truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đi đi lựa chọn hệ thống. Diệp Thần, chúng ta chia tay đi. Trong điện thoại truyền đến bạn gái Diêu Lệ Lệ thanh âm. Vì cái gì chia tay? Diệp Thần sửng sốt một chút, ta mỗi ngày đưa đón ngươi tăng ca, chạy đi đi tiền kiếm đều mua cho ngươi hàng xa xỉ, ta đã làm sai điều gì sao? Ngươi chẳng hề làm gì sai, ta không muốn bạn trai của ta là một cái mở ra FAV đút xe đi đi tài xế, ta tình nguyện tại BM đút bên trong khóc, cũng không muốn ngồi tại FAV đút trên xe cười, gặp lại. Điện thoại cúp máy. Diêu Lệ Lệ bằng hữu vòng bắn ra lớn nhất một cái mới động thái, bối cảnh là một chiếc BM đút xe, hình ảnh bên trong Diêu Lệ Lệ trên lưng còn có một người nam nhân tay. Đặc biệt, cầu thí tình nguyện tại BM đút bên trong khóc, không muốn tại FAV đút trên xe cười, rõ ràng là tìm phú nhị đại đem láo tử quăng. Diệp Thần vượt qua đi tới 10 năm trước bình hành thế giới, vốn là tháng lương hơn vạn lãnh đạo, không nghĩ tới bởi vì hiệu suất tốt bị đồng sự hãm hại mất đi công tác, đành phải mở đi đi. Giao một người bạn gái nghĩ kỹ tốt ở chung, một lòng một ý nỗ lực lại là cái lốp xe dự phòng. Người ta vượt qua đều là hệ thống kê bên người, muốn bao nhiêu như bức, Diệp Thần lại chỉ còn lại có khổ bức. Ven đường, một người mặc câu phục màu đen giày cao gót mỹ nữ, hướng về phía Diệp Thần ngoắc. Mỹ nữ nhan trị 95 phân trở lên, bất quá mang trên mặt một tia lãnh lược băng xương ngạo khí. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường, mỹ nữ mở cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ổn vững vàng tâm tình, Diệp Thần đối với mỹ nữ lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, hoan nghênh lấy đỉ đỉ xe chuyên dụng. Mỹ nữ rất cao lạnh, chỉ là khẽ gật đầu. Diệp Thần khởi động xe hơi, hướng về chỗ cần đến lái đi. Cùng với êm hai tiếng chuông, mỹ nữ điện thoại vang lên, điện thoại kết nối. Trần tổng, chúng ta cùng Ước Đạt tập đoàn hiệp nghị không phải đã nói xong, làm sao đổi ý rồi? Tô tổng, chúng ta hiệp nghị có thể ký, bất quá mà tối nay ngươi muốn đi theo ta thật tốt uống hai chén, ta uống vui vẻ tự nhiên sẽ ký kết. Cái này, Tô Huyền Nghi nhíu mày. Cắn răng, Tô Huyền Nghi nói ra, tốt ta, cái kia ta hiện tại liền đi khách sạn. Tô Huyền Nghi, ma đô giới kinh doanh nữ thần. Siêu cao nhan trị, cực kỳ ánh mắt đầu góc buôn bán, còn có nhanh chóng quyết đoán tính cách, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tính truy đuổi. Bất quá tại ngăn nắp tịnh lệ sau lưng là lòng chua xót, một nữ nhân tại giới kinh doanh dốc sức làm rất khó khăn. Tô Huyền Nghi rất thông minh, nàng biết Trần Tổng để cho nàng đi uống rượu khẳng định không có ý tô tờ, có thể cái hiệp nghị này đối với nàng quá trọng yếu, nhất định phải cầm xuống. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại. Hành khách nghề nghiệp, tổng giám đốc. Lựa chọn 1. An ủi mỹ nữ tổng giám đốc, thu hoạch được lô hỏa thuần thanh vuốt ngông ngựa kỹ năng, nịnh mặt 10, mỹ nữ tổng giám đốc khen thưởng 1 triệu. Lựa chọn 2, cho mỹ nữ tổng giám đốc dội nước lạnh, thu hoạch được độc miệng kỹ năng, lãnh có 10, bảo đức lợi mặt giá trị 100.000 tập thể dục thẻ 1 trương. Lựa chọn 3, trợ giúp nữ tổng giám đốc giải quyết phiền phức, thu hoạch được bản số lượng có hạn xe sang trọng, mỹ lực giá trị 10, 100 tỷ tập đoàn tổng giám đốc người thừa kế. Ngoa tào. Nhìn đến trong đầu nhắc nhở, Diệp Thần ngây dại. Trong truyền thuyết hệ thống, lại bị hắn gặp. Ba cái nhiệm vụ lựa chọn một tốt nhất hoàn thành, khen thưởng cũng xem là tốt. Lựa chọn hai đâu, Diệp Thần trực tiếp coi nhẹ, bỏ đá xuống giếng, không phải Diệp Thần phong cách. Lựa chọn ba, tuy nhiên rất phiền phức, nhưng là khen thưởng phong phú. Ngay sau đó, Diệp Thần trong lòng trầm giọng nói, hệ thống, ta tuyển lựa chọn ba. Đinh, chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công, thu hoạch được 10 triệu hồng bao khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tẩy gani hạn lượng khoản xe đua, xe hơi tại chỗ cần đến bãi đỗ xe. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mị lực giá trị 10, ngài đối nữ tính sức hấp dẫn tăng lên gấp bội. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Đinh, ký chủ tại trong một tuần thu hoạch được hệ thống đánh giá 5 viên tốt bình luận tinh có thể kích hoạt mới đặc thù hành khách lựa chọn nhiệm vụ. Tô Huyền Nghi để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Thần bên mặt nhất thời ngây dại. Cái này đi đi tiểu ca có chút đẹp trai a. Vừa mới lên xe thời điểm, Tô Huyền Nghi cũng không có chú ý tới Diệp Thần. Giờ phút này, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, Tô Huyền Nghi nhìn chằm chằm Diệp Thần, càng xem càng tâm động. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Đi đi tiểu ca, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Gấp cái gì? Diệp Thần hỏi. Cùng ta đi tham gia tiệc rượu, nếu như uống say, đem ta đưa về Nhã Thi tập đoàn, đương nhiên sẽ không đi không, ta có thể cho ngươi tiền. Tô Huyền Nghi minh bạch, nếu như nàng đi tham gia tiệc rượu, một khi bị quá chén, sẽ vô cùng nguy hiểm. Mang theo Diệp Thần đến liền không đồng dạng, tối thiểu nhất có cái nam nhân tại, đối phương khẳng định không dám quá ngông nghênh. Không được, ta còn muốn chạy đi đi đâu. 100.000, cái này đầy đủ ngươi chạy một năm đi tiền.
Tốt, thành giao.
Diệp Thần vốn là muốn giúp Tô Huyền Nghi, vừa mới cự tuyệt bất quá là vờ tha để bắt thật mà thôi, nếu như quá chủ động ngược lại sẽ để cho đối phương hoài nghi. Diệp Thần dừng xe ở Vạn Hào Đại khách sạn bãi đỗ xe, Tô Huyền Nghi vừa xuống xe, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Ngài khỏe chứ, là Diệp Tổng sao? Ta là Ước Đạt Tập đoàn Tổng Giám đốc Lâm Lệ, ngài vừa mới thu hoạch được Ước Đạt Tập đoàn 40% cổ quyền, trở thành công ty Tổng Giám đốc, hiện tại cần ngài ký một bản cổ quyền chuyển nhượng thư.
Hả, ta tại Vạn Hào Đại khách sạn, ngươi trực tiếp tới tìm ta đi.
Diệp Thần đạo.
Tốt, ta hiện tại liền đi qua.
Cúp điện thoại, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi cùng một chỗ vào khách sạn.
Tô Huyền Nghi vừa vào gian phòng, một cái hói đầu hơn 50 tuổi nam nhân đứng lên.
Tô Tổng, muốn ước ngươi thật không dễ dàng a.
Trần Lực nhìn đến một bên Diệp Thần nhất thời nhíu mày.
Vị này là?
Trần Lực chỉ Diệp Thần đạo.
Hắn là tài xế của ta, Diệp Thần.
Hả, tài xế a?
Trần Lực nở nụ cười gằn, trực tiếp đem Diệp Thần coi nhẹ.
Ba người ngồi xuống, thịt rượu mang lên.
Tô Huyền Nghi lo lắng nói, Trần Tổng, ngài nhìn hiệp nghị của chúng ta.
Hiệp nghị không nóng nảy, uống rượu trước.
Nói Trần Lực cho Tô Huyền Nghi đổ tràn đầy một chén rượu.
Tô Tổng, ta không phải đã nói rồi sao?
Ngươi bồi ta uống đẹp, ta lập tức cùng ngươi ký hiệp nghị.
Tô Huyền Nghi nhìn lấy tràn đầy chén rượu, nhíu mày.
Một chén rượu uống vào, nàng hôm nay khẳng định sẽ say.
Tô Tổng, cái hiệp nghị này đâu, ta có thể cùng ngươi ký, cũng có thể cùng người khác ký, có thể hay không ký nhưng muốn nhìn ngươi biểu hiện hôm nay đi.
Trần Lực tham lam nhìn chằm chằm Tô Huyền Nghi khêu gợi thân thể nói ra.
Tô Huyền Nghi minh bạch hôm nay chén rượu này nếu như không uống muốn ký kết là không thể nào.
Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần, uống say chỉ có dựa vào nam nhân này.
Tô Huyền Nghi hít sâu một hơi, được.
Nói, Tô Huyền Nghi liền muốn bưng chén rượu lên.
Không có ý tứ, Tô Tổng không thể uống rượu.
Diệp Thần nói trực tiếp đoạt lấy Tô Huyền Nghi trước mắt chén rượu, đem trong chén rượu đổ trên mặt đất.
Tô Huyền Nghi thất thần, nhìn về phía Diệp Thần, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp nâng cốc đổ.
Trần Lực cũng sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đến dữ tợn nổi giận.
Chỉ là một người tài xế, cũng dám đổ rượu của hắn.
Chương 2, làm người phải khiêm tốn.
Một cái thối tài xế cũng dám xen vào việc của người khác.
Có biết hay không ngươi thân phận gì?
Trần Lực chỉ Diệp Thần mắng.
Diệp Thần cười lạnh, ngươi nói ta là thân phận gì?
Trần Lực kiệt ngao cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, ngươi chính là một cái lái xe nghèo bức mà thôi.
Thật sao?
Ngươi là Ước Đạt Tập đoàn người đi.
Không sai, ta là Ước Đạt Tập đoàn hạng mục bộ tổng giám đốc.
Đúng dịp, ta cũng là Ước Đạt Tập đoàn người.
Ngươi là Ước Đạt Tập đoàn.
Cái nào ngành, ta phải lập tức đem người khai trừ.
Trần Lực sắc mặt âm trầm nói.
Trần Tổng, ngài không nên khai trừ hắn, ta uống còn không được sao.
Diệp Thần có thể đứng ra, Tô Huyền Nghi vô cùng cảm động.
Bất quá Tô Huyền Nghi không đành lòng Diệp Thần bởi vì nàng mất đi công tác.
Trần Lực nhìn đến Tô Huyền Nghi chịu thua, phách lối chỉ xông sáng sớm.
Tiểu tử cút ngay lập tức ra ngoài, ta có thể xem ở Huyền Nghi mặt mũi không truy cứu ngươi.
Tô Tiểu Thư yên tâm đi, hắn khai trừ không được ta.
Diệp Thần một mặt không quan trọng.
Tô Huyền Nghi coi là Diệp Thần vì nàng can thiệp vào, giận trách, Ước Đạt Tập đoàn là top 500 xí nghiệp, nếu như bởi vì ta ngươi bị khai trừ, ta sẽ áy náy.
Trần Lực coi là ăn chắc Diệp Thần, hừ, ngươi tại Ước Đạt Tập đoàn cũng là hạ tầng nhân viên A.
Còn dám ở trước mặt ta anh hùng cứu Mỹ, xứng sao?
Lan ra ngoài đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ.
Trần Lực, ngươi để người nào lăn?
Đúng lúc này gian phòng cửa bị đẩy ra, một người mặc OL chế phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ tử đi đến.
Lâm Tổng, ngài sao lại tới đây?
Nhìn đến Mỹ nữ trước mắt, Trần Lực nhất thời ngây dại.
Mỹ nữ trừng mắt liếc Trần Lực đi thẳng tới Diệp Thần trước người, túi người chào nói, Diệp Tổng.
Trần Lực ngây ngẩn cả người.
Tô Huyền Nghi cũng ngây ngẩn cả người.
Ừm.
Diệp Thần nhẹ gật đầu.
Lâm Lệ đúng không, ta còn chưa lên đảm nhiệm, đã có người muốn đem ta khai trừ.
Diệp Thần từ tốn nói.
Trần Lực giờ phút này cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống.
Diệp Tổng.
Hắn đột nhiên nhớ tới, hôm nay công ty vừa mới tuyên bố chủ tịch đem công ty 40% cổ quyền chuyển nhượng cho một cái họ Diệp người trẻ tuổi.
Không phải là hắn đi.
Lâm Lệ nhìn thoáng qua Trần Lực nói ra, Diệp Tổng, hiện tại ngài là công ty tổng giám đốc, có thể tùy tiện khai trừ Ước Đạt Tập đoàn bất luận kẻ nào, bao quát ta ở bên trong.
Trần Lực nghe thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh.
Diệp Tổng.
Tô Huyền Nghi khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần.
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi đi tiểu ca lại là ngang tàng Ước Đạt Tập đoàn tổng giám đốc.
Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Trần Lực, vừa mới ngươi nói để cho ta lăn, còn muốn khai trừ ta đúng không?
Trần Lực chân mềm nhũn bịch quỳ trên mặt đất.
Diệp Tổng, đây đều là hiểu lầm,
ta có mắt như mù, cầu ngài tha thứ ta.
Trần Lực cơ hồ khóc. Ngươi một cái đường đường ước đạt tập đoàn tổng giám đốc, mẹ nó trang cái gì tài xế a? Giả heo ăn thịt hổ chơi vui sao?
Diệp Thần lắc đầu, lỗi của ngươi cũng không phải là ngươi đắc tội ta, mà chính là ngươi lạm dụng công ty quyền lợi, uy hiếp hợp tác đồng bọn, loại người như ngươi lưu trong công ty cũng là tai họa.
Diệp Tổng, ngài tha thứ ta, ta cũng không dám nữa.
Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, cút đi, ngươi bị khai trừ.
Trần Lực sắc mặt trắng bệnh, bịch ngồi trên mặt đất.
Ước đạt tập đoàn tổng giám đốc, lương 1 năm 1 triệu, hắn nhịn hơn 10 năm mới tới vị trí này. Nhưng bởi vì nhất thời lên sát tâm, đem mấy việc rồi.
Tô Huyền Nghi đồng dạng sợ ngây người.
Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trên đường gặp phải Đi Đi tiểu ca, lại là ước đạt tập đoàn tổng giám đốc.
Tô Huyền Nghi tại đẹp trai tiểu ca nhãn hiệu phía trên, lại tăng thêm một cái điệu thấp thần hảo.
Trong truyền thuyết cực phẩm nam thần A.
Tại Tô Huyền Nghi trong lòng, nam nhân bất quá một đám ố hợp mà thôi, nhưng là hôm nay nàng lần thứ nhất cảm nhận được động tâm cảm giác.
Diệp Thần nhìn lấy Trần Lực, giống như cười mà không phải cười, đưa ngươi câu sắp chia tay lời khen tặng, làm người muốn giống như ta điệu thấp, hiểu không?
Trần Lực.
Điệu thấp.
Thấp cái bữa.
Lên sàn tập đoàn tổng giám đốc chạy tới làm tài xế.
Ngươi làm sao không lên chờ y?
Ký kết sự tình, ngươi trực tiếp cùng Lâm Tổng liên hệ, ta đưa ngươi về công ty đi.
Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi cười nói.
Tốt.
Tô Huyền Nghi thẹn thùng nhẹ gật đầu.
Ký xong hiệp nghị, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi tới bãi đỗ xe.
Tô Huyền Nghi đi hướng Diệp Thần phá ép phá vê đút bên cạnh.
Diệp Thần ấn xuống một cái chìa khóa trong tay, ngồi ta chiếc xe này đi.
Đi đi.
FAV đút bên cạnh xe, một chiếc gậy gani xe đua đèn lớn phát sáng lên.
Sau đó, cửa xe như là cánh đồng dạng chậm rãi tràn ra.
Nhìn lấy huyễn khốc gậy gani xe đua, Tô Huyền Nghi sợ ngây người.
Gậy gani hạn lượng khoản xe đua, Tô Huyền Nghi tại trên tạp chí nhìn qua, cả nước chỉ có một chiếc, giá trị hơn 30 triệu.
Bất quá nghĩ đến Diệp Thần thân phận, Tô Huyền Nghi trong lòng bình thường trở lại.
Ước đạt tập đoàn tổng giám đốc mở 30 triệu xe đua quá bình thường.
Duy nhất không bình thường là, gia hỏa này vậy mà chạy đi đi.
Hiện tại ước vạn phú ông đều như thế sẽ chơi sao?
Diệp Thần ngồi vào tẩy gani trong xe, xa hoa, khốc khoe, toàn thân dễ chịu.
Xe xịn mỹ nữ đầy đủ.
Diệp Thần rất có việc mở ra Đi Đi chủ xe phần mềm.
Tô Tổng nâng cái dưới trận cái tờ đơn A.
Tô Huyền Nghi phốc phốc cười, tốt à, ước đạt tổng giám đốc cho ta làm tài xế ta quá vinh hạnh.
Mở ra Đi Đi phần mềm Tô Huyền Nghi hạ đơn.
Diệp Thần đạp xuống chân ga. Vậy gà nghi phát ra chói tai tiếng oanh minh.
Cảm thụ được sau lưng mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, Tô Huyền Nghi không tự chủ nịt lên dây an toàn.
30 triệu tẩy gà nghi mở trên đường, lập tức thành toàn bộ đường cái lớn nhất tỉnh xe.
Ta dựa vào, đây là tẩy gà nghi đi, giống như cả nước thì một chiếc, 30 triệu đây.
Đây là cái nào hào môn đại thiếu đi ra nổ đường phố.
Chỗ kế tài xế mỹ nữ kia thật xinh đẹp a.
Ai, xe xịn mỹ nữ, đáng tiếc lái xe không phải ta.
Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi đưa đến chỗ cần đến.
Cảm tạ mỹ nữ ngồi xe của ta, nếu có cần có thể tùy thời tìm ta chọn món đu.
Ừm, đối có thể hay không thêm cái ngoại trạng.
Tô Huyền Nghi lần thứ nhất cùng nam sinh khác muốn ngoại trạng.
Không có vấn đề.
Lẫn nhau thêm hẹ chặt về sau, Diệp Thần lái xe rời đi.
Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh, 1 năm, khen thưởng 5 triệu nhân dân tệ.
Ta dựa vào.
5 triệu nhân dân tệ.
Diệp Thần hiện tại đã có hơn 60 triệu tiền tiết kiệm, tăng thêm ước đạt tổng giám đốc thân phận, nếu như bạn gái biết giá trị con người của hắn, lại là biểu tình gì đâu.
Diệp Thần rất chờ mong.
Đi đi.
Lại có mới đơn.
Diệp Thần điểm kích tiếp đơn, nhìn thoáng qua chỗ cần đến, Cẩm Tú Hoa Viên, khoảng cách Diệp Thần có 1.2 cây số.
Chương 3, chật chật, không cần khách khí.
Cẩm Tú Hoa Viên tại Ma Đô thuộc về cấp cao tiểu khu. Bình thường xe của hắn chỉ có thể ngừng đi ra bên ngoài chờ khách người.
Bảo an đình, bất động sản bảo an nhìn đến một chiếc huyễn khốc xe đua gào thét mà đến, ánh mắt hơi hơi run lên.
Mở loại này xa hoa xe đua, chủ nhân thân phận khẳng định không tầm thường.
Diệp Thần xe vừa mới dừng lại, bảo an thậm chí không có hỏi thăm, thân thể thẳng tắp chào một cái, sau đó đè xuống đón xe cán cái nút.
Đón xe cán nâng lên.
Có tiền cũng là ngưu bức, ở đâu đều thông suốt a.
Diệp Thần dừng xe ở dưới lầu, bấm điện thoại.
Ngươi tốt là Lâm tiểu thư sao?
Ta đã đến dưới lầu.
Đi đi tiểu ca, ta có cái dương thật nặng, ngài có thể hay không phía trên tới giúp ta chuyển một chút, ta tại 20 lầu, ta sẽ cho ngươi tốt bình luận.
Tốt ta, ngươi chờ ta một chút, ta cái này liền đi tới.
Điện thoại một chỗ khác, Lâm San San ngây dại, cái này tiểu ca thanh âm quá êm tai đi.
Diệp Thần đem xe đứng tại dưới lầu, ngồi đấy thang máy đi vào 20 tầng.
Cửa,
nhìn đến một người mặc phim hoạt hình tờ sợt nữ hải, đứng tại một cái dương lớn trước. Nhìn đến Diệp Thần, Tiểu La Lệ hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới, đi đi tiểu ca chẳng những thanh âm dễ nghe như vậy, còn như thế đẹp trai a. Yêu yêu. Nhan trị Khống Lâm San San lập tức bị trước mắt đẹp trai, tiêu sái, khí chất bất phàm tiểu ca hấp dẫn. Tiểu ca ca hôm nay uống nhịp đập, an thạch, thế nhưng là vẫn là không nhịn được đối ngươi tâm động. Lâm San San nhịn không được nói ra. Diệp Thần cười cười, tâm động không bằng hành động a. Nói, Diệp Thần, trực tiếp cho Lâm San San một cái ôm ấp. Tốt, ôm ấp ngươi là muốn cho ngươi biết, nam nhân không thể chỉ nhìn trong ngoài bề ngoài, anh Tuấn nam nhân, cặn bã rất nhiều, cho nên không nên tùy tiện thổ lộ, nếu không, gặp phải kẻ đổi bại ngươi thì thảm rồi y. Diệp Thần nói, không lưng nhấc lên cái dương, tiến vào thang máy. Vừa mới Diệp Thần ôm ấp, Lâm San San đã hoàn toàn choáng váng. Đây chính là yêu đương cảm giác sao. Nhìn lấy thang máy muốn đóng, Lâm San San tranh thủ thời gian chạy đi vào. Không sao, tiểu ca ca, coi như ngươi là kẻ đổi bại, ta cũng nhận. Diệp Thần cùng Lâm San San vừa mới vừa đi tới cửa chính, cùng với một đạo dừng ngay âm thanh, một chiếc BMW 740 đứng tại trước người hai người. Xe phía trên một người mặc quốc tế hàng hiệu dài đến mập lùn người trẻ tuổi xuống xe, nhìn đến Lâm San San hai mắt tỏa sáng. Hắn bưng lấy một bó hoa hồng hoa đi hướng Lâm San San thâm tình nói ra, San San, cái thế giới này ta chỉ nhận một cái thần, ánh mắt của ngươi. Lâm San San nhíu mày, vậy ta tình nguyện hai mắt vô thần. San San, làm bạn gái của ta đi. Nam nhân không cam lòng nói ra. Trần Đông, ta nói qua chúng ta không thể nào. Vì cái gì? Trần Đông sửng sốt một chút, gương mặt không cam lòng. Lâm San San nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần, đột nhiên khoác lên cánh tay của hắn. Bởi vì ta đã có bạn trai, hắn thì là bạn trai của ta. Diệp Thần một bước, ta lúc nào thành ngươi bạn trai rồi. Trần Đông nhìn đến Diệp Thần mặc lấy đi đi đồng phục, nhất thời cười lạnh một tiếng. San San, ngươi không cần gạt ta, hắn một cái chạy đi đi, làm sao xứng làm bạn trai của ngươi. Trần Đông lạnh lùng đánh giá liếc một chút Diệp Thần. Tuy nhiên dài đến rất đẹp trai, nhưng là đi đi xe chuyên dụng đồng phục lại là vô cùng chói mắt. Trần Đông, không muốn dây dưa ta đã có bạn trai, không sai. Cái này đi đi tiểu ca thì là bạn trai của ta. Lâm San San một mặt hạnh phúc nói ra. Trần Đông nghe sắc mặt có chút dữ tợn, hắn lạnh lùng nói, San San, ta sẽ để hắn rời đi ngươi. Nói Trần Đông theo trong xe lấy ra cây gậy lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ, nếu như ngươi không lăn ta đập nát xe của ngươi. Gặp Trần Đông muốn đùa nghịch lan lộn, Lâm San San sắc mặt cũng hơi đổi, Trần Đông, ngươi không muốn làm ẩu. Làm ẩu. Hừ. Một cái đi đi tài xế dám cùng ta Trần Đông đoạt nữ nhân, ta nhìn hắn là chẳng sống. Diệp Thần trêu tức cười cười, ngươi khẳng định muốn nện xe của ta. Ngươi một cái chạy đi đi có thể mở cái gì xe tốt, đập nát lao tử cùng lắm thì lại bồi ngươi một chiếc. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi không dám nện xe của ta, ta nhưng muốn nện xe của ngươi. Nói, Diệp Thần ấn xuống một cái trong tay chìa khóa xe. Xe BMW đút cách đó không xa chỗ đậu xe phía trên. Một chiếc huyễn khốc tẩy gạn nhì ạ ổ hệ lật xe đua chậm rãi mở ra hai cánh. Tẩy gạn nhì. Lâm San San trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng kêu không phải FAV đâu sao? Thế nào lại là tẩy gạn nhì? Trần Đông nhìn lấy tẩy gạn nhì xe đua mở bức. Tẩy gạn nhì, hơn 30 triệu đâu? Hắn làm sao đập lên? Mà lại, một cái mở ra tẩy gạn nhì người làm sao là hắn chọc nổi? Trần Đông cầm trong tay cây gậy, một mặt xấu hổ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chậc chậc. Không cần khách khí. Ta. Trần Đông cầm trong tay cây gậy, lại không có dũng khí giơ lên. Gặp Trần Đông không dám động thủ, Diệp Thần lại trực tiếp theo trong tay hắn đoạt lấy cây gậy. Ngươi không bỏ được nện. Ta bỏ được. Phanh phanh phanh. Diệp Thần trực tiếp tại trên xe BMW đút ném mấy cây gậy, sau đó đem cây gậy ném xuống đất, tiêu sái quay người nắm Lâm San San tay hướng tẩy gạn nhì xe đua đi đến. Lên xe trước Diệp Thần hướng về phía Trần Đông trêu tức nói ra, lần sau trang bức mở cấp cao điểm xe. Bằng không quá mất mặt. Trần Đông nhìn lấy BM nút bị nện xẹp thân xe một trận đau lòng. Nhưng là lại kiêng kỵ Diệp Thần thân phận, giận mà không dám nói gì. Rầm rầm rầm. Cùng với tẩy gạn nhì tiếng oanh minh, Diệp Thần mở ra tẩy gạn nhì chạy xe rời đi. Trần Đông một mặt đờ đẫn nhìn lấy tẩy gạn nhì sau đèn sau. Đặc biệt, trang bức. Giả bộ cũng không có ngươi có thể giả bộ A. Rõ ràng là cái phú nhị đại chạy cái gì đi đi A. Mắt thấy nữ nhân yêu mến lên xe của người khác. Trần Đông khí hung hăng một chân đá vào xe BMW đút trên cửa xe. Phốc phốc. Xe BMW đút cửa xe trong nháy mắt móc méo đi vào. Tà xe BMW đút. Nhìn lấy bị đạp thay đổi hình cửa xe, Trần Đông đau lòng kêu lên tiếng. Cảm ơn ngươi. Lâm San San ngồi tại trong xe thể thao, tâm phanh phanh chực nhảy. Vừa mới Diệp Thần Anh Tuấn biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục vị mỹ nữ kia. Đem Lâm San San đưa đến chỗ cần đến, vừa vặn là hải đường định bán cao ốc chỗ. Người ở chỗ này đi làm? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Ừm, đúng a. Nhớ đến cho cái ngũ tinh tốt bình luận đu. Lâm San San đưa ra đơn đặt hàng, cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng nhân dân tệ 100 triệu. Diệp Thần đem xe đứng tại ven đường nói ra, ta chính thật mong muốn mua phòng nhỏ, ngươi dẫn ta xem một chút đi. Tốt, thế nhưng là ta. Lâm San San có chút khó khăn. Kỳ thật, bởi vì hiệu suất không tốt, Lâm San San đã bị khai trừ, nàng tới nơi này là thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời trước. Thế nào, ngươi sẽ không lo lắng ta mua không nổi nhà a? Diệp Thần cười nói. Đương nhiên sẽ không. Vậy ta thì làm xong sau cùng một đơn xin ý lại rời trước. Hít sâu một hơi, Lâm San San mang theo Diệp Thần đi vào bán cao ốc chỗ. Lâm San San cùng Diệp Thần mới vừa tiến vào bán cao ốc đại sảnh, liền nghe được một đạo chanh chua thanh âm truyền đến. Chương 4, bạn gái trước chào phúng. Ú, đây không phải San San sao? Ai nha, quên ngươi đã bị khai trừ, công ty hiệu suất kém cỏi nhất bán cao ốc viên, cũng xứng đáng bị khai trừ. Bán cao ốc viên Dương Đào châm chọc nói. Lâm San San nghe có chút ủy khuất nhưng không có lên tiếng. Kỳ thật cũng không phải là nàng nghiệp vụ năng lực không được, mà là công ty bên trong mấy cái lao công nhân khi dễ nàng là người mới, căn bản không cho nàng tiếp xúc khách nhân cơ hội. Mỗi ngày nàng chỉ là làm việc lặt vặt chạy trước chạy về sau, trợ giúp khách hàng sao chép đồ vật. Kỳ thật trong công ty nàng làm nhiều nhất, nhưng là cuối tháng kiểm tra đánh giá thế nhưng là nhìn hiệu suất. Vị trí cuối đào thải, nàng thành cái thứ nhất người bị đào thải. Ta làm xong sau cùng một đơn xin ý, thì rời trước. Đây là ngươi mang tới khách hàng. Dương Đào trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần đi đi công tác chế phục, nhịn không được cười ha hả. Ha ha, Lâm San San, ngươi nói đùa cái gì, mang theo một cái đỉ đỉ tài xế đến mua phòng. Dương Đào châm chọc nói. Cũng là a. Hắn có thể mua nổi một nhà cầu sao? San San, biết ngươi thích sĩ diện, cũng không cần tìm đỉ đỉ tài xế đến xung bề ngoài đi. Còn lại mấy cái người bán hàng nhìn lấy mặc lấy đỉ đỉ tài xế công phục Diệp Thần gương mặt xem thường. Diệp Thần cũng đại khái hiểu Lâm San San tại bán cao ốc chỗ tình cảnh, cười nhạt một tiếng. San San, giới thiệu cho ta một chút các ngươi nơi này đắt nhất tòa nhà đi. Đắt nhất tòa nhà. Nghe Diệp Thần, Dương Đào cùng còn lại mấy cái nhân viên bán hàng đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào lạnh như băng nói ra, ngươi một cái mở đi đi, hỏi đắt nhất tòa nhà làm gì? Ngươi mua được sao? Nói cho ngươi, chúng ta nơi này tòa nhà, mỗi mét vuông 50 ngàn, ngươi liền nhà cầu cũng mua không nổi, chăng cái gì chăng a? Lâm San San nhỏ giọng nói, thần ca, được rồi. Nàng minh bạch Diệp Thần là vì cho nàng xuất khí, nhưng là nơi này biệt thự thật quá mắc. Một tòa đắt nhất biệt thự gần 200 triệu, Lâm San San làm sao có ý tứ để Diệp Thần vì nàng vùng tiền như rác. Nghe Lâm San San, Dương Đào càng là xác định Diệp Thần mua không nổi nơi này biệt thự châm chọc nói, đúng à, ngươi một cái mở đi đi, cũng liền tại vùng ngoại thành mua một cái bồ câu ổ, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Diệp Thần lông mày nhíu lại nói, cái này tòa nhà giữa hồ biệt thự là các ngươi nơi này đắt nhất biệt thự đi, ta mua. Cái gì? Trong nháy mắt, bán cao ốc chỗ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nhân viên bán hàng đều kinh trụ. Ngôi biệt thự kia giá trị 160 triệu, là cái này tòa nhà đắt nhất lầu vương. Vừa mới cái này đi đi tiểu ca nói cái gì, hắn muốn mua lại rồi. Dương Đào ngây dại. Còn lại mấy cái tiêu thụ cũng là cả kinh mở to hai mắt. Lâm San San cũng ngây ngẩn cả người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thần ca, ngươi muốn mua giữa hồ biệt thự. Diệp Thần nhẹ gật đầu cười nói, ừm, đúng, ngươi là nơi này nhân viên có thể cho ta giảm một chút đi. A, tốt, ta cái này cùng quản lý nói một tiếng. Lâm San San kinh hỉ nói. Lâm San San gọi một cú điện thoại, rất nhanh một người mặc tây phục quản lý, đầu đầy mồ hôi chạy vào. San San, ngươi thật đem cái này tòa nhà 160 triệu biệt thự bán. Dương Đào hoàn toàn không thể tin vào thai của mình. Vừa mới nàng còn chào phúng Diệp Thần cũng liền tại vùng ngoại ô mua một cái bồ câu ổ, người ta trực tiếp liền mua một tòa 160 triệu lầu vương. Trần quản lý thử thăm dò, Giang tiên sinh, biệt thự này giá gốc 160 triệu, đã ngươi là San San bằng hữu, chúng ta thì cho ngươi nội bộ giá giảm 20%, 128 triệu như thế nào? Không có vấn đề, quét thẻ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Giả, nhất định là giả. Dương Đào trong lòng cầu nguyện, bởi vì Lâm San San hiệu suất ngược lại đệ nhất. Nàng là ngược lại thứ hai, nếu như Lâm San San thật đem biệt thự bán đi, vòng quanh che phủ rời đi chính là nàng. Diệp Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm San San, tốt trực tiếp quét thẻ làm thủ tục đi. Dương Đào theo Lâm San San đi tới soát tạc cơ. Khi thấy quét thẻ thành công, Dương Đào triệt để choáng váng. Cái này đi đi tiểu ca thật là cái phú hào a. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngài, trở thành giữa hồ biệt thự chủ nhân, ta cái này giúp ngài làm bất động sản thủ tục. Trần quản lý kích động nói ra. Diệp thân gật đầu nói, đúng rồi, các ngươi có nhân viên tố chất quá kém, đi đi tiểu ca làm sao vậy, đi đi tiểu ca thì mua không nổi biệt thự sao. Lao tử mở ra bảy gạn y chạy đi đi không được. Nếu như không phải xem ở San San trên mặt mũi, ta chắc chắn sẽ không mua biệt thự này. Lúc này thời điểm, mấy cái tiêu thụ mới nhìn đến cửa ngừng lại chiếc kia bảy gạn y xe đua. Bọn họ quả thực mộng bức đến nổ. Trong tiểu thuyết mới có trong truyền thuyết thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại vậy mà hiển nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhất định là như vậy. Cái này đi đi tiểu ca nhất định là cái siêu cấp phú nhị đại. Mở đi đi, cũng là thể nghiệm sinh hoạt. Diệp thân cười cười, đúng rồi, có thể hay không mang ta đi nhìn xem phòng. Trần Sơn nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Lâm San San, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không bồi lấy Diệp tiên sinh đi xem phòng. Lâm San San ngơ ngác nhẹ gật đầu cùng Diệp thần nói ra, Diệp tiên sinh, mời đi theo ta cái này mang ngài đi xem phòng. Nhìn lấy Diệp thần cùng Lâm San San rời đi, bán cao ốc trồ nữ hải trong mắt đều mang hâm mộ. San San quá hạnh phúc, vậy mà câu được có tiền như vậy phú nhị đại. Thì đúng vậy à, nhất định là bởi vì San San, cái này phú nhị đại mới mua nơi này biệt thự. Vì bạn gái vung tiền như rác, ô ô ô, ta vì cái gì không có dạng này bạn trai. Trần Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Đào. Dương Đào, vừa mới ngươi vậy mà nhục nhã chúng ta như thế tôn quý khách hàng, ngươi biết không? Chúng ta cái này đơn đại sinh ý kém chút để ngươi làm thất bại. Trần quản lý, ta. Trần Sơn khoát tay áo, tốt, không cần nói, ngươi bị khai trừ, lập tức kết tiền lương rời đi đi. Dương Đào sắc mặt trắng bệnh, bịch ngồi trên mặt đất. Nàng vừa mới còn đang cười nhạo Lâm San San, không nghĩ tới nhanh như vậy bị khai trừ người biến thành chính mình. Diệp thân lái xe, sau 5 phút, dọc theo tiểu khu đường cái. Đi tới giữa hồ biệt thự. Dừng xe ở biệt thự bên cạnh, Diệp thần cùng Lâm San San xuống xe. Biệt thự xây ở trên đảo nhỏ, tứ phía vòng hồ, phong cảnh vô cùng tốt. Lâm San San nói ra, Diệp tiên sinh ngài trước bốn phía nhìn xem, bởi vì ngài là lần đầu tiên vào ở, cần đem ngài tin tức cung cấp cho bất động sản. Được rồi. Diệp thần nhẹ gật đầu. Diệp thần đi tới bên hồ, nơi xa mặt hồ sóng nước lấp loáng, gió nhẹ thổi tới lộ ra một cô hương hoa. Thật không nghĩ tới. Tại ma đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, lại có hoàn cảnh tốt như vậy biệt thự. Diệp thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đống nhiên sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Nhìn đến sau lưng nữ nhân, Diệp thần sửng sốt một chút. Bạn gái trước Diêu Lệ Lệ. Nhìn đến Diệp thần mặc lấy một thân đi đi đồng phục, Diêu Lệ Lệ trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Diệp thần à, ngươi vậy mà truy tới nơi này, ta nói qua chúng ta không thể nào, ta sẽ không tìm cái đi đi tài xế làm bạn trai. Không có ý tứ. Ta không phải tới tìm ngươi, ta tới nơi này nhìn phòng. Diệp thần từ tốn nói. Diêu Lệ Lệ nghe thổi phù một tiếng cười, nhìn phòng, ngươi một cái chạy đi đi tới nơi này nhìn phòng, ngươi có biết hay không nơi này nhà nhiều tiền một mét vuông, coi như ngươi mở cả một đời xe, ngươi cũng mua không nổi nơi này nhà. Chương 5, chúng ta bắt tự phù hợp. Nếu như trước kia Diệp thần đối với Diêu Lệ Lệ còn có chút cảm tình, nhưng là giờ khắc này, nhìn lấy nàng hám làm giàu sắc mặt, thật không có cảm giác nào. Diêu Lệ Lệ nhìn đến Diệp Thần dáng vẻ, coi là nói chúng Diệp Thần xương sườn mềm càng thêm đắc ý. Diệp Thần, nam nhân phải có truy cầu, bằng không làm sao xứng làm một người nam nhân đâu. Nàng chỉ bên cạnh giữa hồ biệt thự tự hào nói, thấy không, hồ này tâm biệt thự, là bạn trai ta đưa cho ta, nam nhân như vậy mới gọi chân nam nhân. Biệt thự này là bạn trai ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đương nhiên, không chỉ là biệt thự, chiếc này bảy gani xe đua cũng là của ta. Diêu Lệ Lệ chỉ biệt thự một bên ngừng lại bảy gạn y xe đua vẻ mặt đắc ý nói y. Cái này có ý tứ. Diệp thân khỏe miệng vung lên, lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bảy gạn y cửa xe mở ra. Diêu Lệ Lệ nhất thời mở bức. Không thể nào, hắn tại sao có thể có bảy gạn y xe thể thao chìa khóa. Diêu Lệ Lệ nguyên bản là muốn tùy tiện trăng bức, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp thân vậy mà mở ra cửa xe thể thao. Hắn không phải một cái đi đi tiểu ca sao. Làm sao lại lái nổi bảy gạn y? Không đúng, chẳng lẽ nói, Diệp thần là cái phú nhị đại, mở đi đi bất quá là vì thể nghiệm sinh hoạt. Đúng, trên TV đều là diễn như vậy. Diệp thần theo trong xe xuất ra bất động sản chứng, đối một chút, không có ý tứ, H8 tòa nhà, phòng này phải là của ta. Của ngươi. Diêu Lệ Lệ trong nháy mắt hưu cao cổ. Biệt thự cũng là Diệp thần, cái này không cần hỏi, xe đua, biệt thự, Diệp thần nhất định là một cái ước vạn phú ông. Lúc này thời điểm, Lâm San San xong xuôi thủ tục đi tới. Diệp tiên sinh, nhà thủ tục nhập cư đều làm xong, thiết trí tốt vân tay khóa, ngài trực tiếp liền có thể vào ở. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm ơn. Nói Diệp Thần đi tới biệt thự trước cổng chính, tại Lâm San San trợ giúp phía dưới thiết trí tốt vân tay khóa, sau đó đại môn mở ra. Diêu Lệ Lệ hoàn toàn choáng váng. Làm sao có thể, vừa mới Diêu Lệ Lệ còn đứng ở trước biệt thự ước mơ, cái này tòa nhà ước vạn biệt thự muốn là nàng tốt bao nhiêu. Không nghĩ tới, nàng đã từng khoảng cách cái này tòa nhà biệt thự đã vậy còn quá tiếp cận. Trong ngay mắt, Diêu Lệ Lệ nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt tựa như phát tình mẫu miêu đồng dạng, biến đến lửa nóng lên. Diêu Lệ Lệ đột nhiên lẻn đến Diệp Thần trước người, nắm ở cánh tay của hắn. Tiểu thần, ta đã sớm coi trọng ngươi, cho nên mới giả bộ làm cùng ngươi chia tay muốn lừa dối ra thân phận của ngươi, ngươi quả nhiên là ước vạn phú ông. Diệp Thần có chút im lặng. Lúc trước ngươi nhìn kỹ ta sao? Vừa mới ngươi còn tại chỉ cái mũi mắng ta không có tiền đồ đâu. Đi. Diệp Thần, đây là thư ký của ngươi đi, không quan hệ đem nàng tử, về sau ta làm bạn gái của ngươi kiêm chức ngươi nữ thư ký. Diệp Thần. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhan trị 95 phần trở lên Lâm San San, Diệp Thần hất ra Diêu Lệ Lệ tay nói ra, thật xin lỗi à, chúng ta không thích hợp. Không, chúng ta phù hợp, ta tính qua chúng ta bắt tự, phù hợp. Diệp Thần. Diêu Lệ Lệ hối hận phát điên. Nàng làm sao lại muốn đến, trong mắt nàng lốp xe dự phòng lại là cái mở ra bảy gạn y, nắm giữ biệt thự phú nhị đại. Cùng Diệp Thần so ra, cái kêu bi em núp nam quả thực cũng là một cái cặn bã. Nghĩ đến lập tức liền có thể ngồi xe sang trọng, và ở hồ này tâm biệt thự, Diêu Lệ Lệ hưng phấn phát cuồng. Mệnh của ta quá tốt rồi, vậy mà thật câu được nhà triệu phú. Không có ý tứ, ta có bạn gái, chính là cái này nữ hải. Diệp Thần chỉ bên cạnh tiểu La Lị. Cái gì? Nàng. Không. Không Diệp Thần, ta mới là bạn gái của ngươi. Ừm, xác thực nói là bạn gái trước, ngươi gọi điện thoại nói cho ta biết chúng ta đã chia tay. Diệp Thần lạnh lùng nói. Không, ta kỳ thật cũng là nói đùa với ngươi, ta là yêu ngươi, đời ta sẽ chỉ thích một mình ngươi, thần thần không muốn vứt bỏ ta. Diệp Thần đột nhiên cười, người ta nhan trị dáng người đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần, ta tại sao muốn lựa chọn ngươi cái này hám làm giàu kỹ nữ. Lâm San San ở một bên khuôn mặt nhảy đỏ lên. A. Trời ạ, hắn vừa mới nói, ta là bạn gái của hắn sao? Mới vừa quen nửa giờ ta đã bị phủ chính. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Diệp Thần, ngươi quên chúng ta thể non hẹn biển sao? Tuy nhiên nàng ngực nở mông cong dài đến cũng so với ta tốt, nhưng trên giường của ta 36 thước, nàng tuyệt đối sẽ không. Uy, ai nói ta sẽ không? Ta sẽ bảy nhị thức tin hay không? Lâm San San nghe không vui, lập tức phản bác. Diêu Lệ Lệ, theo ngươi gọi điện thoại một khắc kia trở đi. Chúng ta thì không có quan hệ, mời ngươi tránh ra, ta phải đi. Diệp Thần thực sự không thèm để ý đối phương quay người muốn đi. Bịch, nàng quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Vì có thể gả vào hào môn, Diêu Lệ Lệ cũng là liều mạng. Diệp Thần, ngươi không muốn bức bỏ ta, cả đời này ta yêu chỉ có một mình ngươi. Diêu Lệ Lệ, ngươi làm gì chứ? Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của nam nhân. Người tới không là người khác, chính là bán cao ốc bộ quản lý Trần Sơn. Nguyên lai Trần Sơn là Diêu Lệ Lệ bạn trai. Hắn mang theo Diêu Lệ Lệ đến hồ tâm đảo chơi, đột nhiên tiếp vào thông báo giữa hồ biệt thự bán đi, lúc này mới vội vàng đi làm thủ tục. Sau khi hết bận mới trở về, lại nhìn đến bạn gái của mình vậy mà lôi kéo nam nhân xa lạ tay, quỳ trên mặt đất nói cái gì nguyện ý làm đối phương bạn gái. Đặc biệt, Diêu Lệ Lệ vừa mới còn cùng hắn thề non hẹn biển đâu, nhanh như vậy liền đem chính mình tái rồi. Diêu Lệ Lệ ngươi tiện nhân này, ngươi có ý tứ gì, ở ngay trước mặt ta lục ta. Ta. Diêu Lệ Lệ rất phiền muộn. Vốn còn muốn đến vừa ra khổ tình hí, cảm động Diệp Thần, không nghĩ tới chính quy bạn trai tới. Ngẩng đầu, lại phát hiện Diệp Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Trần Sơn lạnh hừ một tiếng, không cần nhìn người ta sớm đi. Diêu Lệ Lệ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng Trần Sơn nói ra, Tiểu Sơn, ngươi nghe ta giải thích. Lan, ngươi tiện nhân kia, trà xanh kỹ nữ, ngươi không phải muốn gả nhập hào môn A, ngươi gả A. Bất quá ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Thì ngươi bộ dáng này còn muốn gả vào hào môn, nằm mơ đi thôi, chúng ta từ đó một đao cắt đứt. Trần Sơn phất ống tay háo một cái quay người cũng đi. Diệp Thần không có bắt lấy, bạn trai cũng cho chơi mất đi. Gà bay trứng vỡ, Diêu Lệ Lệ hận không thể hung hăng rút chính mình mấy cái tát. Vì cái gì lúc trước có mắt không trọng, vì cái gì bỏ qua như vậy xuất khí hào môn thiếu ra. Diêu Lệ Lệ quỳ trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn lên. Diệp Thần lái xe đưa Lâm San San về nhà. Bởi vì vừa mới bán ra một cái đơn lớn, Lâm San San chẳng những không có bị khai trừ, hơn nữa còn bị thăng chức trở thành công ty phó tổng giám đốc, cộng thêm một tuần lễ ngày nghỉ. Diệp tiên sinh, ta vừa mới kỳ thật cũng là nhìn nữ nhân kia quá phách lối, thuận miệng rồi trở về, ta không là loại nữ nhân đó. Lâm San San thẹn thùng nói ra. A, có ý tứ gì? Diệp thần giả ngu. Cũng là cái kia 72 thức, ta kỳ thật sẽ không. Lâm San San có chút đỏ mặt. Diệp thần nhìn lấy Lâm San San ngượng ngùng bộ dáng nhịn cười không được. Diêu Lệ Lệ coi như sẽ 36 thức lại như thế nào, phương diện này năng lực là có thể khai thác, bất quá cái kia phần thanh thuần cùng dáng vẻ khả ái, nàng căn bản không có cách nào cùng Lâm San San so. Không có việc gì, về sau ta có thể dạy ngươi. Diệp thần cười xấu xa nói. Hừ, người nào nhờ ngươi dạy? Lâm San San tự biết bị thua thiệt, tay nhỏ hung hăng đánh tới hướng Diệp thần. Sau khi xuống xe, Diệp thần cười nói, nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Lâm San San bĩu môi, tốt bình luận không có, trừ phi ngươi thêm ta hệ chặt. Diệp thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Lẫn nhau thêm hệ chặt về sau, Lâm San San mới cho Sông Sáng Sớm một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng nhân dân tệ 1 tỷ. Chương 6, không nên thân. Diệp thần xe đua chỉ có thể ngồi 2 người, có lúc gặp phải nhiều người hành khách không tiện lắm, sau đó Diệp thần lại đổi hắn phá FAV đút. Lại tiếp mấy cái đơn sống, tuy nhiên khách hàng đều cho ngũ tinh tốt bình luận, nhưng là cũng không có kích hoạt hệ thống tốt bình luận tinh. Xem ra tốt bình luận tinh thu hoạch được cũng là có tỷ lệ nhất định. Vừa ra cửa lại tiếp một đơn, cái này một đơn chỗ cần đến là BM4S cửa hàng. Mở ra FAV đút xe đi tới giao lộ, một đôi nam nữ lên xe. Sau khi lên xe, nam nhân nhìn lấy Diệp thần bên mặt đột nhiên kêu lên, Diệp thần. Diệp thần quay đầu xem xét ngây ngẩn cả người, thật là đúng dịp, đằng sau ngồi hai người lại là chính mình bạn học cũ. Diệp thần, không nghĩ tới thật là ngươi. Phùng Đào hưng phấn cười nói. Phùng Đào bên người nữ hải có chút khó có thể tin mà hỏi, Diệp thần, ngươi chạy thế nào đi đi? Diệp thần cười cười, chạy đi đi rất tốt ta, thời gian tự do dễ cũng không ít. Phùng Đào gật đầu nói, cũng thế, hiện tại kinh tế đình trệ, công tác không dễ tìm, ngươi nhìn ta, liều mạng nhiều năm như vậy, mới liều mạng cái công ty lên sàn bộ môn quản lý, kho A. Diệp thần nghe Phùng Đào cảm thán có chút im lặng. Phùng Đào là đang cảm thán sinh hoạt khó khăn sao? Rõ ràng là tại trang bức có được hay không? Thở dài, Phùng Đào tiếp tục nói, ta tại Ma Đô đánh liều đã nhiều năm, mới tại trung tâm thành phố mua một bộ 110m² nhà, trả nợ không ít khoản, cái này không hôm nay để Lị Lị cùng đi với ta mua BM nút đi, không có cách, xưa G7 mua không nổi, cũng liền mua cái ngũ hệ, nghèo rất mồng tơi a. Diệp thần lái xe, nghe Phùng Đào khóc than trang bức, khỏe miệng vung lên, không nói gì. Một bên Điền Lị Lị nói ra, Phùng Đào ngươi thật là có bản lĩnh, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước học bá mở đi đi. Ngươi cái này học cặn bã vậy mà hôn thành quản lý. Nói xong Điền Lị Lị cố ý xấu hổ cười cười, Diệp thần, ngươi nhìn ta trương này miệng túi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ý, ta không có ý tứ gì khác. Diệp thần cười cười, không sao. Rất nhanh xe hơi đạt tới chỗ cần đến. Phùng Đào cười nói, Diệp thần, muốn hay không ngươi cũng tới giúp ta nhịu nhịu xe, cũng cảm thụ một chút BM nút mị lực. Diệp thần cười cười, không cần, ta còn muốn nhiều chạy mấy cái đơn đâu, đúng, nhớ đến cho ta tốt bình luận. Phùng Đào nhẹ gật đầu, tốt bình luận nhất định, đối suýt nữa quên mất một việc, hậu thiên là chúng ta họp lớp, ta mời khách, ở trong gầm trời đại khách sạn, ngươi có thể nhất định muốn tham gia à. Tốt, đến lúc đó có rảnh ta nhất định đi. Diệp thần nhìn ra Phùng Đào một mực tại cùng hắn trang bức, bất quá tại Diệp thần trong mắt, Phùng Đào trang bức cùng đần độn không có gì khác biệt. Cùng lao tử chơi trang bức, ngươi sách giày cũng không xứng. Nhìn lấy Diệp thần mở xe rời đi, Điên Lị Lị thở dài, ai? Không nghĩ tới ta nam thần hiện tại lẫn vào thảm như vậy. Phùng Đào cười lạnh nói, đúng vậy à, không biết chúng ta những cái kia nữ đồng học biết Diệp thần mở đi đi lại là cảm giác gì. Điên Lị Lị kéo Phùng Đào cánh tay, vẫn là chúng ta đào ca có bản lĩnh, Diệp thần dáng dấp đẹp trai học giỏi thì sao, không phải là mở đi đi, ngươi đào ca đều đi bị em đút. Phùng Đào ngại ngùng cười cười, ha ha, ta lẫn vào kỳ thật rất bình thường ở dê. Nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, Diệp thần điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại là mẫu thân đánh tới. Diệp thần, chúng ta thân thích hôm nay tụ hội, tại bằng hưu hiên cấp 808, ngươi bây giờ đến đây đi. Tốt ta. Diệp thần cúp điện thoại, nhíu mày. Đối với loại này gia đình tụ hội, Diệp thần vô cùng mâu thuẫn. Mỗi một lần tụ hội, đại bá đều sẽ cố gắng thổi phồng hắn cái kia lên làm quản lý nhi tử. Sau đó cả bản trưởng bối giống như là mở công khai xử lý tội lỗi sẽ một dạng, công khai xử lý tội lỗi mở đi đi Diệp thần. Cái gì không có tiền đồ. Không có chí khí, phế vật. Nếu như không phải là không muốn để phụ mẫu khó xử, hắn mới lười đi đây. Diệp Thần sau khi về đến nhà mở ra bảy gani a ổ hệ lật thẳng đến khách sạn. Bởi vì bắt kịp phía trên lúc tan việc trên đường kẹt xe. Diệp Thần nhíu mày, xem ra lại muốn bị đám kia các thân thích phun ra. Trở lại giữa hồ biệt thự, thay quần áo khác, mở ra bảy gani, Diệp Thần đi tới bằng hưu hiên các khách sạn. Nhìn đến Diệp Thần xe sang trọng, bảo an vội vàng đón. Tiên sinh, ngài xe dừng ở hai cái này chỗ đậu trung gian đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, ta chiếm một chỗ đỗ là được rồi. Tuy nhiên mở ra xe sang trọng, Diệp Thần cũng không muốn chiếm dụng công cộng tư nguyên. Không phải, tiên sinh, ngài xe này mắc như vậy, vẫn là chiếm hai cái chỗ đậu đi, nếu như bị khác xe quét đến chúng ta có thể đến không nổi. Diệp Thần cũng biết bảo an tiểu ca khó xử, gật đầu cười, tại bảo an chỉ huy phía dưới lái xe vào chỗ đậu. Cảm ơn. Cần phải. Diệp Thần đi vào nhà hàng, bảo an đội trưởng đối với bảo an tiểu ca nói ra, mấy người các ngươi nhìn chằm chằm điểm chiếc xe này, hơn 30 triệu xe muốn là cọ một chút ra, chúng ta cả một đời tiền kiếm đều đến không nổi. Diệp Thần đi vào nhà hàng, các thân thích đã đến đông đủ. Không có ý tứ, ta tới chậm. Hừ, muốn không nói làm gì mà không được, ăn một bữa cơm đều bị một đám trưởng bối. Chờ ngươi, thật không có quy củ. Đại bá lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi cũng phải thông cảm tiểu thần nha, mở đi đi kiếm tiền thiếu, người ta còn phải cưới vợ, đương nhiên phải giành giật từng giây nhiều chạy hai đơn làm ăn. Một bên nhị thẩm cũng âm dương quái khí nói ra. Mở đi đi, chúng ta Diệp ra mặt đều bị hắn vứt sạch. Đại bá lạnh hừ một tiếng, gương mặt xem thường Diệp Thần biểu lộ. Nếu như là trước đó, Diệp Thần khẳng định sẽ sinh khí, nhưng là lần này, Diệp Thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt nụ cười ngồi ở chỗ trống. Phụ thân Diệp chính là người so sánh đàng hoàng, nghe đại ca răn dạy nhi tử, có chút bất mãn bất quá cũng không nói gì. Mẫu thân Lý Tu Anh thật thà nói ra, tiểu thần khẳng định là trên đường kẹt xe, mà lại tiểu đào không phải cũng không tới sao. Đại bá lạnh hừ một tiếng, nhà ngươi Diệp Thần có thể cùng tiểu đào so sao? Chúng ta tiểu đào là lên sàn tập đoàn bộ môn quản lý, tiền lương 20.000, bận rộn công việc đến trễ cũng là có thể thông cảm được. Không có ý tứ, ta tới chậm. Lúc này thời điểm, lại một người trẻ tuổi mang theo một cái nhan trị 80 điểm mỹ nữ đi đến. Nhìn ngươi tới, các thân thích ánh mắt cũng không giống nhau. Thậm chí tất cả đều đứng lên. Tiểu đào tới, ai nha đây là bạn gái của ngươi đi, thật xinh đẹp. Tiểu đào làm quản lý công tác bận rộn như vậy, còn tới tham gia gia đình tụ hội, qua hỉ hệ mở có. Nhìn về đến trong nhà thân thích liếm chó bộ dáng, Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Nếu như trước đó, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác sẽ có mấy phần khó chịu, nhưng là hiện tại, 20.000 tiền lương, trong mắt hắn cùng khất cái khác nhau ở chỗ nào. Diệp Đào cùng bạn gái ngồi xuống, người cũng đến đông đủ, tiệc rượu cũng bắt đầu. Trong bữa tiệc các thân thích đều tại cho Diệp Đào mời rượu, một đám người đều nhanh đem Diệp Đào nâng thành bỏ ra. Mẫu thân Lý Tú Anh đẩy một chút Diệp Thần nhỏ giọng nói, tiểu thần, ngươi cho tiểu đào kính cái tiểu. Bây giờ người ta là bộ môn quản lý, nhìn xem có thể hay không đem ngươi điều đến công ty bọn họ đi. Mẹ, ta không cần, mở đi đi rất tốt. Diệp Thần cũng không có tận lực hạ giọng, trong bữa tiệc tất cả mọi người nghe được. 3. Đại bá nghe được khí vô bàn một cái. Diệp Thần, ngươi xem một chút tiểu đào, nhìn nhìn lại ngươi, đều là học đại học đi ra, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Chạy đi đi. Chạy đi đi có thể có cái gì tiền đồ. Thì đúng vậy à. Tiểu thần ngươi muốn là tìm cái thể diện công tác, mọi người cũng cảm thấy mặt mũi xa nở dê xú à, ngươi nói ngươi mở đi đi, để các bằng hữu nhìn đến chúng ta nhiều thật mất mặt. Nhị bá khiển trách. Có cái gì thật mất mặt, ta dựa vào chính mình lao động kiếm tiền không trộm không đoạn. Diệp Thần phản bác. Ngươi. Ngươi. Còn học hội mạnh miệng. Đại bá khí toàn thân run rẩy. Lao tam à, ngươi nói các ngươi làm sao nuôi như thế một cái bất thành khí nhi tử. Đại bá một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Chương 7, Diệp Thần mặt mũi. Diệp Đào ở một bên nói ra, cha, ngài đừng nóng giận, công ty của chúng ta yêu cầu rất cao, bằng cấp tối thiểu nhất cũng là nghiên cứu sinh, tiểu thần bằng cấp thì kèm tờ lại, đến công ty của chúng ta hắn cũng không có tư cách kia. Đúng vậy a, có mấy cái giống tiểu đào như thế có bản lĩnh. Một tháng 20.000, một năm thì hơn 200.000 đâu. Nhị thẩm ở một bên liếm chó. Chúng ta tiểu đào a, vừa mới tại khu vực thành thị mua cái 80m² 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Hơn 3 triệu đâu. Cái này không vừa mua một chiếc xe Toyota. Đại nương khoe khoang nói. Nhị bá một mặt hâm mộ, ngươi xem một chút người ta tiểu đảo, có xe có phòng, bạn gái bao nhiêu xinh đẹp, xem xét thì là công ty lãnh đạo đi, tiểu thần ngươi được nhiều cùng tiểu đảo học một ít. Đại bá chỉ Diệp thần, ngươi xem một chút, đều là người đồng lứa, ngươi nói giữa các ngươi chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Đúng lúc này cửa lần nữa tiếng gõ cửa truyền tới. Một người mặc câu phục màu đen mỹ nữ đi đến. Tây phục mỹ nữ vừa tiến đến, Diệp gia tất cả thân thích hai mắt tỏa sáng. Mỹ nữ này thật quá đẹp. Dáng người cao gầy, tinh xảo khuôn mặt giống như tinh điêu tế chắc đồng dạng, vừa mới còn một mặt ngạo khí Diệp Đào bạn gái đều cảm giác tự ti mặc cảm. Nhìn đến Tô Huyền Nghi, Diệp Đào kích động đứng lên, "Tô tổng, ngài sao lại tới đây?" Tô Huyền Nghi nhìn thoáng qua Diệp Đào sửng sốt một chút, "Ngươi là?" "Ta là công ty con phòng thị trường Diệp Đào, lúc họp ta gặp qua ngài." "A." Tô Huyền Nghi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó, Diệp gia thân thích nhìn đến Tây phục mỹ nữ chậm rãi đi tới Diệp Thần trước người. "Diệp tổng, chúng ta lại gặp mặt." "Diệp tổng." Người Diệp gia đều ngây dại. "Diệp Thần không phải mở đi đi sao? Như thế nào là Diệp tổng?" Hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới, gặp gỡ ở nơi này Tô Huyền Nghi. Nhìn đến Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần như thế thân cận, đại bá cùng đại tẩu cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vô luận Tô Huyền Nghi nhan trị vẫn là dáng người đều nghiền ép con dâu của bọn hắn. Diệp Đào bạn gái cùng Tô Huyền Nghi so ra, quả thực cũng là gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Tô Huyền Nghi hé miệng cười một tiếng, "Hôm nay, may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể ký cái này đơn lớn, cái này không công ty của chúng ta tại cái này chúc mừng, vừa vặn gặp ngài." "Đúng rồi, công ty của chúng ta mấy cái lao tổng đều muốn đi qua cho ngươi mời rượu đâu." "Ha ha, không cần khách khí như thế." Lúc này, bên ngoài lại tiến đến mấy người. Diệp Đào cơ hồ sợ ngây người, người tiến vào đều là công ty cao tầng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, biểu đệ của mình như bức như vậy, công ty cao tầng vậy mà đều đưa cho hắn mời rượu. Diệp Đào đứng ở một bên, một mặt tâm thần bất đi nhờ cùng xấu hổ. Diệp Thần ngược lại là ngồi rất ổn định, rất tự nhiên tiếp nhận mấy cái lao đại mời rượu. "Diệp Tổng, về sau chiếu cố nhiều hơn." "Diệp Tổng, lần này có thể may mắn mà có ngài." "Diệp Tổng, ta làm ngài tùy ý." Mấy cái cao tầng rất cung kính mời rượu xong sau đó mới rời khỏi. Đại bá nhìn ngây người. Nhị bá thấy choáng. Diệp gia tất cả thân thích tất cả đều mở bức. "Diệp Tổng, Diệp Thần không phải liền là một cái mở đi đi xe tài xế sao?" Cửa bao xương lại lần nữa bị mở ra. Vạn Hào khách sạn tổng giám đốc tự mình mang theo ba cái mặc lấy áo dài xinh đẹp phục vụ viên đi đến. "Diệp Tổng, vừa mới biết ngài đến khách sạn chúng ta dùng cơm, chúng ta đặc biệt lại cho ngài tăng thêm mấy món ăn." Làm phục vụ viên đem đồ ăn để lên bàn thời điểm, người Diệp gia sợ ngây người. "Vây cá, bào ngư, đế vương cua. Mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ." Không chỉ có như thế, phục vụ viên còn tự thân đưa lên một bình rượu vang đỏ. Nhìn đến cái kia bình rượu vang đỏ, Diệp Đào trong nháy mắt ngớ ngẩn. "Ta thao, đây là 82 năm lạ phít. Một bình 100 ngàn đâu. Đi." Diệp Đào nhịn không được phát nổ xuất khẩu. Diệp Đào trước kia cùng Lão Tổng ăn cơm, nghe Lão Tổng giới thiệu qua, 82 năm lạ phít một bình giá trị 100 ngàn. Đại bá nhìn đến cả bàn thịt rượu cũng ngây ngẩn cả người. "Phục vụ viên, chúng ta không có điểm những thứ này a." "Nói đùa, một cái bàn này đồ ăn tăng thêm bình rượu này mấy trăm ngàn đâu, bọn họ có thể ăn không nổi." "Vị tiên sinh này xin yên tâm, chúng ta Vạn Hào tập đoàn thuộc về Ước Đạt tập đoàn sản nghiệp, bởi vì Diệp Tổng là tập đoàn tổng giám đốc, hôm nay bàn này thực rượu, toàn bộ miễn phí." "Miễn phí?" "Đại bá, đại tẩu còn có nhị bá nhị tẩu, Diệp gia chúng thân thích tất cả đều choáng váng. Diệp Thần là Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Cái này sao có thể?" Người Diệp gia hoàn toàn mộng bức, Ước Đạt tập đoàn, thế nhưng là Hoa Quốc kiếp trước đại xí nghiệp, cả nước nắm giữ gần 100 nhà trung tâm mua sắm, khách sạn còn có bất động sản, giá trị thị trường 10 tỷ. "Diệp Thần là Ước Đạt tổng giám đốc?" "Ừm." Đối với những thứ này, Diệp Thần cũng không kinh hãi, ngược lại rất bình tĩnh. "Đa tạ." Quản lý hơi hơi không người, "Diệp Tổng, ngài còn có cái gì phân phó sao?" "Không có." "Vậy thì tô tờ, chư vị mời chậm dùng, Diệp Tổng có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho ta." Quản lý rời đi. Trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp gia thân thích đều chăm chú nhìn Diệp Thần. "Chơi ạ." Diệp Thần lại là Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Đây chẳng phải là nắm giữ 10 tỷ giá trị con người. Thậm chí ngay cả Diệp Đào bạn gái, nhìn lấy Diệp Thần đều ánh mắt hỏa nhiệt. Đây chính là trong truyền thuyết phú nhị đại sao. Diệp Đào cùng Diệp Thần căn bản là không có cách nào so à. Nếu có thể mượn cơ hội kết giao Diệp Thần cái kia nàng sau này sẽ là hào môn cực lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Đào bạn gái ánh mắt biến đến lửa nóng. "Đại bá, đại tẩu, nhị bá, nhị tẩu còn có Diệp Đào hoàn toàn kinh hãi choáng váng. Vừa mới bọn họ còn khoe khoang Diệp Đào nhiều ưu tú bao nhiêu ngưu bức, khó trách Diệp Thần cười không nói. Diệp Đào cái kia chút thành tích tại Diệp Thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần thần, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tiền đồ. Lao tam ngươi thật sự là nuôi đứa con trai tốt ta. Hào hào, ngươi còn không cho ngươi biểu đệ mời rượu. Thì đúng vậy à, ngươi xem người ta thần thần, còn trẻ như vậy đã là công ty tổng tài, ngươi được nhiều cùng người ta học một ít. Diệp thân phụ mẫu giờ phút này còn tại mộng bức trạng thái, nhi tử làm sao đột nhiên liền thành tổng tài. Cái này cũng quá đột nhiên. Đại bá một nhà còn có Diệp Đào sắc mặt vô cùng khó coi, trước kia bọn họ đều là dẫm lên Diệp thần, bây giờ lại chỉ có thể theo mọi người cười ngượng ngùng nâng chén. Đặc biệt là vừa mới chế giễu Diệp thần những cái kia thân thích, trên mặt đều là cự xấu hổ. Bữa cơm này, các thân thích không ngừng cho Diệp thần mời rượu, bất quá Diệp thần lại lấy muốn chạy đi đi làm lý do, chỉ uống một chút nước trái cây. Những cái kia thân thích hai mặt nhìn nhau. Người mẹ nó đều là ước đạt tổng giám đốc còn lái lông đi đi a. Nếu như trước đó, những thứ này thân thích sớm thì cỡ trách Diệp thần không có quy củ, nhưng là hôm nay lại đều rất cung kính. Sau khi ăn xong, mọi người rất cung kính bô y tiếp Diệp thần ra khách sạn. Diệp thần phụ mẫu trước kia thân thích căn bản cũng không nguyện ý phản ứng, hôm nay cũng biến thành vô cùng nhiệt tình. Vạn Hào khách sạn quản lý tự mình đứng tại cửa ra vào, Diệp Tổng, xe đã chuẩn bị xong cho ngài. Một chiếc Bentley xe con đã sớm tại cửa khách sạn chờ. Diệp thần nhẹ gật đầu, ta lái xe tới, để ta phụ mẫu ngồi xe trở về đi. Giữa hồ biệt thự, Diệp thần quyết định để phụ mẫu vào ở đi. Dù sao cặp vợ chồng già khổ cực cả một đời cũng nên hưởng hưởng phúc. Diệp thần mở ra bảy gani cửa xe, ngồi vào buồng lái. Diệp Đào cả kinh tròng mắt đều mau ra đây. Hơn 30 triệu bảy gani, Diệp thần cái gì thời điểm như thế hảo. Nhìn lấy Diệp thần mở xe rời đi, đại bá thở dài. Tiểu Đào, quay đầu mua chút lễ vật, không bận rộn đi ngươi tam bá nhà nhìn xem, về sau để tiểu thần chiếu cố ngươi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, trước kia Diệp Đào là Diệp gia kiêu ngạo, nhưng là từ hôm nay trở đi, Diệp thần mới là Diệp gia kiêu ngạo. Chương 8, nhạy quóc. Diệp thần về đến nhà, mở ra hẹ chặt lại nhìn đến đã có hơn 10 đầu nhắn lại. Diêu Lệ Lệ cho hắn vậy mà phát 4-50 điều hẹ chặt. Diệp thần nhìn thoáng qua. Thần thần, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất mới thấy sao? Ta nhìn ngươi thứ nhất mắt thì yêu mến ngươi. Thần thần, còn nhớ rõ trường học chúng ta phía sau thao trường sao? Chúng ta cùng một chỗ dắt tay. Thần thần, ta yêu ngươi, van cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội được không? Diệp thần chỉ là lật ra mấy đầu, trực tiếp liền đem Diêu Lệ Lệ kéo vào sổ đen. Đối với loại này xanh trà kỹ nữ, coi trọng tiền bạc nữ nhân, Diệp thần tâm lý có chỉ có buồn nôn. Lâm San San ngoại trác, tiểu ca ca, hôm nay rất cảm tạ, quay đầu mời ngươi ăn cơm a. Diệp thần trở về một đầu, tốt, có rảnh gọi điện thoại cho ta. Tô Huyền Nghi hẹ chặt rất đơn giản, hợp đồng đã ký, cảm tạ. Diệp thần trở về một đầu, làm sao cảm tạ. Tô Huyền Nghi vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đến Diệp thần hồi âm, trên mặt lại nở một nụ cười. Bên cạnh nàng nam nhân thành công không ít, nhưng là Diệp thần lại cho nàng một loại cảm giác không giống nhau. Chầm tư một lát Tô Huyền Nghi trả lời, ngươi nói. Lấy thân báo đáp đi. Diệp thần cười cười trêu chọc nói. Nhìn đến đối phương trả lời tin tức Diệp thần sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh lại một cái tin tức phát đi qua. Chờ ngươi thành Hoa Quốc thủ phủ. Diệp thần nhìn lấy tin tức gửi, hồi âm, tốt. Nếu như trước đó, Diệp thần nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại Diệp thần có hệ thống, thủ phủ đối với Diệp thần tới nói cũng không phải là rất khó. Ngày thứ hai, Diệp thần tiếp tục mở đi đi kiếm khách. Liên tiếp kéo mấy cái khách nhân đều không có thu hoạch được hệ thống tốt bình luận tinh. Lại một người hành khách ngồi lên Diệp thần xe. Tiểu thư, hoan nên lấy đi đi. Diệp thần. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp thần xoay người cũng ngây ngẩn cả người, Hà Giai. Ngươi thật mở đi đi đâu, lúc đó nghe Phùng Đào nói ta còn không tin đây. Diệp thần cười cười, xem ra ngươi làm ăn cũng không tệ a. Ta. Ha ha mở cái công ty nhỏ, xem như có chút hiệu suất, Diệp thần không bằng ngươi cũng đến chỗ của ta đi, ta để ngươi làm nghiệp vụ quản lý, ta tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề. Nghe được Hà Giai. Diệp thần trong lòng ấm áp. Đồng dạng biết mình mở đi đi, Phùng Đào phản ứng là trăng bức, mà Hà Giai thì là nghĩ đến giúp mình. Thật, mở đi đi rất tốt, tự do, không nhận ước thuốc. Diệp thần cười nói. Lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Diệp thần cùng Hà Giai là trường học nổi danh kim đồng ngọc nữ. Mỗi một lần khảo thí Diệp thần đệ nhất, Hà Giai là ngàn năm lão nhị. Hà Giai một mực kìm nén một cố kình muốn vượt qua Diệp thần thế nhưng là tốt nghiệp cũng không có làm đến. Chính là bởi vì không cách nào siêu việt. Cho nên đối với nam nhân này nàng một luôn nhớ mãi không quên. Thậm chí trước khi tốt nghiệp, Hà Giai còn vụng trộm thổ lộ qua Diệp Thần. Diệp Thần lại nói, nếu như hai người có thể tại Hoa rõ ràng gặp mặt, như vậy liền ở cùng nhau. Hà Giai đã được như nguyện thi đậu Hoa Thành, Diệp Thần lại không biết vì cái gì thi rớt, chỉ là thi một cái bình thường đại học. Về sau hai người liên hệ càng ngày càng ít, cũng liền phai nhạt. Nghe nói Diệp Thần mở đi đi, nàng có chút thất lạc, dù sao cái kia nam nhân một mực là mục tiêu của nàng. Nhưng nhìn đến Diệp Thần như thế thoải mái, Hà Giai đột nhiên cảm giác rất hâm mộ. Cái gì thời điểm cần ta giúp đỡ, gọi điện thoại cho ta, đối ngày mai họp lớp ngươi nhưng muốn đến à, ta làm chủ, tại ở trong gầm trời đại khách sạn. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt, có rảnh ta nhất định đi qua. Lúc này, Hà Giai điện thoại di động vang lên lên, cái gì, chúng ta hạng mục bị bỏ qua, tại sao có thể như vậy? Còn có hay không khả năng cứu vãn? Tốt, ta đã biết. Điện thoại cúp máy, Hà Giai sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Thế nào? Gặp phải phiền toái. Hà Giai sắc mặt khó coi, chúng ta chuẩn bị một năm hạng mục, vốn là muốn ký hiệp nghị, nhưng là hợp tác công ty hạng mục quản lý bị khai trừ, chúng ta hạng mục cũng nhận liên lụy, không cách nào ký hợp đồng. Hạng mục quản lý bị khai trừ. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi, các ngươi hợp tác đồng bọn không phải là ước đặt đi. Làm sao ngươi biết? Chúng ta hạng mục này tiền kỳ đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, ta còn cùng ngân hàng vay không ít khoản, hiện tại đột nhiên xảy ra vấn đề, hơn một năm nỗ lực toàn ngâm nước nóng, công ty chỉ sợ đều muốn phá sản. Hà Giai cười khổ nói, ngươi có thể đi ước đạt công ty, tìm bọn hắn Lâm Tổng nói rõ một chút tình huống. Hà Giai lắc đầu, ước đạt tập đoàn là Hoa Quốc 10 vị trí đầu đại xí nghiệp, chúng ta loại này công ty nhỏ người ta tổng giám đốc làm sao lại gặp ta đây? Diệp Thần đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Công ty của nàng tuy nhiên có hơn 30 triệu quy mô, nhưng là ước đạt tập đoàn thế nhưng là giá trị thị trường 10 tỷ xí nghiệp. Thậm chí nàng liền gặp ước đạt quản lý Lâm Tổng tư cách đều không có. Diệp Thần cười cười, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Cái này có thể có phải hay không là ngươi phong cách. Ta trong trí nhớ Hà Giai thế nhưng là luôn luôn chẳng sợ hại bé nhím nhỏ. Hà Giai sửng sốt một chút, nhìn lấy Diệp Thần hít sâu một hơi, tốt à, vậy liền đi ước đạt tập đoàn, chẳng qua nếu như nói không xuống, làm bổ khuyết. Ngươi có thể phải cho ta miễn phí. Nếu như nói tiếp đâu? Diệp Thần cười nói. Nếu có thể nói tiếp, ta mời ngươi ăn tiệc. Không được, ăn tiệc không thích. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hà Giai phát hiện vừa mới còn tràn ngập mù mịt tâm tình, cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu thiên vậy mà tốt hơn nhiều. Nếu như muốn là nói tiếp, quy củ cũ, 10 cái nhảy quóc. Nhảy quóc. Hà Giai cùng Diệp Thần mỗi lần khảo thí đều đánh cược, người nào thua 10 cái nhảy quóc. Kết quả Hà Giai mỗi lần đều thua. Mỗi lần khảo thí đều muốn đi sau thao trường cho Diệp Thần nhảy nhảy quóc. Bất quá khi đó, thế nhưng là thiếu nữ, hiện tại Hà Giai đã thành mỹ nữ tổng tài. Nhảy nhảy quóc có chút quá. Ha ha, nếu như không nhảy, có thể sẽ không xuất hiện kỳ tích du. Diệp Thần nhịn không được cười nói. Hà Giai cắn răng, hiện tại dẫn chương trình không đều lưu hành sâu ngồi sổm sao. Ta nhảy quóc tính là gì? Kỳ thật, đối với Diệp Thần đề nghị, Hà Giai căn bản không có bất luận cái gì lòng tin. Ước đạt tổng giám đốc. Làm sao có thể là nàng muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nếu như không phải Diệp Thần dùng lời kích nàng, nàng cũng sẽ không dây vào tường. Đến mức nhảy quóc, nàng chắc chắn sẽ không thua, cho nên có cái gì tốt sợ. Rất nhanh, Diệp Thần xe đứng tại ước đạt cao ốc cửa. Nhìn lấy xa hoa cao ốc chọc trời Diệp Thần nhịn không được xấu hổ. Thân là công ty tổng giám đốc hắn vậy mà chưa có tới công ty của mình. Dừng xe xong, hai người đi vào ước đạt tập đoàn. Đi vào tiếp tân Hà Giai đối tiếp tân phục vụ tiểu thư nói. Ngài khỏe chứ, ta là Gia Hòa tập đoàn tổng giám đốc Hà Giai, ta muốn gặp Lâm Tổng. Nhân viên lễ tân vội vàng nói, Hà Tổng ngài khỏe chứ, đi theo ta phòng khách đi, ta thông báo Lâm Tổng nàng lập tức tới ngay. Hà Giai có chút ngẩn người, ước đạt tập đoàn tổng giám đốc tốt như vậy gặp sao? Trước kia nàng cũng định ngày hẹn Lâm Lệ, cũng phải cần sách trước 3 ngày hẹn trước. Đi vào phòng khách hai người vừa mới ngồi ở trên ghế salon, rất nhanh có người bưng tới cà phê, nhiệt tình như vậy phục vụ, Hà Giai có chút không thích ứng. Tới nhiều lần như vậy ước đạt tập đoàn, nàng có thể chưa từng có đãi ngộ như vậy. Chương 9, kỳ tích. Hà Giai ve mặt vô cu nở dê nghi hồ A cờ. Nàng cảm giác lần này tới cùng trước đó đến đối phương thái độ hoàn toàn không giống. Ngay tại Hà Giai ngẩn người thời điểm. Lúc này, Lâm Lệ đi đến. Hà Tổng ngài tốt. Lâm Lệ khách khí cùng Hà Giai nắm tay. Hà Giai cười nói, Lâm Tổng tốt, ta lần này tới là vì trước đó hợp đồng. Hả, vừa mới ta đã nhìn công ty chúng ta tài liệu. Đích thật là chúng ta trước đó công tác sai lầm, công ty chúng ta các hạng thực lực đều phù hợp hạng mục này, chúng ta có thể lập tức ký kết. A, Hà Giai hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần nói kỳ tích vậy mà thật phát sinh. Mà lại, đối phương vậy mà không có nói ra bất kỳ điều kiện. Lâm Lệ lấy qua hợp đồng cười nói, Hà Tổng, ngài nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, chúng ta có thể trực tiếp ký hợp đồng. Hà Giai cơ hồ choáng váng. Tốt. Nhìn thoáng qua hợp đồng. Thấy được nội dung Hà Giai càng ngậm bức. Hợp đồng nội dung so trước đó càng thêm ưu đãi. Trước kia song phương làm tỷ lệ là rút ra 40% lợi nhuận, hiện tại ước đạt trực tiếp rút ra 30% lợi nhuận, trực tiếp thiếu rút lấy 10%. Cái này hợp đồng đối với bọn hắn công ty tới nói, quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, chẳng lẽ hắn thật là vận may của ta tinh, ta thật chuyển vận rồi. Cảm ơn Lâm Tổng, phần này hiệp nghị thật quá chiếu cố chúng ta. Hà Giai nhịn không được cảm thán nói. Lâm Lệ cười nhạt một tiếng, không có gì. Về sau hy vọng chúng ta nhiều hơn hợp tác. Lúc nói chuyện, Lâm Lệ còn nhìn thoáng qua Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần thế nhưng là lão bản của bọn hắn, có thể làm cho Diệp Thần hài lòng mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên đối với Lâm Lệ biểu hiện phi thường hài lòng. Vừa mới Diệp Thần trước khi đến vụng trộm cho Lâm Lệ phát tin nhắn, để cho nàng phối hợp. Lâm Lệ nhiều thông minh, lập tức minh bạch Diệp Thần ý đồ. Ký kết về sau, Lâm Lệ một mực đưa Diệp Thần cùng Hà Giai ra công ty. Nhìn đến hai người lên xe, Lâm Lệ mới thở phào một cái. Bên cạnh thư ký Tiểu Hứa không hiểu nói, Lâm Tổng, cái hiệp nghị này chúng ta căn bản không có tiền kiếm lời a. Lâm Lệ liếc một cái Tiểu Thư ký, Diệp Tổng mang tới nữ nhân coi như không có tiền kiếm lời cũng phải kỳ a, muốn là Diệp Tổng không cao hứng, ngươi cùng ta đều phải quấn gói đi người biết à. Theo ước đạt tập đoàn đi ra, Hà Giai ý nguyên có chút khó có thể tin. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thế nào? Ta nói sẽ xuất hiện kỳ tích đi. T. Hà Giai thậm chí bấm một cái chính mình, cảm giác đau đớn trên người mới biết không phải là đang nằm mơ. Diệp Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ước đạt tập đoàn sẽ cho chúng ta nhường lớn như vậy lợi nhuận? Ta nào biết được, khả năng bởi vì ngươi mang theo ta, người ta nhìn ta quá đẹp rồi, cho nên mới sửa đổi hợp đồng. Hà Giai trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, ngươi cũng quá tự luyến. Ta nghe nói bọn họ đổi tổng giám đốc, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ mới tổng giám đốc? Diệp Thần vội vàng đổi chủ đề nói ra, đúng rồi, chúng ta đánh cược ngươi thật giống như thua, có phải hay không muốn nhảy nhảy qua ca? Hà Giai lúc này mới nhớ lại vừa mới gốc dạ khuôn mặt đỏ lên. Lúc trước chỗ lấy đáp ứng Diệp Thần nhảy nhảy quốc, là bởi vì nàng cho rằng ký kết căn bản không thể nào. Dù sao, ước đạt tập đoàn vừa mới thông báo bọn họ ký hợp sự tình hủy bỏ làm sao có thể đột nhiên có chuyển cơ. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật ký hợp đồng, hơn nữa còn ký xuống một cái như thế ưu đãi tờ danh sách. Diệp Thần, có thể hay không thay cái trừng phạt phương pháp? Hà Giai có chút thẹn thùng nói y. Không thể. Làm sao ngươi muốn chơi xấu? Hà Giai trừng Diệp Thần liếc một chút, hừ, nhảy thì nhảy, bất quá không thể ở chỗ này, đi nhà ta đi. Nhà ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đúng vậy à, ngươi cũng không thể để cho ta tại đại mã đường phía trên nhảy cóc đi. Mắc cỡ trên người. Hà Giai đỏ mặt nói. Vậy được rồi, thì cố mà làm đi nhà ngươi. Cố mà làm. Ta còn chưa từng có để Nam Hải đi qua nhà ta có được hay không, ngươi còn bị thua thiệt. Không đi được rồi, vừa vặn ta không nhảy. Hà Giai nổi giận đùng đùng nói y. Ha ha, có thể trở thành cái thứ nhất đi nhà ngươi Nam Hải ta vô cùng vinh hạnh cũng có thể đi. Diệp Thân cười nói. Bạn học cũ, ngươi vừa mới ký tờ đơn, có phải hay không trước hạ cái tờ đơn? Diệp Thần cười nói. Chọn món con. Hà Giai sửng sốt một chút. Ai, ngài đây đều là mấy chu cờ chỉ hệ ưu đơn đặt hàng lớn, ta cái này có thể được dựa vào đi đi nuôi xô nở dê gia đình đâu. Diệp Thần đạo. Hà Giai trợn nhìn Diệp Thần một cái nói, tốt ta, vậy ngươi phải thật tốt vì ta phục vụ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Hà Giai tờ danh sách nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, like, Hà Giai nhà vậy mà cũng tại giữa hồ khu biệt thự, Diệp Thần là H18 hắn là H16, lại còn là hàng xóm. Thật sự là duyên phận A. Diệp Thần rất nhanh liền nhận được Hà Giai tờ danh sách, sau đó dẫm lên chân ga, phá FAV đút gào thét lên hướng về giữa hồ biệt thự chạy tới. Diệp Thần, thật không cân nhờ ở cờ đến công ty của ta, lấy năng lực của ngươi, mở đi đi thật quá khuất tải. Không cần, ta thích tự do nha. Diệp Thần cười cười. Ngươi A, cũng là không chịu thua tính cách. Hà Giai thở dài. Tại Hà Giai xem ra Diệp Thần không chịu đi công ty mình, khả năng vẫn là treo không dưới mặt mũi. Bất quá, Hà Giai cũng thích vô cùng cùng Diệp Thần cảm giác như vậy. Dù sao, nếu có một ngày Diệp Thần tiến vào công ty, hai người cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ. Địa vị cùng thân phận thay đổi sợ là cũng không thể giống như bây giờ nhẹ nhõm tán gẫu. Diệp Thần lái xe nhẹ đường quen, đi vào cửa tiểu khu. Hà Giai lo lắng Diệp Thần xe quá phá vừa định cùng đối phương đại ca bắt chuyện. Thế nhưng là đón xe cắn đã dơ lên. Càng làm cho Hà Giai kinh ngạc là... Bảo an vậy mà thân thể thẳng tắp đưa mắt nhìn phá FAV đút tiến vào tiểu khu. Bảo an cái gì thời điểm như thế nối lỏng, vậy mà trực tiếp thả xa lạ xe tiến tiểu khu. Kỳ thật bảo an đã sớm nhận biết Diệp Thần phá FAV đút. Hiện tại phú nhị đại thực xe chơi, rõ ràng có mấy chu cờ chỉ hệ u xe đua không ra, hết lần này tới lần khác mở phá FAV đút. Không nghỉ mát lợi là phá FAV đút, thế nhưng là bên trong mỹ nữ lại như cũng là 95 phân trở lên. Bảo an lắc đầu cảm thán. Đột nhiên bảo an nhớ ra cái gì đó. Mỹ nữ giống như cũng là trong tiểu khu các gia đình A. Đậu phộng, minh bạch, phú nhị đại nhất định là vì truy mỹ nữ mới mua sắt vách biệt thự. Vì truy nữ nhân trực tiếp mua tòa nhà hơn ước biệt thự, thế giới của người có tiền thật quá điên cuồng. Diệp thần đem xe đứng tại tẩy gạn ý bên cạnh vừa cười nói, bạn học cũ nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận A. Hà Giai nhẹ gật đầu, trực tiếp trả tiền, sau đó ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng sơ cấp y thuật, Hoàn Vũ Đại Khách Sạn 20% cổ phần. Trong nháy mắt, Diệp thần trong đầu tràn vào một cỗ tin tức. Sơ cấp y thuật, có thể thông qua xoa bóp huyệt vị, trị liệu bị thương ngoại hạng thương tổn. Hoàn Vũ Đại Khách Sạn, tại cả nước thành thị cấp 1 nắm giữ gần 100 nhà chi nhánh, giá trị thị trường 10 tỷ. 20% cổ phần, hàng năm phân hoa hồng thì có hơn 2 tỷ. Phần thưởng lần này quá đáng giá. Đi vào Hà Giai trong nhà, Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân rêu rêu nói, tới đi, 10 cái nhảy quắc một cái cũng không có thể thiếu à. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chó nhanh hơn ngươi sống nhiều, cầu cất giữ cầu phiếu. Hà Giai khuôn mặt đỏ bừng trừng Diệp Thần liếc một chút, nhảy thì nhảy có gì đặc biệt hơn người. Nói, Hà Giai ngồi xuống thân thể, hai tay sau lưng. Diệp Thần thì là ngồi ở trên ghế salon treo tức nhìn lấy Hà Giai, một mặt nghiền ngẫm. Hà Giai nhan trị bản thân ngay tại 95 phân trở lên, dáng người càng là thon thả. Tuy nhiên thiếu đi mấy phần thơ y con ở hò cờ sinh ngây ngô, nhưng lại mang theo thục nữ vị đạo. Trước kia thường xuyên nhìn dẫn chương trình sâu ngồi sổm, mỹ nữ nhảy cóc so sâu ngồi sổm còn muốn kinh bạo. Hà Giai thân thể nhảy lên, nhảy ra khoảng nửa mét. Diệp Thần cười đếm xem. Một cái. Hai cái. Ba cái. Hà Giai thường xuyên ở văn phòng ngồi đấy, bình thường không tổng vận động. Bởi vậy nhảy 5 cái về sau liền đã cảm giác hai cái đuổi hơi tê tê. Làm nhảy đến cái thứ 6 thời điểm, treo chống chân không có đứng vững. Ấy nha. Lần này dưới chân trượt đi, Hà Giai thống khổ ngã trên mặt đất. Diệp Thần thấy cảnh này cũng luống cuống. Vốn là chỉ là muốn mở cái cho đùa, không nghĩ tới vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Hắn vội vàng chạy tới, ngươi không sao chứ? Hà Giai bưng bít lấy mắt cá chân của ta giống như bị trật. Diệp Thần thận trọng ôm lấy Hà Giai, đến pho nở dê ngu, ta giúp ngươi nhìn một chút. Ừm, tốt. Diệp Thần ôm lấy Hà Giai đi vào pho nở dê ngu, đem nàng đặt lên giường, cẩn thận xem xét. Nhìn đến Hà Giai mắt cá chân đã sưng lên, Diệp Thần nói ra, ta giúp ngươi đấm bóp một chút đi. Diệp Thần vừa mới thu được sơ cấp y thuật, trong đầu đã có trị liệu phương án. Ngươi sẽ còn xoa bóp. Không được vẫn là đi bệnh viện đi. Hà Giai hiển nhiên không quá yên tâm. Yên tâm, ta xoa bóp kỹ thuật cực kỳ tốt. Diệp Thần tay nhẹ nhàng đặt tại Hà Giai trên mắt cá chân. T. Hà Giai phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ngay từ đầu có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Lúc này, Hà Giai phòng cửa bị mở ra, một nữ nhân mang theo một người trẻ tuổi đi đến. Tiểu Tống, mau mời tiến, ha ha, cảm ơn ngươi lái xe đưa ta trở về, vào nhà uống chén trà. Lý A Di, không có quan hệ, ta cùng Hà Giai là bằng hữu, điểm ấy chuyện nhỏ không coi vào đâu. Một cái đẹp trai người trẻ tuổi cười nói. Ai u? Nhiều hiểu chuyện A, chúng ta tiểu Hà nếu có thể gả cho ngươi cái kia được nhiều hưởng phúc A. Nhìn tới cửa giày, Lý Tình cười cười, tiểu Giai cần phải ở nhà, A Di làm cho ngươi chút đồ ăn ngon, nhất định phải ở nhà ăn A. Lý Tình thả giày thời điểm, sửng sốt một chút. Cửa lại có một đôi nam giày, nàng để ý đối Tống Minh nói ra, tiểu Minh, ngươi ở phòng khách ngồi đấy nghỉ ngơi một hồi, nha đầu kia khả năng trong phòng ngủ đâu, ta đi gọi nàng. Lý Tình nói lên lầu 2, nàng vừa định gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến nữ nhi thanh âm. Ngươi điểm nhẹ. Làm đau ta. Trong phòng, Diệp Thần ngay tại cho Hà Giai xoa bóp vết thương ở chân. Ngay từ đầu, thật có chút đau, nhưng là để Hà Giai khiếp sợ là, từ từ đau đớn vậy mà hóa giải, thậm chí có loại cảm giác thoải mái. Thế nào? Hiện tại cảm giác dễ chịu đi. Ừm, Diệp Thần, ngươi quá lợi hại, ngay từ đầu xác thực rất đau, hiện tại chẳng những không đau, mà lại vô cùng dễ chịu. Cửa, Lý Tình sắc mặt tái xanh. Hà Giai một mực là vô cùng bảo thủ nghe lời, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhi vậy mà làm ra loại chuyện này. Trọng yếu nhất chính là, trong phòng khách còn ngồi đấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng tương lai con rể. Lý Tình ho khan một tiếng, gõ cửa phòng một cái, tiểu Giai, ngươi ở bên trong à? Hà Giai sắc mặt hơi đổi một chút, hỏng, mẹ ta trở về. Diệp Thần im lặng nói, sợ cái gì, chúng ta lại không làm chuyện xấu. Hà Giai liền vội vàng đứng lên, thử xuống đất đi xuống. Tuy nhiên có chút đau, nhưng là cảm giác tối thiểu nhất có thể đi bộ.
Mẹ, chờ một chút.
Hà Giai đi tới cửa, mở cửa phòng. Nhìn đến nữ nhi trong phòng có cái nam nhân, Lý Tình mặt triệt để sụ xuống.
Hắn là ai?
Hà Giai vội vàng giải thích, mẹ, cái này là bằng hữu ta, chúng ta.
Lý Tình trừng Hà Giai liếc một chút, tốt không cần giải thích, tiểu tống tới.
Tống Minh hắn tới làm cái gì?
Hà Giai trong mắt mang theo không vui.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói, một cái nữ hài tử, vậy mà mang theo nam hài tử đi pho nở dê ngu, thành cái gì thể thống A?
Ta lại không là tiểu hài tử, mà lại chúng ta chẳng hề làm gì A?
Còn chưa làm, ta đều nghe được.
Hai mẹ con nhỏ giọng tranh chấp lấy.
Diệp Thân ở một bên vội vàng giải thích, A Di, Hà Giai vết thương ở chân, ta giúp hắn trị liệu vết thương ở chân.
Lý Tình nghe Diệp Thân giải thích, thở phào một cái.
Nàng vốn cho là, nữ nhi của mình đã.
Lý Tình, Diệp Thần, Hà Giai ba cái người đi tới pho nở dê kha cờ hở.
Nhìn đến Hà Giai, Tống Minh vội vàng đứng lên.
Nhưng nhìn đến Hà Giai bên cạnh Diệp Thần, mặt của hắn cũng hơi hơi trầm xuống.
Bất quá nhìn đến Diệp Thần đi đi tiểu ca đồng phục, cảnh giác thần sắc hóa giải rất nhiều.
Tiểu Giai, nguyên lai có bằng hữu tại A.
Tống Minh cười nói.
Lý Tình vội vàng giải thích, chúng ta Tiểu Giai vết thương ở chân, Tiểu Tình bằng hữu đưa nàng trở về.
Tống Minh vội vàng một mặt ân cần đi tới Hà Giai trước mặt.
Tiểu Giai, vết thương ở chân, làm sao không gọi điện thoại cho ta, ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi.
Hà Giai liếc một cái Tống Minh, ta tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta rất quen sao.
Chân của ta đã không sao, không cần đi bệnh viện.
Tống Minh bị Hà Giai dỗi sắc mặt có chút khó coi bất quá y nguyên cố giả bộ nụ cười.
Tiểu Giai, người ta A Minh quan tâm ngươi, ngươi sao có thể như thế cùng người ta nói chuyện.
Lý Tình ở một bên vội vàng nói.
Tống Minh cười cười, A Di không có gì.
Hắn nhìn về phía Diệp Thần, cảm ơn ngươi đưa Hà Giai trở về, ta gọi Tống Minh, ở trong gầm trời khách sạn tổng giám đốc, nếu như có chuyện cần muốn giúp đỡ, có thể cứ việc tìm ta.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta gọi Diệp Thần, chạy đi đi.
Chạy đi đi.
A, rất tốt.
Tống Minh trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười.
Lý Tình nghe được Diệp Thần là mở đi đi, thần sắc rõ ràng càng thêm khó coi.
Một cái đại khách sạn quản lý, một cái chạy đi đi. Tại Lý Tình trong lòng căn vốn không cùng đẳng cấp.
Lý Tình đặt quyết tâm, nếu như Diệp Thần cùng Hà Giai thật sự có quan hệ, cũng phải để bọn hắn tách ra.
Tiểu Minh, đừng nghe nha đầu kia, làm sao cũng uống chén trà lại đi.
Lý Tình nói lôi kéo Tống Minh ngồi ở trên ghế salon.
Lý Tình đi pha trà, trong phòng khách bầu không khí có chút cổ quái.
Diệp Thần cùng Hà Giai ngồi cùng một chỗ, Tống Minh ngồi tại đối diện bọn họ.
Chạy đi đi rất vất vả đi đi sớm về trễ.
Tống Minh không tìm được gì để nói ra.
Không khổ cực, mỗi ngày cùng nhiều loại người liên hệ thật có ý tứ.
Đúng vậy à, thật hâm mộ ngươi, ngươi nhìn tuy nhiên ta một năm có thể kiếm cái mấy triệu, thế nhưng là quá mệt mỏi, mỗi ngày công ty mấy cái trăm người muốn xen vào, một đống sự tình phải bận rộn, mệt cùng chó một dạng.
Tống Minh cảm thán một câu.
Tống Minh nhìn như hâm mộ Diệp Thần, lại mỗi câu lời nói đều tại trang bức.
Diệp Thần cười cười, khắc lừa mình dối người, chó nhanh hơn ngươi sống nhiều.
Tống Minh.
Chương 11, ta rất điệu thấp.
Lý Tình bưng nước trà đi đến, Tiểu Giai, Tống Minh nhiều ưu tú à, còn trẻ như vậy liền lên làm quản lý.
A Di, kỳ thật ta chính là vận khí tương đối tốt.
Tống Minh cười nói,
vận khí cũng là cho người có chuẩn bị à, bằng không làm sao có người mở đi đi, có người làm quản lý.
Lý Tình nói nhìn thoáng qua Diệp Thần.
Diệp Thần nhìn ra, Hà Giai mụ mụ thích vô cùng Tống Minh, vì vậy đối với hắn vô cùng căm thủ.
Tống Minh nói ra, ha ha, A Di, xã hội đều có phân công. Ta bất quá là làm lao động trí óc mà thôi, bất quá dù sao cũng phải có người đi làm việc đi, đều là vì xã hội phát triển làm ra công hiến.
Hà Giai lạnh hừ một tiếng, ngươi có ưu tú như vậy sao?
Còn không phải dựa vào phụ thân ngươi, mới lên làm người quản lý này.
Tống Minh cười cười xấu hổ nói, ta làm quản lý hoàn toàn chính xác phụ thân hỗ trợ, bất quá cũng là bởi vì năng lực của ta.
Đúng rồi, A Minh nghe nói ngươi phòng cưới đều chuẩn bị xong.
Ừm, ta tại thang thần nhất phẩm mua nhà. Vốn là muốn tại A Di nhà sắt vách mua, kết quả quá đắt.
Ngôi biệt thự kia muốn lên nước đâu?
Tống Minh cười nói.
Thang thần nhất phẩm nhà đến mấy chu cờ chi hệ u đi, Tiểu Giai, mụ mụ cho bạn trai ngươi tiêu chuẩn cũng là bạn trai xe kém cỏi nhất cũng muốn bị em đút, nhà mà cũng muốn thang thần nhất phẩm cấp bậc 10 triệu biệt thự.
Tống Minh nghe trong lòng mừng thầm, tiêu chuẩn này rõ ràng chính là cho chính mình lượng thân định chế.
Mẹ, ta tìm bạn trai nhìn chúng không phải tiền là nhân phẩm.
Hà Giai bất mãn nói.
Nữ nhi ngươi không hiểu. Tìm nam nhân liền phải tìm đáng tin, cái này có thể quan hệ đến ngươi cả một đời hạnh phúc à, ta cũng không muốn, ta khuê nữ ngồi đấy FAV đút xe mắc cỡ chết người.
Lý Tình hiển nhiên là tại nói Diệp Thần.
Tống Minh cười nói, không biết Diệp tiên sinh ở đâu ở.
Diệp Thần cười cười, nhà ta ở không xa lắm, nhà cũng rất phổ thông.
Hả, có phải hay không phía nam cái kia mảnh khu nhà lều, nhà chúng ta nhân viên quét dọn A-Z thì ở đâu?
Lý Tình khinh thường nói ra.
Chỗ đó hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không tốt, bất quá bây giờ khu vực thành thị giá phòng quá mắc, chúng ta thang thần nhất phẩm nhà, 1m7, 80 ngàn, phổ thông tiền lương giai cấp căn bản mua không nổi.
Tống Minh mặt ngoài cảm thán giá phòng cao, trên thực tế cũng là tại Diệp Thần trước mặt trăng bức.
Để hắn kỳ quái là, nghe được chính mình nắm giữ hơn 10 triệu biệt thự, Diệp Thần sắc mặt rất bình thản.
Len keng.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.
Lý Mẫu mở cửa phòng.
Ngươi tốt, phiền phức hỏi thăm, phía ngoài chiếc xe kia là nhà chúng ta sao?
Ngài chiếm sát vách hàng xóm chỗ đầu, có thể hay không chuyển một chút xe?
Lý Tình nhìn thoáng qua, cửa ngừng lại một chiếc phá FAV đút, còn có một chiếc BMW X6.
BMW X6 là Tống Minh ra, bảo an nói hẳn là phá FAV đút đi.
Diệp Thần thân phận là đi tài xế, chiếc kia phá FAV đút chủ nhân không cần hỏi cũng là Diệp Thần.
Lý Tình đối Diệp Thần nói ra, ngươi chiếc kia phá FAV đút chiếm người ta chỗ đầu, loại này xe nát cũng có thể lái vào biệt thự, cũng không biết bảo an làm sao làm.
Bảo an vội vàng nói, không phải chiếc kia FAV đút, người ta FAV đút tại xe của mình vị phía trên, là cái kia chiếc BMW X6.
A.
Tống Minh cũng ngây ngẩn cả người.
Bảo an nhìn về phía trong phòng, nhìn thấy Diệp Thần sửng sốt một chút vội vàng nói, Diệp tiên sinh ngài tại A, ta không biết các ngươi nhận biết, đã ngài đồng ý vậy liền không thành vấn đề.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sao, chúng ta là bằng hữu, liền để xe của hắn dừng ở xe của ta vị lên đi.
Tốt, Diệp tiên sinh ngài bận rộn.
Bảo an nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Chỗ đậu.
Chỗ đậu là Diệp Thần.
Hà Giai ngây ngẩn cả người.
Lý Tình ngây ngẩn cả người.
Tống Minh cũng ngây ngẩn cả người.
Làm sao có thể, chỗ đậu là Diệp Thần, cái kia sắt vách cái kia tòa nhà quá 100 triệu biệt thự chẳng lẽ cũng là Diệp Thần.
Hà Giai nhịn không được hỏi, Diệp Thần, sắt vách ngôi biệt thự kia sẽ không là của ngươi chứ?
Lý Tình cũng là chăm chú nhìn Diệp Thần.
Nàng không tin, một cái mở đi đi người, sẽ có một tòa giá trị quá 100 triệu biệt thự.
Tống Minh càng là không tin, bảo an nhất định sai lầm, một cái mở ra FAV đút đi đi tài xế thế nào lại là biệt thự chủ nhân.
Diệp Thần cười cười, ta thì ở sát vách ra.
Hai ngày trước vừa mới mua biệt thự, rất tiện nghi mới hơn 100 triệu.
Gian phòng lặng ngắt như tờ.
100 triệu ngươi rất tiện nghi.
Ở giá trị hơn ước biệt thự, vậy mà nói cái gì nhà rất phổ thông.
Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này vậy mà nói mình là một cái đỉ đỉ tài xế.
Tống Minh điện thoại di động vang lên lên, là Lao Cha đánh tới.
Tống Minh, một tên Lao Đại thu mua Hoàn Vũ tập đoàn 20% cổ phần, đối phương gọi Diệp Thần. Ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn liên hệ.
Sau đó, Tống Minh điện thoại di động truyền tới một số điện thoại di động.
Diệp Thần.
Tống Minh nhìn đến trên điện thoại tên có loại không tốt lắm cảm giác.
Không có khả năng, tuyệt đối không phải là hắn.
Tống Minh cắn răng, bấm tin nhắn bên trong điện thoại.
Gian phòng bên trong điện thoại di động vang lên lên.
Tống Minh sắc mặt trắng bệnh, vậy mà thật là hắn.
Diệp Thần nghe tới điện thoại di động vang lên, nhận nghe điện thoại.
Tống Minh nhìn lấy Diệp Thần triệt để một bước.
Phải biết. Hắn bất quá là Hoàn Vũ tập đoàn công ty con quản lý.
Hoàn Vũ tập đoàn, tại cả nước nắm giữ hơn 100 nhà mắt xích khách sạn, Diệp Thần nắm giữ toàn bộ tập đoàn 20% cổ phần.
Vừa mới, hắn vậy mà tại dạng này lão đại trước mặt trăng bức.
Khó trách vừa mới hắn tại Diệp Thần trước mặt lại nhảy khoe khoang, Diệp Thần không nói một lời.
Ngài là Hoàn Vũ tập đoàn Diệp Tổng, ta là công ty con tổng giám đốc Tống Minh.
Tống Minh xấu hổ cười cười giới thiệu nói.
Hoàn Vũ tập đoàn Diệp Tổng.
Nghe được Tống Minh xưng hô thế này, Hà Giai cùng Lý Tình đều ngây ngẩn cả người.
Đặc biệt là Lý Tình, hoàn toàn bị Diệp Thần rung động.
Không nghĩ tới bên cạnh Lầu Vương vậy mà là Diệp Thần mua.
Mà lại người trẻ tuổi này vẫn là Hoàn Vũ tập đoàn cái gì Diệp Tổng.
Hoàn Vũ tập đoàn, cả nước bài danh trước ba ăn uống xí nghiệp, Lý Tình làm sao lại không biết.
Nàng vui mừng nhướng mày, vừa mới còn trách nữ nhi có mắt không trọng, hơn nữa nhìn Diệp Thần không vừa mắt, hiện tại phát hiện Diệp Thần lại đẹp trai lại hào khí, thậm chí cái kia thân đỉ đỉ chế phục đều vô cùng đẹp trai.
Tống biết rõ Diệp Thần thân phận, không còn có tâm tư đợi ở chỗ này.
Tống Minh cảm giác mình liền như là thằng hề.
Người ta nắm giữ hơn 100 triệu tư sản còn điệu thấp như vậy.
Đây chính là chênh lệch.
Tống Minh xấu hổ không thôi, cáo từ rời đi.
Lý Tình đã không thèm để ý Tống Minh, một cái nắm giữ ước vạn tư sản con rể, so chỉ là một cái công ty con quản lý mạnh hơn nhiều lắm.
Vốn là Lý Tình muốn lưu Diệp Thần ăn cơm, Diệp Thần cười nói, tiểu giai, A-Z ta còn muốn chạy đi 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 trước.
Một bên Tống Minh nghe kém chút không có ngã xuống.
Em gái ngươi a,
nắm giữ hơn ước tư sản, chạy đi đi. Ngươi rõ ràng ở biệt thự vẫn là Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông, có được hơn 100 triệu tư sản, kết quả ngươi mở phá FAV đút chạy đi đi. Hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích chơi giả heo ăn thịt hổ sao. Truy nữ nhân đối thủ cạnh tranh lại là trang bức lão đại, ta quá khó khăn. Lý Tình cùng Hà Giai một mực đem Diệp Thần đưa đến cửa. Diệp Thần lần này, cũng không có mở FAV đút, mà chính là mở chiếc kia vậy gạn nỉ xe đua. Nhìn lấy gào thét mà đi xe sang trọng, Lý Tình hưng phấn đối Hà Giai nói ra, tiểu Giai, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ai, thật đáng tiếc, sớm biết ta thì không mang theo Tống Minh trở về, bằng không ngươi có phải hay không đã đem hắn cầm xuống rồi. Hà Giai khuôn mặt đỏ lên, mẹ, ngươi nói cái gì đó. Diệp Thần lái xe, nhận được Hà Giai tin nhắn. Buổi tối ngày mai 8 giờ, Hoàn Vũ đại khách sạn, họp lớp ngươi nhất định phải tới U. Diệp Thần trả lời, tốt, nhất định đi. Hoàn Vũ khách sạn, không phải mình vừa mới thu mua cổ phần khách sạn sao. Chương 12, chạy đi đi Nam Thần. Ngày thứ 2 8 giờ tối, Hoàn Vũ đại khách sạn. Phùng Đào mở ra vừa mua 5 hệ BM đút chở Điền Lị Lị đi tới khách sạn. Nhìn đến Phùng Đào tới, cửa đồng học cào hào đi tới. Phùng Tổng lợi hại A, đều lái lên BM đút rồi. Không hổ là Phùng Tổng, nhanh như vậy lên làm Tổng Giám Đốc, mà lại đều lái lên BM đút. Nhìn đến chiếc kia mới tinh BM đút, không ít đồng học cào hào tán thưởng. Phùng Đào cười cười, ha ha, các ngươi khác tổn hại ta, không phải liền là một chiếc BM đút sao. Ta biết rất nhiều bằng hữu đều mở phe ra gì. Đúng rồi, lớp chúng ta Kim Đồng Ngọc Nữ Hà Giai cùng Diệp Thần làm sao không có tới. Không ít đồng học hỏi. Hà Giai ta vừa phát hoại trạng, nói có cái hạng mục muốn nói muộn sẽ. Một vị nữ sinh nói ra. Phùng Đào nói, hôm nay ta đặt khách sạn thế nhưng là ma đô số 1 khách sạn 5 sao. Tất cả đầu bếp đều là mời đến từ các món chính hệ cấp 5 sao đầu bếp. Hoàn cảnh càng là xa hoa, một bàn này tiệc rượu nhưng là hơn vạn đây. Không hổ là Phùng Tổng, thật quá hảo. Đúng vậy a, Phùng Đào hiện tại đã lương 1 năm 1 triệu đi. Điên Lị Lị ở một bên hâm mộ nói ra. Lương 1 năm 1 triệu. Mấy cái đồng học nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nơi này đại bộ phận đồng học còn đang vì thế chấp phát sầu, thế nhưng là người ta đều đã lương 1 năm 1 triệu. Phùng Đào nhìn đến sắc mặt của mọi người phi thường được ý. A, trang bức thành công. Cửa đại sảnh, đồng học càng tụ càng nhiều, bắt đầu biến đến náo nhiệt. Các bạn học mọi ngành mọi nghề đều có, mọi người tập hợp một chỗ. Tâm sự đến trường thời điểm chuyện cũ, có điều rất nhanh chủ đề thì biến thành liếm chó. Ai, Phùng Tổng thật quá lợi hại, còn trẻ như vậy liền thành Tổng Giám Đốc. Vừa mới ta nhìn thoáng qua danh sách, một món ăn giá tiền đều nhanh bắt kịp ta 1 tháng tiền lương. Phùng Tổng ngươi quá mạnh, về sau có phát tài cơ hội có thể được nghĩ đến chúng ta. Điên Lị Lị ngồi tại Phùng Đào bên cạnh cười nói, vừa mới Phùng Đào nói, muốn mời ta đi công ty bọn họ làm một người tiêu thụ bộ bộ trưởng đây. Ha ha, đều là đồng học. Có thể kéo kéo một phát cũng là nên. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý. Điên Lị Lị trước kia tại trong lớp tư sắc vẹn vẹn kém Hà Giai, cũng là 80 điểm trở lên mỹ nữ. Tốt nghiệp về sau, nàng một mực cũng rất nỗ lực, thế nhưng là trên xã hội lớn lên so nàng xinh đẹp so với nàng nữ nhân ưu tú nhiều lắm. Điên Lị Lị tuy nhiên một mực rất nỗ lực, bất quá cũng chính là cái phổ thông nhân viên. Về sau hắn ngẫu nhiên gặp Phùng Đào, biết hắn hiện tại là một cái công ty lên sàn bộ môn quản lý, lúc này mới câu được hắn. Đã nỗ lực không thể thành công, không bằng dựa vào tư sắc bên cạnh một cái có tiền có thế nam nhân. Phùng Đào nhìn thoáng qua bạn học chung quanh, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. A, Diệp Thần làm sao còn chưa tới? Diệp Thần nguyên lai tại trong lớp cùng Hà Giai thế nhưng là Kim Đồng Ngọc Nữ, trong lớp nữ hải tử đều thầm mến hắn. Phùng Đào lúc đó vô cùng tức giận, làm hắn biết Diệp Thần bất quá là cái đi đi tài xế, đã sớm nghĩ kỹ, muốn rửa sạch đục nhã, thật tốt diễn vừa ra 30 niên Hà Tây 30 năm Hà Đông cho vui. Đúng vậy a, Diệp Thần làm sao không đến? Hà Giai Diệp Thần Kim Đồng Ngọc Nữ vậy mà đều không tới. Diệp Thần lúc trước ta trả lại cho hắn viết qua thư tình đây. Thì đúng vậy a, không biết hiện tại hắn biến thành dạng gì, nhất định đẹp trai hơn càng có nam nhân mùi. Mấy nữ sinh nói lên Diệp Thần, trong mắt tỏa ánh sáng, xuân tâm dập dờn. Các nam sinh nghe được nữ sinh đàm luận cái đề tài này trong lòng đều có chút thất lạc. Cao trung 3 năm, nam nhân này một mực là trong lớp nữ sinh duy nhất đề tài. Bọn họ đều là lá xanh làm vật làm nền mà thôi. Phùng Đào nghe được các nữ sinh nghị luận, thần sắc càng ngày càng đặc sắc. Kỳ thật ta 2 ngày trước cùng Lị Lị đi mua xe đụng phải hắn. Phùng Đào không lọt dấu vết nói ra. Thật sao? Hắn hiện tại lẫn vào thế nào? Lại là học bá, dài đến lại đẹp trai, hiện tại có phải hay không cái nào công ty bá đạo tổng giám đốc? Điên Lị Lị cười lạnh một tiếng, bá đạo tổng giám đốc. Nói ra ngươi khả năng không tin, hắn hiện tại mở đi đi đây. A, mở đi đi. Diệp Thần sẽ không như thế thảm đi. Thì đúng vậy a,
lúc trước hắn thi cũng là 985 trọng điểm đại học A. Các nữ sinh trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thần thế nhưng là trong lòng các nàng nam thần. Vô luận học tập, nhan trị đều là siêu cấp tốt. Đã từng nam thần, bây giờ lại là một cái đi đi tài xế. Loại này chênh lệch để rất nhiều người đều khó có thể tin. Phùng Đào cũng thở dài, ai, ta cũng không nghĩ tới, lúc trước thành tích của hắn thế nhưng là cùng Hà Giai tương xứng, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp một cái trên trời một cái dưới đất. Các nữ sinh trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Dù sao cũng là trong lòng nam thần, bây giờ lại chán nản như vậy, bọn họ có chút trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Không có ý tứ, ta tới chậm. Cửa đại sảnh truyền đến một đạo cởi mở thanh âm. Mặc lấy đi đi chế phục Diệp Thần đi đến. Nhìn đến Diệp Thần trên người đi đi chế phục, các bạn học đều hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ lấy vì họp lớp Diệp Thần coi như mở đi đi cũng sẽ đổi một thân thể diện âu phục. Nói như vậy, bọn họ còn sẽ có mấy phần ước mơ. Không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà trực tiếp mặc lấy đi đi chế phục đi đến. Phùng Đào nhìn đến Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, cũng không thay quần áo khác, lớp chúng ta nữ sinh đều chờ đợi ngươi cái này nam thần đây. Diệp Thần cười cười, ta cái này không vừa chạy xong một đơn đi đi, vừa lúc ở khách sạn phụ cận, thì trực tiếp tới. Hả, nha. Chạy đi đi hoàn toàn chính xác thật không dễ dàng, nghe nói vài ngày trước, có cái đi đi tài xế gặp phải kẻ cướp, bị giết đâu, lại nguy hiểm dễ đến cũng không nhiều, Diệp Thần ngươi lựa chọn thế nào làm đi đi tài xế đây? Phùng Đào nhìn như tại quan tâm Diệp Thần, trên thực tế chính là vì nói cho mọi người Diệp Thần có bao nhiêu thảm. Ta cảm thấy rất tốt, chú ý một chút là có thể. Phùng Đào tâm tư, Diệp Thần làm sao lại không hiểu. Muốn dẫm lên chính mình tìm tồn tại cảm giác. Có phải hay không tìm nhầm người? Chương 13, Đế Vương Sảnh. Người ta mở đi đi làm sao vậy, ta cảm thấy rất tốt, như vậy xuất khí đi đi tiểu ca, ta tại sao không có gặp phải? Ừm, nhiều năm như vậy, Diệp Thần ngươi một mực không thay đổi vẫn là như vậy xuất khí. Thì đúng vậy à, hôm nay là học lớp, chúng ta nói chuyện là cảm tình, làm cái gì không trọng yếu. Nam thần ngồi bên cạnh ta tới. Tuy nhiên biết được Diệp Thần là mở đi đi, nhưng là Diệp Thần vẫn là trong lớp thụ nhất nữ sinh hoan nghênh nam sinh. Phùng Đào khỏe miệng vung lên một vệ tâm hiểm cười, bởi vì hắn đã theo những nữ sinh này ánh mắt bên trong thấy được thất vọng tâm tình. Những nữ sinh này chỗ lấy làm như thế, chỉ là không muốn Diệp Thần quá lung túng mà thôi. Đúng lúc này, một cái cao gầy mỹ nữ đi vào khách sạn. Trong nháy mắt, trong lớp nam sinh ánh mắt đều bị mỹ nữ hấp dẫn. Mỹ nữ dáng người có lồi có lõm, tinh xảo khuôn mặt như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ đồng dạng, phối thêm một thân âu phục màu đen, mỹ làm cho người ngạt thở. Ta đi, mỹ nữ này thật xinh đẹp a. Cái này nhan trị, khí chất này, quả thực cũng là hạ phàm tiên nữ. Mỹ nữ này khí chất thậm chí không thua bởi Hoa Khôi lớp Hà Giai a, nàng đến cùng là ai? Nhìn đến mỹ nữ này, tất cả nam sinh trợn cả mắt lên. Vừa mới còn vẻ mặt đắc ý Điền Lị Lị nhìn đến đối phương, cũng là tự ti mặc cảm cúi đầu. Mỹ nữ thật quá đẹp, đặc biệt là hút con ngươi đôi chân dài, phối thêm tất chân cùng váy ngắn, để tất cả nam sinh đều nhìn ngây người. Để mọi người khó có thể tin chính là, mỹ nữ vậy mà chậm rãi hướng đi bọn họ. Chơi ạ, chẳng lẽ nói cái này mỹ nữ biết bọn hắn bên trong một người nào đó? Phùng Đào sửng sốt một chút, hắn rất nhanh nhận ra, đối phương chính là mỹ nữ tổng giám đốc Tô Huyền Nghi. Hai người từng tại một cái trong tiệc rượu lẫn nhau gặp qua một lần. Tại dạng này trường hợp, nếu như Tô Huyền Nghi cùng mình chào hỏi, khẳng định lần có mặt nhi. Phùng Đào chỉnh sửa lại một chút cà vạt, khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý đưa tay ra. Thế mà Tô Huyền Nghi lại trực tiếp lướt qua hắn đi tới Diệp Thần trước người. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Chơi ạ, cái này mỹ nữ lại là tìm Diệp Thần. Nhìn lấy mỹ nữ trên mặt nhiệt tình bộ dáng, mọi người không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ cái này giống như thiên tiên mỹ nữ, cùng Diệp Thần có cái gì quan hệ đặc thù? Diệp Thần cũng không nghĩ tới có duyên như vậy, vậy mà lại gặp phải Tô Huyền Nghi. Hả, hoàn toàn chính xác rất khéo, lại gặp mặt. Diệp Thần nắm chặt lại Tô Huyền Nghi giống như không xương tay nhỏ. Một bên Phùng Đào có chút xấu hổ, hắn vừa mới vươn tay động tác không ít đồng học đều thấy được, thế nhưng là Tô Huyền Nghi vậy mà trực tiếp coi hắn là không khí. Điên Lị Lị nhìn đến Diệp Thần mỹ nữ bên cạnh cũng vô cùng khó chịu. Dù sao, tại Tô Huyền Nghi trước mặt, nàng liền như là gà mái gặp phượng hoàng. Căn bản không coi là gì. Thậm chí vừa mới còn cảm thấy Điền Lị Lị rất đẹp Phùng Đào, đối Điền Lị Lị cũng không có cảm giác. Diệp Thần, lần trước ta hẹn chặt nhắn lại mời ngươi ăn cơm, ngươi đều không để ý ta. Tô Huyền Nghi cáu giận nói. Đậu phộng. Chung quanh nam sinh nhanh muốn điên rồi. Như thế một đại mỹ nữ mời ăn cơm, chủ động hẹn chặt trêu cho ngươi, ngươi vậy mà không để ý tới người ta. Nếu như là bọn họ, đã sớm ôm điện thoại di động nghĩ đến làm sao trêu chọc đối phương.
có thể Diệp Thần, vậy mà không để ý tới người ta. Đây quả thực là phung phí của trời. Gần nhất tương đối bận rộn một mực không thấy hoài chát, không có ý tứ a. Diệp Thần áy náy cười cười. Bên cạnh nữ sinh không ngừng cảm thán. Không hổ là nam thần, coi như mở đi đi bên người nữ hài đều là nữ chính là thần cấp mỹ nữ. Tô Huyền Nghi lại cùng Diệp Thần hàn huyên vài câu, sau đó mới rời khỏi. Diệp Thần, vừa mới mỹ nữ kia là ai? Không phải là bạn gái của ngươi đi. Diệp Thần, Ngưu Bức A, mỹ nữ xinh đẹp như vậy vậy mà ước ngươi ăn cơm. Ngươi không phải là mở đi đi nhận biết ta, ta cũng muốn mở đi đi. Phùng Đào sắc mặt vô cùng âm trầm, từ đầu đến cuối, Tô Huyền Nghi nhìn cũng chưa từng nhìn Phùng Đào liếc một chút, hiển nhiên hắn tại mỹ nữ trong lòng căn bản không có lưu lại qua một tia dấu vết. Thế nhưng là Tô Huyền Nghi vậy mà cùng Diệp Thần như thế thân cận, cái này khiến Phùng Đào tâm lý vô cùng khó chịu. Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục trung niên nam nhân đi tới. Nhìn đến trung niên nam nhân, Phùng Đào trong lòng vui vẻ, chính mình trang bức thời khắc đến. Tống quản lý, chúng ta đồng học ở chỗ này tụ hội, ngươi nhưng muốn đem một cái lớn một chút gian phòng cho chúng ta. Phùng Đào vừa cười vừa nói. Ha ha, Phùng Tống A, ngươi tới dùng cơm, khẳng định phải chiếu cố, ta cái này nhìn xem cái bao xương nào so sánh lớn. Đã làm phiền ngươi. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý. Phùng Tổng lợi hại A, vậy mà khách sạn quản lý cùng ngươi đều khách khí như vậy. Phùng Tổng nhân mạch thật dô nở dê, đến chỗ nào đều có nhận biết người. Nhìn đến Phùng Đào cùng quản lý đại sảnh như thế quen thuộc, chúng đồng học cào hào bắt đầu tân bốc. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý, không có, ta chính là thường xuyên đến nơi này ăn cơm, một tới hai đi thì cùng khách sạn quản lý quen. Ha ha, quả nhiên là lão đại, loại này nhà hàng ta có thể ăn không nổi. Thì đúng vậy a, không hổ là lão tổng, ăn cơm đều đến loại này cao cấp địa phương. Được cờ dô y, các ngươi khác cùng hộ, ta tới dùng cơm đều là công sự. Phùng Đào mặt ngoài rất khiêm tốn, kỳ thật tâm lý lại trong bụng nở hoa. Hắn thậm chí còn khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ngươi một cái mở đi đi, tới qua cái này nhà hàng sao? Ăn lên cái này nhà hàng đồ ăn sao? Bên cạnh Điền Lị Lị ánh mắt bên trong cũng viết đầy sùng bái. Phùng Đào đã nghĩ kỹ, lần này họp lớp về sau, nhất định muốn cầm xuống cái lớp này thứ hai mỹ nữ. Chỉ chốc lát, Tống quản lý một lần nữa đi trở về. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý đi tới, Phùng Tổng, thật không có ý tứ, chúng ta tương đối lớn gian phòng đều đặt trước đi ra, nếu như có thể, các ngươi có thể dùng hai gian. A, ta sớm bắt chuyện qua đó a, hai cái gian phòng chúng ta làm sao họp lớp? Phùng Đào bất mãn nói ra. Thật thật xin lỗi, trước kia hoàn toàn chính xác có cái lớn gian phòng, bất quá lại bị một cái khác khách nhân tôn quý đặt trước đi. Tống quản lý nói. Ta có thể là các ngươi nơi này VIP khách hàng, các ngươi cứ như vậy phục vụ khách hàng. Tống quản lý bất đắc dĩ nói ra, thật xin lỗi, lớn phòng khách xác thực không có. Ngươi. Phùng Đào trên mặt nóng bỏng. Vừa mới thổi xong như bức, nhanh như vậy thì đánh mặt. Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, chúng ta bạn học cũ 6-7 năm không gặp mặt. Diệp Thần đột nhiên đứng dậy đối Tống quản lý nói. Nghe được Diệp Thần nói chuyện, Phùng Đào hừ lạnh một tiếng, ta nói đều vô dụng, ngươi một cái mở đi đi sẽ quang hẳn dùng. Tống Minh nhìn đến Diệp Thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa mới Diệp Thần đứng tại phía sau cùng, Tống Minh cũng không có trông thấy Diệp Thần. Lần trước tại Hà Giai trong nhà cáo từ về sau, trong lòng của hắn một mực tâm thần bất đi nhờ, sợ hai thụ liên lụy, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải Diệp Thần. Đối mặt dạng này đại buột, Tống Minh nào dám lãnh đạo. Hắn vừa muốn nói gì, Diệp Thần lại cho hắn nháy mắt. Tống Minh cũng là chỗ làm việc lão thủ, nhìn ra Diệp Thần ánh mắt cảnh cáo hắn không muốn bại lộ thân phận vội vàng nói, như vậy đi, chúng ta còn có một cái đế vương sảnh trống không, thì cho các ngươi dùng. Đế vương sảnh. Nghe được Tống Minh, tất cả mọi người ngây dại. Hoàn Vũ khách sạn đế vương sảnh một mực là ma đô truyền thuyết. Bởi vì hắn căn bản không đúng phổ thông khách quý mở ra, thì là người nhà có tiền cũng không đặt trước cho ngươi. Đế vương sảnh là chuyên môn cho ma đô những cái kia lao đại cấp nhân vật chuẩn bị. Không nghĩ tới, Tống quản lý vậy mà trực tiếp cho bọn hắn mở ra. Tống Minh cung kính mang theo mọi người đi tới đế vương sảnh, khi thấy bên trong kim bích huy hoàng đại sảnh, tất cả mọi người ngây dại. Nhìn thoáng qua Diệp Thần, Tống Minh không người nói, mọi người mời chậm dùng, nếu như có gì cần, có thể tùy thời để phục vụ viên thông báo ta. Không hổ là Phùng Tổng, thật quá có mặt. Điên Lị Lị nhịn không được cảm thán nói. Thì đúng vậy a, loại này đế vương sảnh nghe nói người bình thường căn bản đặt trước không lên. Phùng Tổng uy vũ. Nghe chúng đồng học thổi phồng, Phùng Đào có chút một bước. Chương 14, thực lực trang bước. Hoàn Vũ khách sạn đế vương sảnh, chỉ đối mặt những cái kia siêu cấp đại lão mới sẽ mở ra. Có thể là thân phận của mình căn bản không đủ trình độ siêu cấp đại lão a. Bất quá nghe được các bạn học tán thưởng, Phùng Đào lần nữa trở thành toàn trường đồng học tiêu điểm. Mới vừa quen Trần quản lý chỉ có Phùng Đào,
cho nên tất cả mọi người trực tiếp không để ý đến Diệp Thần cho rằng là Phùng Đào mặt mũi, Trần quản lý mới có thể đem đế vương sành cho bọn hắn. Phùng Đào bị mọi người thổi phồng cũng là có chút nhẹ nhàng, vẻ mặt đắc ý. Đúng lúc này, cửa bao xương bị mở ra, Hà Giai từ bên ngoài đi vào. Hà Tổng, ngài đã tới. Phùng Đào bước nhanh tới. Hà Giai giật mình hỏi, chúng ta tụ hội làm sao lại tại đế vương sảnh? Phùng Đào vẻ mặt đắc ý, ta cùng Hoàn Vũ khách sạn Tống quản lý có chút quan hệ, cho nên hắn liền đem đế vương sảnh cho chúng ta. Hà Giai sửng sốt một chút, hắn nhìn thoáng qua Phùng Đào, ngươi cảm thấy Tống quản lý có cái quyền lợi này sao? Đế vương sảnh chỉ là đối khách sạn bên trong đại cổ đông, cùng ngoại giới lao đại mở ra, mặt mũi của ngươi, ngươi cảm thấy rất đáng tiền. Nghe Hà Giai, Phùng Đào cũng ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì ta, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Giai nhìn thoáng qua Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, là không phải là bởi vì ngươi? Diệp Thần. Đồng học ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần. Phùng Đào nhịn không được cười khẩy nói, Hà Tổng, ngài quá biết nói đùa, Diệp Thần cũng là một cái đì đì tiểu ca, hắn chỗ nào có bản lánh lớn như vậy? Đúng nha, Hà Giai có phải hay không là ngươi quan hệ a? Hà Giai ngươi thật sự là cho mọi người chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hà Giai vừa muốn no ý truy hệ nở, cửa bao xương mở ra. Tống Minh mang theo bốn tên mặc lấy áo dài bưng đồ ăn cùng rượu vang đỏ phục vụ viên đi đến. Các vị quấy rầy, dư A theo khách sạn chúng ta quý củ, đế vương sảnh khách nhân có thể hưởng thụ khách sạn chúng ta đắt nhất món ăn. Bốn cái phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên bàn ăn. Phật nhảy tường, bảo nước đập hoa chất di nhờ, hoa lan tay gấu, đường phèn tổ yến. Một tên đồng học nhìn đến danh sách đều sợ ngây người. Chơi ạ, cái này bốn đạo đồ ăn hợp lại gần 260.000. Tống Minh cầm trong tay một bình rượu vang đỏ đặt ở trên mặt bàn. Bình này năm 1982 chân tảng lạ phịt là chuyên môn là đế vương thính khách nhân chuyên cung cấp. Năm 1982 lạ phịt. Phùng Đào nhìn trên bàn rượu vang đỏ ánh mắt đăm đăm. Năm 1982 lạ phịt chính phẩm đã rất khó tại thế trên mặt gặp được, cho nên chính phẩm hiện tại đã xào đến 140.000. Phùng Đào đối mọi người giải thích nói. Hoàn Vũ khách sạn khả năng cung cấp rượu giả sao? Hiển nhiên không có khả năng. 260.000 đồ ăn, tăng thêm 140.000 tiểu. Một bàn này thịt rượu đã giá trị 400.000. Đây cũng quá xa hoa đi. Phùng Đào sắc mặt có chút khó coi, dù sao khách sạn là hắn đặt, lúc trước dự tính chỉ có hơn 10.000, lần này lật ra gấp 40 lần, hắn có thể móc không tầm thường A. Tống quản lý. Rượu này cùng bàn này đồ ăn chúng ta cũng không có điểm A. Tống Minh cười nhạt một tiếng, Phùng Tổng yên tâm, bàn này tiệc rượu là chúng ta đưa cho Diệp Tổng, hắn là công ty của chúng ta đại cổ đông cho nên những rượu này đồ ăn đều là khách sạn chúng ta miễn phí đưa tặng. Diệp Tổng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Phùng Đào ngây ngẩn cả người. Điên Lị Lị cũng sợ ngây người. Trong lớp những bạn học khác trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong lớp chỉ có một cái họ Diệp, cũng là Diệp Thần. Đáp án công bố. Khó trách Tống Minh sẽ hướng bọn họ mở ra đế vương sảnh. Cũng không phải là bởi vì Phùng Đào, mà là bởi vì Diệp Thần. Tống Minh cùng bốn tên áo dài tiểu thư hướng về Diệp Thần không mình hành lễ sau đó nói, Diệp Tổng, ngài cùng khách nhân trầm dùng, nếu có cần, tùy thời tìm ta là được rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đa tạ. Không thể không nói Tống Minh quá sẽ định hót. Cái này bức giúp Diệp Thần có thể giả bộ đánh mắt điểm. Tất cả đồng học tất cả đều bị sợ ngây người. Toàn bộ đế vương sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Duy nhất không là rất giật mình cũng là Hà Giai. Bởi vì nàng còn biết Diệp Thần một thân phận khác. Toàn lớp nữ sinh nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt đều là đào hoa. Chơi ạ, đã từng giáo thảo, hiện tại đã trưởng thành thành bá đạo tổng tài. Hoàn Vũ tập đoàn, giá trị thị trường 10 tỷ A. Phùng Đào cùng Điền Lị Lị hoàn toàn kinh hãi ngớ ngẩn. Hai người vừa mới còn tại trước mặt bạn học chào phúng Diệp Thần là cái đỉ đỉ tài xế. Cảm tình đỉ đỉ bất quá là nghề phụ, người ta thân phận chân chính là Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông. Diệp Thần, không nghĩ tới. Ngươi mới là lớp chúng ta chân chính lao đại A. Diệp Thần, ngươi ẩn tàng quá sâu, chúng ta đều cho là ngươi là đi đi tiểu ca, nguyên lai là siêu cấp đại phú hào A. Đúng vậy A, nắm Diệp Thần phúc, đời ta vậy mà có thể ăn hơn 400.000 tiệc rượu. Hà Giai đứng người lên, cầm chén rượu lên, Diệp Thần, nhờ có ngài công ty của chúng ta mới có thể cùng ước đạt tập đoàn ký kết, chén rượu này ta kính ngươi. Ký kết thời điểm, Hà Giai mới biết được Diệp Thần là ước đạt tập đoàn đại cổ đông tin tức. Nàng giờ mới hiểu được. Vì cái gì ước đạt tập đoàn sẽ cho mình ký như thế có lời đơn lớn? Cái gì vận khí tốt, căn bản chính là Diệp Thần nguyên nhân. Cái này hỗn đản, vậy mà gian lận, làm hại nàng nhảy quắp treo chân. Bất quá Hà Giai nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại còn có một thân phận khác, Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông. Hà Giai thậm chí có chút bó tay rồi,
gia hỏa này, đến cùng là bao nhiêu đại công ty cổ đông.
Chờ một chút, Diệp Thần không phải là Ước Đạt tập đoàn mới nhậm chức tổng giám đốc à?
Điên Lị Lị chấn kinh mà hỏi.
Điên Lị Lị cũng là Ước Đạt tập đoàn nhân viên, nàng vừa mới nghe nói tập đoàn đổi một cái gọi Diệp Thần tổng giám đốc. Nguyên bản nàng coi là trùng tên, nghe Hà Giai, lúc này mới nghĩ tới.
Hà Giai nhẹ gật đầu, không sai, Diệp Thần ngoại trừ là Hoàn Vũ tập đoàn đại cổ đông, đồng dạng là Ước Đạt tập đoàn tổng giám đốc.
Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch.
Trời ạ, Diệp Thần đến cùng có nhiều tiền.
Ước Đạt tập đoàn, bài danh Hoa Quốc trước ba long đầu xí nghiệp, tăng thêm Hoàn Vũ tập đoàn, thỏa thỏa 10 tỷ phú hào A.
Phùng Đào cả kinh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Suy nghĩ một chút vừa mới hắn vậy mà tại Diệp Thần trước mặt trăng bước, quả thực quá ngu ngốc.
Tiệc rượu kết thúc về sau, mọi người nói chuyện đều rất vui vẻ.
Diệp Thần tuy nhiên thân phận bại lộ, thế nhưng là y nguyên rất điệu thấp, không có một chút giá đỡ.
Nhìn lấy Diệp Thần bình dị gần gũi dáng vẻ, Phùng Đào càng là xấu hổ không ngóc đầu lên được.
Diệp Thần bởi vì mở đi đi chỉ là uống mấy chén đồ uống, hắn vừa mới lên vậy gạn nhi, Điền Lị Lị chạy tới.
Diệp Thần, ta uống rượu, cảm giác đầu hơi choáng váng, có thể hay không đưa ta đoạn đường.
Đinh, chúc mừng ngài tiếp một cái mới đơn đặt hàng.
Diệp Thần cười cười, không có ý tứ, ta vừa mới tiếp một cái tờ đơn, chỉ sợ đưa không được ngươi.
Đúng lúc này, hai đạo huyền chuyển bóng người đi tới chỗ kế tài xế.
Mỹ nữ có thể hay không để cho một chút, ta muốn lên xe.
Trước mắt hai cái mỹ nữ, vô luận dáng người vẫn là nhan trị đều nghiền ép nàng.
Tô Huyền Nghi, hai người tại khách sạn đã từng thấy qua.
Một cái khác mỹ nữ tuy nhiên đeo kính đen, nhưng là Điền Lị Lị vẫn nhận ra đối phương, chính là Hoa Quốc ngôi sao lớn Dương Mễ Mễ.
Tốt, tốt, ta cái này liền tránh ra.
Một cái là mỹ nữ tổng giám đốc, một cái là vạn người mê ngôi sao, Điền Lị Lị rốt cuộc minh bạch, nàng bây giờ đã không với cao nổi Diệp Thần.
Tô Huyền Nghi cùng Dương Mễ Mễ sau khi lên xe nói, lái xe đi.
Diệp Thần đạp một cước chân ga, vậy gạn nghỉ xe đua tại các bạn học ánh mắt khiếp sợ bên trong biến mất trong bóng đêm.
Tô Huyền Nghi cười nói, họp lớp trang bức rất thoải mái đi.
Diệp Thần cười nhạt một tiếng, có vẻ như cũng không tệ lắm.
Ngươi chính là Diệp Thần.
Huyền Nghi tỷ thường xuyên nhắc lên ngươi đây.
Dương Mễ Mễ tháo kính râm xuống vừa cười vừa nói.
Diệp Thần nhìn thoáng qua kính chiếu hậu cũng ngây ngẩn cả người, hôm nay vậy mà kéo một cái ngôi sao lớn.
Chương 15, cái thứ hai đặc thù hành khách.
Dương Mễ Mễ nhìn lấy Diệp Thần bên mặt tán thán nói, tiểu ca, ngươi mở đi đi thật quá lãng phí, ngươi đẹp trai như vậy tiến làng giải trí khẳng định lửa.
Diệp Thần cười nói, làng giải trí rất khó khăn lan lộn, có thể trở thành ngươi loại này ngôi sao lớn không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đây.
Dương Mễ Mễ thở dài, ngôi sao lớn, hiện tại cũng gần thành mệt mỏi ngôi sao.
Một bên Tô Huyền Nghi khuyên nhủ, Mễ Mễ, đừng nản chí, những cái kia tiểu thị tươi dựa vào là bất quá chỉ là nhan trị, chúng ta là dựa vào thực lực. Chương này album mới đi ra, tuyệt đối có thể đại hỏa.
Hy vọng đi, nếu như cái này album lại bị vui dập dư ai chơ chỉ sợ ta liền bị đóng băng.
Diệp Thần đem xe đứng tại thang thần nhất phẩm dưới lầu.
Tô Huyền Nghi xuống xe, Diệp Thần, cảm ơn ngươi, ngươi bị mệt đem mẹ mẹ đưa đến công ty đi.
Không có vấn đề, bất quá cái này tờ đơn địa điểm cũng là thang thần nhất phẩm, ngươi đến đưa ra đơn đặt hàng sau đó cho ngũ tinh tốt bình luận mới có thể có mới tờ đơn.
Mở ra 30 triệu xe đua, lại còn nhỏ mọn như vậy.
Tuy nhiên ngoài miệng lầm bầm, Tô Huyền Nghi vẫn là rất sung sướng đưa ra đơn đặt hàng, cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận.
Dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần cũng là thể nghiệm loại này mở đi đi niềm vui thú đi.
Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng từ khúc đại sư kỹ năng.
Diệp Thần trong đầu trong nháy mắt tràn vào vô số âm nhạc tin tức.
Những thứ này âm nhạc tựa hồ đến từ khác biệt vị diện, tất cả ca Diệp Thần đều chưa từng nghe qua.
Diệp ca ta đã đưa ra đi đi đơn đặt hàng, đi ánh sáng truyền thông.
Được rồi.
Diệp Thần tiếp tờ đơn, lái xe hướng về ánh sáng truyền thông phương hướng lái đi.
Dương Mễ Mễ điện thoại di động vang lên lên, điện thoại kết nối, cái gì?
Lý Tổng, ta cái này album đã chuẩn bị nửa năm, các ngươi sao có thể dạng này?
Ta lưu lượng hoàn toàn chính xác không bằng những cái kia tiểu thịt tươi, có thể là các ngươi không cho ta cơ hội ta làm sao ra mặt.
Không được, cái này album ta vô luận như thế nào đều muốn tuyên bố.
Điện thoại cúp máy, Dương Mễ Mễ khí khuôn mặt đỏ bừng.
Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt 5 viên tốt bình luận được, kích hoạt mới đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại.
Hành khách nghề nghiệp, ca sĩ.
Lựa chọn 1, an ủi Dương Mễ Mễ, thu hoạch được nữ ngôi sao trái tim, đào hoa 10, vĩnh viễn không bao giờ điều tản rộ mẹn tiệp hoa hồng một chùm.
Lựa chọn 2, khuyên Dương Mễ Mễ rời đi làng giải trí, thu hoạch được sức chịu được 10. Thang thần nhất phẩm biệt thự một tòa.
Lựa chọn 3, trợ giúp Dương Mễ Mễ chế tạo một chương đại hỏa ca khúc, thu hoạch được âm thanh tự nhiên, gục trệ ảm G550 hào hoa máy bay tư nhân, ma đô phố thương mại lão bản. Cái thứ nhất lựa chọn rất dễ dàng hoàn thành, bất quá đào hoa 10 so sánh gà mờ, Diệp Thần như vậy xuất khí, hơn nữa lại tiền nhiều, coi như không có đào hoa tăng thêm, cũng sẽ không thiếu mỹ nữ, cho nên cái này lựa chọn bị Diệp Thần trực tiếp từ bỏ. Cái thứ hai lựa chọn, sức chịu đựng 10 mặc dù không tệ, nhưng là cái thứ hai lựa chọn thang thần nhất phẩm biệt thự, Diệp Thần đã cầm giữ có biệt thự, cái này biệt thự đối với Diệp Thần sức hấp dẫn cũng không phải là rất lớn. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nờ Dê, trợ giúp Dương Mẹ Mẹ chế tạo một chương đại hòa album, hắn vừa mới thu hoạch được Hoa Quốc tiểu khúc kho, trong đầu nắm giữ đến từ bình hành thế giới vô số kinh điển ca khúc lưu hành, trợ giúp nàng chế tạo một chương đại hòa album quá đơn giản. Thần cấp diễn kỹ về sau nhàn rỗi nhàm chán, có thể thử một chút điện ảnh, thể nghiệm một chút ngôi sao lớn cảm giác. Gục trệ ảm G550 hào hoa máy bay tư nhân, giá trị 700 triệu, là không ít lao đại xuất hành chuẩn bị công cụ giao thông, tính thực dụng mạnh phi thường. Để Diệp Thần càng thêm ngạc nhiên ma đô phố thương mại. Ma đô phố thương mại, là ma đô phồn hoa nhất phố thương mại, chiếm diện tích 30.000 m². Phố thương mại cuối cùng thì là chứ danh ma đô bến Thượng Hải, là ma đô trung tâm tài chính. Toàn bộ tài chính đường phố có 118 tòa tài chính cao ốc, mười mấy ngân hàng gần trăm nhà quốc tế đỉnh phong công ty. Hàng năm chỉ là phố thương mại tiền thuê thì đạt đến 20 tỷ. Ngay sau đó, Diệp Thần trong lòng trầm giọng nói, hệ thống, ta tuyển lựa chọn 3. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Gun Trệ Ảm G550 hào hoa máy bay tư nhân, máy bay đã đứng tại ma đô phi trường. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được âm thanh tự nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành ma đô phố thương mại lão bản. Đinh, ký chủ tại trong một tuần thu hoạch được hệ thống đánh giá 5 viên tốt bình luận tinh có thể kích hoạt mới đặc thù hành khách lựa chọn nhiệm vụ. Diệp Thần xe đứng tại ánh sáng truyền thông dưới lầu. Dương Mễ Mễ đối Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, ta đi quay ca. Ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi, ta sợ chép xong ca quá muộn, đón xe không an toàn. Diệp Thần vốn là muốn trợ giúp Dương Mễ Mễ, cười đáp ứng xuống. Mễ Mễ, ngươi đã đến. Nhìn đến Dương Mễ Mễ tới, công tác nhân viên cười chào hỏi. Ừm, vừa mới quay 2 bài ca, thử một chút hiệu quả. Bất kể nói thế nào, Dương Mễ Mễ cũng là một đường ngôi sao lớn, cho nên mấy cái điều âm sư đối Dương Mễ Mễ không phải thường khách khí. Dương Mễ Mễ vừa mới phải vào phòng thu âm. Mấy tên điều âm sư điều chỉnh thử hết thiết bị. Bài hát này, Dương Mễ Mễ đã quay mấy lần, hiệu quả đều không phải là rất tốt. Mà lại hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, mấy tên công tác nhân viên đều có chút mặt ủ mày chau. Một mặt là quá muộn, một nguyên nhân khác là Dương Mễ Mễ muốn quay bài hát này thật quá bình thường. Không có cái gì đặc điểm, thậm chí nghe mấy lần có thôi miên tác dụng, có thể khiến người ta buồn ngủ. Diệp Thần lần thứ nhất tiến phòng thu âm, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn đến Dương Mễ Mễ đã đứng ở trước ống nói. Ai, Mễ Mễ thật đáng thương, vốn là thuộc về nàng ca bị một cái tuổi trẻ ca sĩ cướp đi, nghe nói trả lại ca khúc vàng bảng, nàng bài hát này, kỳ thật thì là công ty qua loa nàng. Đúng vậy à, hay như vậy gà ca, không biết cái nào nhị lưu từ khúc tác giả viết, cảm giác làm thôi miên khúc không sai biệt lắm. Diệp Thần nghe chung quanh nghị luận như mày, cầm qua một trang giấy bút, vù vù viết. Dương Mễ Mễ làm một cái ok thủ thế, bắt đầu hát. Diệp Thần dừng tay lại bên trong bút, mang lên tai nghe. Ta thích nhất người A, ta tưởng nhầm người. Vì cái gì ngươi, không tại bên cạnh ta. Ta đối với ngươi thích, ngươi là có hay không nghe thấy. Ta đối với ngươi tỉnh, ngươi là có hay không minh bạch. Cái này mẹ nó cũng quá gân gà A. Bài hát này chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ hình dung. Đặc biệt là loại này âm nhạc đã cỏ đầu đường lên. Không cần hỏi, bài hát này căn bản chính là qua loa Dương Mễ Mễ. Đáng thương Dương Mễ Mễ, lại như cũ cẩn thận tỉ mỉ luyện tập. Tuy nhiên nàng hát thâm tình. Thế nhưng là phòng thu âm bên trong mấy người đều nhanh nghe. Diệp Thần rất im lặng, bài hát này thật vô cùng đồ bỏ đi. Mẹ nó, Dương Mễ Mễ công ty cũng quá khi dễ người, coi như Dương Mễ Mễ lưu lượng không được, ngươi cũng cầm một bài không sai biệt lắm ca khúc đi. Cái này ca khúc, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, cũng là ca thần cũng đến kêu không lựa a. Ai, không được, ta không thể nghe muốn ngủ. Một tên điều âm sư tháo xuống tai nghe, uống một ngụm cà phê nâng cao tinh thần. Cái này mẹ nó. Bài hát này từ khúc người cũng là cực phẩm, xinh xinh viết ra một bài thôi miên khúc. Mấy cái điều âm sư đã bắt đầu muốn buồn ngủ. Têu còn về sau, Dương Mễ Mễ lấy xuống tai nghe đi ra. Trần lão sư, ngài cảm thấy hát có thể chứ? Đã vừa mới ngủ gà ngủ gật Trần lão sư trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ừm, thật không tệ, thanh âm rất êm tai. Êm tai. Vừa mới ngươi mẹ nó rõ ràng đều nhanh ngủ thiếp đi. Cái này mẹ nó điều âm sư quá hố. Rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. còn lại mấy cái điều âm sư cũng ào ào nói ra, mễ mễ hát đến không tệ. Dương mễ mễ nhìn về phía Diệp Thần đạo, Diệp ca, ngươi cảm giác ta hát thế nào? Diệp Thần tại Dương mễ mễ chờ mong dưới ánh mắt, nói một câu nói. Câu nói này, để Dương mễ mễ cùng những người khác tất cả đều sợ ngây người. Chương 16, hát quá kém. Nghe Diệp Thần, mấy cái điều âm sư trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Diệp Thần nói ra, ngươi bài hát này, quá cay gà, thứ độ gì, khác ban bố, lãng phí mọi người thời gian. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng. Gân gà. Anh em, ngươi cũng quá trực bạch. Ngươi cân nhắc qua con gái người ta cảm thụ sao? Dương mễ mễ nụ cười trên mặt biến mất. Nàng vốn cho là Diệp Thần cũng sẽ giống như những người khác, khích lệ nàng vài câu. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà nói thẳng ca gân gà, còn nói nàng đang lãng phí mọi người thời gian. Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, cũng là để ngươi không muốn tra tấn ý của mọi người nghĩ. Ngươi không có chú ý sao? Ngươi đều mau đưa điều âm sư hát, ngươi loại này ca có thể lửa. Diệp Thần nói, đem một trương giấy A4 ném cho Dương mễ mễ. Đây là ta vừa cho ngươi viết ca, nếu như ngươi muốn lửa, dùng bài này đi. Cái gì? Vừa mới hắn là tại sáng tác bài hát. Diệp Thần vừa mới dùng bút tại giấy A4 phía trên tô tô vẽ vẽ, mấy cái điều âm sư đều thấy được. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá nhanh viết ra một ca khúc. Lập tức, chỉ nghe Diệp Thần tiếp tục nói. Ngươi trước làm quen một chút lời bài hát cùng từ khúc, một hồi hát cho ta nghe, ta chỉ đạo ngươi một chút. Tôm tép. Nhìn lấy Diệp Thần trên thân đi đi đồng phục, mọi người toàn động. Ngươi không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Lại còn sáng tác bài hát. Còn chỉ đạo mễ mễ. Ngươi có biết hay không người ta mễ mễ là âm nhạc học viện tốt nghiệp. Mà lại bài hát này Diệp Thần chỉ dùng mửa y mấy phút thì viết xong. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ngươi viết ca. Dương mễ mễ cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Thần không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Sẽ còn sáng tác bài hát. Hiện tại ca khúc lưu hành, muốn để người trẻ tuổi có thể sinh ra cộng minh, loại kia không có cái gì dinh dưỡng không ốm mà dên ái tình ca khúc đã lôi thời, cho nên khúc hát của ngươi muốn lửa, nhất định phải hát đến mọi người ở sâu trong nội tâm, để bọn hắn sinh ra cộng minh. Phòng thu âm bên trong, phút chốc tĩnh mịch. Một cái đi đi tiểu ca vậy mà đối lưu hành âm nhạc có sâu như vậy khắc lý giải. Bài hát này chỉ cần ngươi biểu diễn mức độ không phải quá kém, cần phải có thể tiến ca khúc vàng bảng 3 hạng đầu. Diệp Thần tiếp tục nói. Ca khúc vàng bảng trước 3. Phòng thu âm bên trong mấy công việc nhân viên tất cả đều choáng váng. Trong mắt bọn họ Diệp Thần quả thực điên rồi. Một cái đi đi tiểu ca tùy tiện viết bài hát liền có thể ca khúc vàng bảng trước 3, nói mơ giữa ban ngày đi. Dương mễ mễ cũng ngây dại. Có thể tiến vào bảng danh sách, là Dương mễ mễ mục tiêu, ca khúc vàng bảng trước 3 nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi nói là ca khúc vàng bảng trước 3. Dương mễ mễ khó có thể tin mà hỏi. Nàng làm sao cũng không thể tin được, một cái đi đi tiểu ca tiện tay viết một ca khúc, có thể thu hoạch được ca khúc vàng bảng trước 3 dạng này nổ banh trời thành tích. Nếu như không có cái gì quá ngưu bức ca khúc, thu hoạch được ca khúc vàng bảng đệ nhất cũng là phi thường khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hát sẽ không quá nát. Dương mễ mễ khó có thể tin nhìn lấy giấy A4 phía trên từ khúc, khi thấy thứ nhất mắt thời điểm, nàng liền bị bài hát này hấp dẫn. Giờ phút này, phòng thu âm bên trong mấy công việc nhân viên cũng ngộng. Đi đi tiểu ca tùy tiện viết một ca khúc, liền có thể ca khúc vàng bảng vô địch. Nói đùa cái gì? Dương mễ mễ ngâm nga lấy cái này thủ khúc. Rốt cục làm quyết định này. Người khác nói thế nào ta không để ý tới. Chỉ cần ngươi cũng giống vậy khẳng định. Ta nguyện ý chân trời góc biển đều tùy ngươi đi. Ta biết hết thể không dễ dàng. Nghe duyên dáng giai điệu, phòng thu âm bên trong mấy người đều ngây dại. Bài hát này rất êm tai a. Thậm chí, nghe bài hát này, vừa mới một mặt bối rối mấy người không buồn ngủ. Phối nhạc sư cũng căn cứ âm nhạc tại trong máy vi tính điều ra từ khúc. Dương mễ mễ không kịp chờ đợi đi vào FNZ thu âm. Cùng với duyên dáng tiếng âm nhạc vang lên, Dương mễ mễ cùng với tiết tấu hát lên. FNZ thu âm bên trong, mấy công việc nhân viên nghe được tiếng ca hai mắt tỏa sáng. Bài hát này vô luận là từ khúc, vẫn là lời bài hát đều vô cùng tốt. Dương mễ mễ trong lòng cũng là cuồng hỉ. Đây chính là nàng muốn cảm giác. Một khúc hát xong, FNZ thu âm bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Mấy tên công tác nhân viên ào ào vỗ tay. Mễ mễ ngươi hát hay quá. Bài hát này viết quá tốt rồi. Dương mễ mễ cũng là phi thường hưng phấn. Nàng nhìn về phía Diệp Thần cảm kích nói, Diệp Thần rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần lại nhíu mày, bài hát này bị ngươi hát thật nát. Dương mễ mễ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thậm chí nàng có loại tức giận cảm giác. Thật nát. Cái từ này đối Dương mễ mễ tới nói có chút quá phân. Dương mễ mễ hít sâu một hơi nói, tốt, ngươi nói ta nát.
ta hát bài hát này đến tột cùng nát ở đâu.
Diệp Thần không nói gì, mà chính là đi vào pho nở dê thu âm, ta hát, ngươi thật tốt nghe tìm một chút cảm giác.
Dương Mễ Mễ hít sâu một hơi, đeo ống nghe lên.
Rất nhanh, Diệp Thần thanh âm theo trong thai nghe truyền ra.
Diệp Thần tiếng ca vô cùng nhẹ nhõm, khiến người ta thoải mái.
Trời ạ, Diệp Thần ca sướng cũng quá tốt rồi đi.
Diệp Thần vừa mới thu hoạch được ca thần kỹ năng, cho nên nói hắn hát đi ra ca hoàn toàn đem bài hát này chỗ biểu đạt tình cảm tất cả đều hát đi ra.
Không chỉ có Dương Mễ Mễ, hắn công tác của hắn nhân viên cũng hoàn toàn sợ ngây người.
Người trẻ tuổi này thật là mở đi đi sao?
Hắn ca sướng cũng quá êm hay đi.
Hát hết về sau, Diệp Thần hỏi, ngươi tìm tới cảm giác sao?
Lúc này Dương Mễ Mễ trên mặt không còn có vừa mới bất mãn, ngược lại giống như là bị lao sư chỉ đạo học sinh một dạng.
Ta thử nhìn một chút.
Dương Mễ Mễ lại hát một lần.
Không đúng, cảm tình không đúng, bài hát này tinh túy là cái gì?
Nó truyền đạt cho mọi người một loại thích chính mình không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt, ngươi muốn hát xuất từ tim cảm giác.
Diệp Thần không ngừng ốn nắn Dương Mễ Mễ hát sai lầm, dày vo một đêm, Diệp Thần mới tính hài lòng.
Dương Mễ Mễ cũng thở phào một cái.
Nàng nghe âm hưởng bên trong truyền ra ưu mỹ thanh âm, liền chính nàng đều bị sợ ngây người.
Trời ạ, đây thật là ta hát ca sao?
Diệp Thần lái xe đưa Dương Mễ Mễ về nhà đã rạng sáng 4 giờ nhiều.
Diệp Thần, cảm ơn ngươi.
Dương Mễ Mễ cảm kích nói ra.
Không cần cảm ơn, nhớ đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận.
Không có vấn đề.
Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh, 1 năm, khen thưởng 10 tỷ tiền mặt.
Viên thứ nhất tốt bình luận tinh giải quyết, Diệp Thần về đến nhà tắm rửa một cái, đi ngủ.
Ngày thứ hai, Diệp Thần bị chuông điện thoại đánh thức.
Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Diệp Thần tiên sinh sao?
Ta là, ngài là vị nào?
Ta là Ma Đô phố thương mại bất động sản quản lý Trương Sơn, lão bản chúng ta nơi này có phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị cần chữ ký của ngài.
Hả, dạng này a, ngươi chờ một chút đi, một tiếng đồng hồ sau ta đi Ma Đô phố thương mại.
Dù sao về sau chỗ đó thì là sản nghiệp của mình, nói thế nào cũng muốn đi dạo chơi.
Diệp Thần rửa mặt hoàn tất ăn bữa sáng, điện thoại di động lại vang lên.
Diệp Thần, ta muốn đón xe.
Gọi điện thoại chính là Lâm San San.
Hả, tốt, ta bây giờ đi qua.
Nhìn đồng hồ Diệp Thần quyết định trước kéo một đơn xin ý.
Đối với Diệp Thần tới nói, mỗi một lần chạy đi đi đều có thể có thu hoạch, vạn nhất cho cái ngũ tinh tốt bình luận lại kích hoạt tốt bình luận tinh đâu.
Diệp Thần đem xe ngừng đến Cẩm Tú Hoa viên cửa, tiểu la lị Lâm San San mặc lấy một thân phim hoạt hình thương cảm ngồi vào tẩy gạn nghỉ trong xe.
Ai, đây không phải chúng ta tiểu khu số 1 tiểu mỹ nữ sao?
Xem ra đã trên bảng người giàu có.
Hào xe mỹ nữ thành công nam nhân phù hợp, chúng ta đang thương chỉ có thể nhìn.
Tại mấy tên bảo an cảm thán âm thanh bên trong, Diệp Thần dẫm lên chân ga nói, chúng ta đi đâu?
Không biết, ta kỳ thật thì là muốn ngươi, đi đâu đều được.
Lâm San San có chút thẹn thùng nói ra.
Diệp Thần.
Đã dạng này, ta mang ngươi dạo chơi Ma Đô phố thương mại đi.
Diệp Thần cười nói.
Lúc này, bầy gã nì âm hưởng bên trong truyền đến âm nhạc phát thanh chủ trì thanh âm của người.
Hôm nay một bài thần khúc dũng khí trên xuống ca khúc vàng bảng.
Chương 17, hắn là lão bản của ta.
Lâm San San ở một bên nói ra, Diệp Thần, ngươi nghe bài hát này sao?
Quá êm hay.
Thật sao?
Ngươi cũng ưa thích.
Đương nhiên, bài hát này có thể ngư khí. Vừa mới lên bảng thì rớt tiến vào 10 vị trí đầu, hiện tại đã xếp hạng thứ 3 tên, đoán chừng không bao lâu, thì có thể trở thành ca khúc vàng bảng đệ nhất.
Rốt cục làm quyết định này, người khác nói thế nào ta không để ý tới.
Lâm San San nói, theo âm nhạc tiết tấu hử hát lên.
Bài hát này từ khúc tác giả thật thật tài tình, kiếm như nước chảy nghe xong khoản này tên, tác giả nhất định rất đẹp trai.
Diệp Thân ở một bên cười cười, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, anh Tuấn tác giả an vị tại bên cạnh mình.
Chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Thần tiếp thông bờ Bluetooth hay nghe.
Diệp Thần, thật rất cảm tạ ngươi, ta bài hát này phát hỏa.
Trong điện thoại truyền đến Dương Mễ Mễ âm thanh kích động.
Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúc mừng, ta nói qua, chỉ cần ngươi hát không có vấn đề, giết tiến ca khúc vàng bảng rất nhẹ nhàng.
Ừm, ân, quay đầu mời ngươi ăn cơm a, ta còn muốn tiếp nhận đài truyền hình For NG vấn.
Điện thoại cúp máy, một bên Lâm San San giật mình nhìn lấy Diệp Thần.
Ngươi biết Dương Mễ Mễ?
Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, xem như nhận biết đi.
Có thể hay không cho ta muốn một chương nàng ký tên ảnh, ta là nàng fan đây.
Diệp Thần im lặng nhẹ gật đầu, tốt a có cơ hội.
Sau 10 phút, Diệp Thần lái xe đi tới phố thương mại bãi đỗ xe.
Phố thương mại quá hỏa, bãi đỗ xe đã không có chỗ đậu.
Diệp Thần nhìn lướt qua, nhìn đến cách đó không xa có một chỗ đỗ, Diệp Thần trực tiếp lái xe ngừng tới. Hai người vừa mới xuống xe, một chiếc màu đỏ phe ra gì xe lái tới. Một người mặc màu đỏ váy ngắn mỹ nữ dừng xe lại, đối Diệp Thần quát, uy, ngươi mắt mù à, chỗ đỗ nọ là ngươi ngừng sao. Diệp Thần nhíu mày, nhìn lấy phe ra gì mỹ nữ. Đối phương chừng 20, dài đến còn có thể, một thân hàng hiệu, ăn mặc càng là trang điểm lộng lẫy. Khi ta tới chỗ đậu là trống không, vì cái gì không thể ngừng. Diệp Thần lạnh lùng nói. Trống không là bởi vì đây là cho ta dự phòng chỗ đậu không người nào dám ngừng. Nữ tử phách lối nói ra. Lúc này thời điểm, mấy tên bảo an đi tới. Trần Tiểu Thư, thế nào? Bảo an đội trưởng bối rối nói y. Người này xe chiếm xe của ta vị, mấy người các ngươi làm ăn gì? Liền một chỗ đỗ đều nhìn không tốt. Bảo an đội trưởng nghe trên mặt cũng mang theo vài phần không vui. Dù sao bọn họ là toàn bộ bãi đỗ xe bảo an, ai sẽ chuyên môn nhìn vị trí xe của ngươi? Mà lại, chỗ đỗ nọ kỳ thật chỉ là VIP chỗ đầu, là bị nàng thời gian dài chiếm lấy. Áo đo nữ chỉ Diệp Thần, nói cho ngươi một phút đồng hồ lập tức mở ra xe của ngươi lăn ra ngoài. Nếu như đối phương thật tốt nói, Diệp Thần có lẽ sẽ nhường ra chỗ đầu, nhìn thấy đối phương không nói lý lẽ như vậy, Diệp Thần mi đầu cũng nhíu lại. Ta nếu là không lái đi đâu? Diệp Thần lạnh lùng nói. Không lái đi. Áo đo nữ cười lạnh một tiếng. Các ngươi có quản hay không? Mấy cái bảo an nhìn về phía Diệp Thần. Dù sao, Diệp Thần mở thế nhưng là vậy gan y, không cần hỏi cũng là người có tiền, thần tiên đánh nhau, bọn họ bất quá là một cái tiểu bảo an, vô luận đắc tội người nào đều không có bọn họ quả ngon để ăn. Gặp mấy cái bảo an không nói lời nào, áo đo nữ lạnh hừ một tiếng, tốt, đã các ngươi mặc kệ, cùng đừng trách ta. Nói, áo đo nữ móc điện thoại di động, A Hảo, ta là Phượng Tiểu A, có người chiếm xe của ta vị chẳng những không rời đi, còn đặc biệt phách lối. Cái gì? Ai dám tại địa bàn của lão tử phách lối như vậy, ngươi chờ ta đây sẽ gọi người đi qua đập xe của hắn. Điện thoại cúp máy, áo đo nữ vẻ mặt đắc ý, xú tiểu tử, ngươi có gan cũng đừng đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, hiện tại hắn mới là ma đô phố thương mại lão bản, ở địa bàn của mình chơi lưu manh, hắn sẽ sợ sao? Lâm San San lôi kéo Diệp Thần nói ra, Diệp ca, ta nhìn vẫn là thôi đi, không phải liền là một chỗ đỗ sao? Nhường cho nàng đi. Nghe được Lâm San San, áo đo nữ càng khoa trường. Ngươi nhìn bạn gái của ngươi nhiều hiểu chuyện, nếu như bây giờ đi còn kịp, nếu như chờ ta người tới, xe của ngươi nhưng muốn bị đập nát. Diệp Thần ngả ngớn cười một tiếng, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao nện xe của ta. Lúc này thời điểm, theo một cái trong cao ốc xông ra 7-8 cao y người áo đen, trong tay đều cầm lấy cây gậy. Áo đo nữ nhìn đến những người này hai mắt tỏa sáng, thuận tử mấy người các ngươi đập cho ta, đem xe của hắn đập nát cho ta. Thuận tử nghe vén tay áo lên, Trần Tiểu Thư, nện cái nào chiếc? Cũng là chiếc kia vậy gạn nhì. Áo đo nữ cắn răng nói ra. Cái gì, vậy gạn nhì? Thuận tử nghe ngây ngẩn cả người. Trần Tiểu Thư, xe này có thể hơn 30 triệu đâu. Thuận tử kiên kỵ nói ra. Hơn 30 triệu tính là gì? A Hào để cho các ngươi giúp ta xuất khí, xảy ra sự tình Lục thiếu gia chịu trách nhiệm. Thuận tử cắn răng nhẹ gật đầu, được. Nói hắn đối với còn lại mấy cái người áo đen nói, đập cho ta. Mấy cái người áo đen khí thế hung hăng thì muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người trung niên bước nhanh tới. Dừng tay cho ta. Nhìn đến trung niên nhân, Thuận tử cùng mấy cái người áo đen biến sắc. Trương giám đốc ngài sao lại tới đây? Trương Sơn sắc mặt tâm trầm, bước nhanh tới. Các ngươi muốn làm gì? Trần Lệ phách lối nói ra, Trương giám đốc, người này chiếm xe của ta vị còn không chịu dịch chuyển khỏi, ta gọi người cho hắn một chút giáo huấn. Nhìn đến Diệp Thần, Trương Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi muốn nện lão bản của chúng ta xe? Trương Sơn lạnh lùng nói. Lão bản. Trần Lệ sửng sốt một chút. Trương Sơn lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh là chúng ta tài chính đường phố lão bản, ngươi vậy mà khiến người ta nện xe của hắn lá gan không nhỏ a. A. Trần Lệ nhất thời đần độn. Tài chính đường phố lão bản. Nghe được xưng hô thế này, Trần Lệ thân thể khẽ run lên. Lão bản, ngài nhìn vấn đề này xử lý như thế nào? Trương Sơn tâm thần bất đi nhờ nói ra. Diệp thân thản nhiên nói, ta cùng bằng hữu đi trước dạo chơi. Xử lý như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Nói, Diệp Thần lôi kéo Lâm San San rời đi. Trần Lệ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia lại là tài chính đường phố lão bản, nàng nhìn về phía Trương Sơn. Trương ca, xem ở nhà chúng ta A Hảo phân thượng. Vấn đề này muốn không coi như xong đi. Tính toán. Trương Sơn lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần. Hắn hiểu được nếu như chuyện này xử lý không tốt, hắn cái này bất động sản quản lý thì không cần làm nữa. Đập cho ta. Đem xe của nàng đập cho ta thành sắt vụn. Trương Sơn đối với bảo an nói ra. bảo an đội trưởng đã sớm nhìn lấy Trần Lệ không vừa mắt, nghe được Trương Sơn, lập tức liền dẫn người hành động. Phanh phanh phanh. Xe của ta. Ta vừa mua phe ra gì à? Nhìn lấy chính mình xe mới bị nện nát nhừ, Trần Lệ đau khóc lớn lên. Diệp Thần nghe sau lưng đinh đinh đương đương nện tiếng xe, khỏe miệng vung lên. Xem ra cái này bất động sản quản lý coi như không tệ. Bên cạnh, Lâm San San ý nguyên có chút choáng váng. Diệp Thần, vừa mới người kia nói ngươi là tài chính đường phố lão bản. Đúng vậy a, cả con đường đều là của ta, hôm nay ngươi liền hảo hảo bồi ta mua sắm đi. Diệp Thần cười nói. Chương 18, 10 tỷ đại lão. Ma Đô phố thương mại, là Ma Đô phồn hoa nhất đoạn đường. Gấp gần Ma Đô bến Thượng Hải, du khách giống như là thủy triều, các cửa hàng đều vô cùng nóng nảy. Diệp Thần cùng Lâm San San đi tới Ma Đô mua sắm trung tâm mua sắm. Trước kia Diệp Thần sẽ chỉ ở phổ thông triều bài cửa hàng đi loanh quanh, hiện tại đã là 10 tỷ giá trị con người, tự nhiên cũng muốn đi loanh quanh hàng xa xỉ cửa hàng. Diệp Thần cùng Lâm San San đi tới vợ xạ sở cửa hàng. Cửa phục vụ viên nhìn đến Lâm San San vừa muốn cung cấp phục vụ, điếm trưởng Lý Manh lại là ngăn cản nàng. Để ta đi, cô gái này ta biết. Lý Manh trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cợt đi tới. Lâm San San, đã lâu không gặp a. Lâm San San nhìn đến người tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Manh, tại sao là ngươi? Lâm San San cùng Lý Manh trước kia là một cái công ty đồng sự. Bởi vì Lâm San San hiệu suất tốt, cho nên Lý Manh tâm sinh đố kỵ, ở công ty bịa đặt Lâm San San cùng tổng giám đốc cấu kết, kết quả dẫn đến Lâm San San không thể không từ chức rời đi. Không nghĩ tới, một năm về sau vậy mà tại nơi này nhìn thấy Lý Manh. Lý Manh cười lạnh nói, ta hiện tại là vợ xạ sở điếm trưởng, ai u đây là bạn trai ngươi à, San San ngươi thật sự có chút bụng đói ăn quảng, thậm chí ngay cả đỉ đỉ tiểu ca đều thông đồng. Ngươi nói cái gì? Lâm San San gặp Lý Manh nói năng lô mãng cũng nổi giận. Lý Manh cười lạnh nói, ngươi biết chúng ta vợ xạ sở y phục tùy tiện cầm lên một kiện liền lên vạn, các ngươi loại này nghèo bức mua nổi sao? Diệp Thần híp mắt lại, theo đối thoại của hai người, Diệp Thần thì nhìn ra, hai người có cố sự. Vợ xạ sở nhân viên như thế không có tố chất sao? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua khách hàng là Thượng Đế? Một bên Diệp Thần đột nhiên lên tiếng. Thượng Đế? Lý Manh nghe Diệp Thần mà nói đột nhiên cười ha hả. Chúng ta phục vụ Thượng Đế là tới nơi này tiêu phí, cũng không phải đến nơi đây xem qua nghiện trang lớn khoảng điều ti. Lý Manh một mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Một cái đi đi tiểu ca mà thôi, trang cái gì bức? Ngươi nói cái gì? Lâm San San vừa muốn tranh luận lại bị Diệp Thần ngăn cản. Làm sao ngươi biết ta chính là điệu ti đâu? Diệp Thần rêu rêu nói. Lý Manh lạnh hừ một tiếng, ngươi mặc lấy đi đi tiểu ca chế phục, xem xét cũng là chạy đi đi, lần sau mang bạn gái đi ra, nhớ đến mặc một bộ đắc thể y phục, còn có mời ngươi lập tức ra ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta buôn bán. Diệp Thần đột nhiên cười, hắn không thèm để ý Lý Manh trực tiếp đi hướng giá áo, tùy tiện cầm lên một kiện. Ngươi làm gì? Đừng đem y phục mò ô huế, ngươi thường nổi sao? Lý Manh nổi giận đùng đùng nói y. Diệp Thần lại không để ý tới, nhìn thoáng qua hết giá bộ y phục này 80 ngàn. Thiện nghi như vậy. Diệp Thần nhíu mày. Thiện nghi. Lý Manh cùng tiệm khách viên đều ngây ngẩn cả người. 80 ngàn tây phục, đối với người bình thường đã tính thiên giá, gia hỏa này vậy mà nói tiện nghi. Diệp Thần đối người bán hàng nói ra, nơi này 100 ngàn trở lên y phục, dư a theo ta kích thước, một dạng cho ta đến một kiện, còn có đem các ngươi quản lý gọi tới. Trong nháy mắt, trong tiệm hoàn toàn tĩnh mịch. Trong tiệm người bán hàng cùng khách hàng đều bị chấn trụ. 100 ngàn trở lên y phục một dạng đến một kiện, đây cũng quá hào đi. Lý Manh cũng là ngây dại. Có điều nàng rất nhanh liền lộ ra một tia cười lạnh, ngươi một cái đi đi tiểu ca, có nhiều như vậy tiền mua quần áo, lừa gạt quỷ đâu. Thấy chúng ta quản lý. Ngươi xứng sao? Diệp Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho một tên phục vụ viên. Ngươi trước tiên có thể quét thẻ, nhìn xem số dư con ở lại có đủ hay không. Lý Manh cũng tò mò đi tới ATM trước, mở ra hệ thống, nhìn đến bên trong liên tiếp con số trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ông trời của ta, vậy mà hơn 100 triệu. Lý Manh hoàn toàn ngây dại. Một bên phục vụ viên cũng đều thấy choáng. Hơn 100 triệu tiền tiết kiệm, người trẻ tuổi kia lại là cái 10 tỷ đại lao. Diệp Thần thản nhiên nói, hiện tại ta có tư cách thấy các ngươi quản lý đi. Lý Manh sắc mặt tái xanh, lúng túng đi đến Diệp Thần trước mặt không mình hành lễ, vị tiên sinh này, vừa mới ta không biết ngài có tiền như vậy. Xin ngài tha thứ. Diệp Thần thản nhiên nói, tha thứ không phải vấn đề của ta, vậy phải xem ta bằng hữu tha thứ không tha thứ ngươi. Lâm San San. Lý Manh nhìn lấy Lâm San San sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lúc trước chính là bởi vì chính mình, mới khiến cho Lâm San San bị ép rời đi công ty, vừa mới nàng vừa thẹn nhục Lâm San San,
nàng làm sao lại tha thứ chính mình.
Ừ, trung tâm mua sắm quản lý là ta biểu gì, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể làm gì được ta.
Lúc này, một cái 40 tuổi nữ nhân hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nhìn đến Diệp Thần, nữ sắc mặt người đột nhiên biến đổi. Bọn họ vừa mới mở xong hội đồng quản trị, phố thương mại mới đổi lão bản, bất động sản quản lý Trương Sơn vừa mới đem lão bản ảnh chụp cho tất cả quản lý đều nhìn qua, không nghĩ tới nhanh như vậy lão bản vậy mà đi vào trong tiệm mình.
Tôn Dung Dung cười rạng rỡ, Diệp lão bản, ngài Quang Lâm chỉ đạo làm sao không nói trước thông báo một tiếng, ta tốt tự mình nên đón.
Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta cũng gánh không nổi, điếm trưởng của các ngươi thế nhưng là nói ta không có tư cách gặp ngươi.
Tôn Dung Dung biến sắc, nhìn về phía Lý Minh.
Lý Minh ruột đều nhanh hối hận thành, vừa mới thấy được Lâm San San, vốn là muốn mượn cơ hội nhục nhã đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà là lao đại bạn gái.
Tôn Dung Dung đi đến Lý Minh trước mặt ngâng tay lên.
3.
Lý Minh bụng mặt ngây dại.
Tôn Dung Dung là nàng biểu di, bình thường đau vô cùng nàng, làm quản lý về sau, trực tiếp điều nàng tới nơi này làm điếm trưởng, bởi vì đắc tội người trẻ tuổi này, biểu di vậy mà quất thai của nàng quang.
Lý Minh ngươi biết hắn là ai sao?
Hắn là ma đô phố thương mại lão bản, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đối đãi khách hàng vô luận người nào đều muốn lấy lễ đối đãi, ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai sao?
Biểu gì ta?
Đừng gọi ta biểu gì, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ.
Biểu gì ta sai rồi, ta không muốn vứt bỏ công tác ca.
Vợ xạ sở điếm trưởng, tiền lương tăng thêm trích phần trăm một năm mấy trăm ngàn, công việc tốt như vậy, nàng làm sao bỏ được ném?
Lý Minh nhìn về phía Lâm San San.
San San, ngài giúp ta van cầu bạn trai ngươi, tha thứ ta đi, ta sai rồi.
Lâm San San khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Minh, lúc trước ta bị ép rời đi công ty thời điểm, ngươi biết ta là tâm tình gì sao?
Loại cảm giác này ngươi xác thực cũng cần phải thể nghiệm một chút.
Tôn Dung Dung cung kính nói ra, Diệp tiên sinh, ngài là ma đô phố thương mại lão bản, tất cả y phục, chúng ta tất cả đều miễn phí đưa tặng, ngài lưu cái địa chỉ, quay đầu ta phái người trực tiếp đưa cho ngài đi qua.
Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm ơn.
Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Thần mang theo Lâm San San rời đi vợ xả sở.
Phục vụ viên cùng Tôn Dung Dung đứng thành một hàng cung kính đem hai người đưa ra cửa tiệm.
Lâm San San đỏ mặt nói ra, Diệp Thần, cảm ơn ngươi.
Cảm ơn ta thì ngoài miệng nói một chút sao?
Diệp Thần trêu chọc nói.
3.
Lâm San San đúng là tại Diệp Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái.
Cảm thụ trên mặt tầm ước, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, làm khen thưởng, hôm nay ta mang ngươi thật tốt mua sắm.
Diệp Thần cùng Lâm San San đi dạo một buổi chiều, điện thoại di động đổi thành mới nhất 11 tờ rồ, mua một khối hơn 10 triệu hạn lượng khoản vệ kẹt đồng hồ, toàn thân cao thấp, Diệp Thần rực rỡ hẳn lên.
Đối với tấm gương chiếu chiếu, lúc này mới có thổ hào cảm giác.
Lâm San San trên thân cũng là một thân hàng hiệu.
Gucci túi sách, ché nổ váy đầm.
Diệp Thần, ngươi cho ta tốn tiền nhiều như vậy, nhiều không có ý tứ.
Ha ha, không quan hệ, đây là ngươi bồi ta dạo phố khen thưởng.
Diệp Thần cười nói.
Lâm San San khuôn mặt đỏ lên, tâm lý vô cùng vui vẻ.
Diệp Thần cho nàng mua nhiều đồ như thế, có phải hay không ngầm thừa nhận chính mình là bạn gái của hắn rồi?
Chương 19, dạ tiệc từ thiện.
Mua sắm kết thúc, Diệp Thần cùng Lâm San San trở lại bãi đỗ xe, lại nhìn đến một người trẻ tuổi cùng Trần Lệ ngay tại cho mình lao xe.
Diệp Thần sửng sốt một chút, các ngươi đang làm gì?
Nhìn đến Diệp Thần, Tôn Hào vội vàng lôi kéo Trần Lệ đi tới.
Diệp tiên sinh thật xin lỗi, bạn gái của ta có mắt không tròng. Mạo phạm ngài, xe ngài nên tốt, nếu như ngài chưa hết giận, coi như đánh cái này gái điếm thúi một trận cũng không quan hệ.
Tôn Hảo tâm thần bất đi nhờ nói ra.
Trần Lệ sắc mặt vô cùng khó coi.
Vừa mới Tôn Hảo tới nàng còn muốn cùng Tôn Hảo cáo trạng, không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho nàng hai cái bạc hai.
Hiện tại nàng mới hiểu được, tại tiền tài cùng lợi ích trước mặt, chính mình căn bản chẳng đáng là gì.
Đối với loại tiểu nhân vật này Diệp Thần căn bản không thèm để ý.
Diệp Thần khoát tay áo, được rồi. Nhớ kỹ về sau làm người không nên quá phách lối.
Nói, Diệp Thần cùng Lâm San San lên xe, gào thét rời đi.
Hào ca ta phe ra di xe làm sao bây giờ?
Trần Lệ vẻ mặt đưa đám nói.
3.
Tôn Hào lại cho Trần Lệ một bàn tay.
Phe ra di?
Lan, ngươi tiện nhân này, ta kém chút bị ngươi hại chết.
Thế nào, hôm nay chơi đến vui vẻ sao?
Diệp Thần cười hỏi.
Ừm, Diệp Thần cảm ơn ngươi.
Lâm San San cảm kích nói ra.
Chuyện này đối với Lâm San San một mực là cây gai, Diệp Thần giúp nàng đem căn này đâm rút.
Lâm San San sau khi xuống xe, trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận.
Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng đàn piano đại sư.
Đàn piano đại sư, lại là một cái kỹ năng.
Lúc này, Diệp Thần lại nhận được khách hàng đơn đặt hàng, sau đó điện thoại di động kêu lên. Soái ca, muốn ta không? Trong điện thoại truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Dương Mễ Mễ. Diệp Thần lập tức nghe được thanh âm của đối phương. Ha ha, coi như có lương tâm, ta lại muốn dựng xe của ngươi. Dương Mễ Mễ nói y. Đại tỷ, người ta ngôi sao đều có mini vạn có được hay không, ngươi sẽ không đem xe của ta làm thành mini vạn đi.
Đúng vậy a, vậy Gani mini vạn, có nhiều mặt mũi.
Dương Mễ Mễ trêu chọc nói. Diệp Thần đem xe ngừng đến cửa, Dương Mễ Mễ lên xe. Mado trung tâm nghệ thuật. Ngươi có diễn xuất?
Ừm, có một cái từ thiện biểu diễn, ta là biểu diễn khách quý.
Dương Mễ Mễ cười nói.
Hiện tại ngươi rất hòa a.
Diệp Thần trêu chọc nói.
Nhờ có ngươi, ta cùng công ty của chúng ta một cái ca sĩ đi ra đơn khúc, ta hiện tại đã là ca khúc vàng bảng vô địch, nàng bài hát kêu bi vui dập dư a chơ, tốt hả giận.
Dương Mễ Mễ một mặt vui vẻ.
Lý Phỉ Phỉ cái kêu bài đơn khúc hẳn là nàng, cứ thế mà bị nàng cướp đi, công ty tùy tiện ném cho Dương Mễ Mễ một bài đồ bỏ đi ca khúc tính toán làm an ủi. Còn tốt Diệp Thần trợ giúp nàng viết một bài đại hỏa ca, này mới khiến nàng tuyệt địa phản kích. Bởi vì bài hát này đại hỏa, công ty tư nguyên một lần nữa khuynh hướng Dương Mễ Mễ. Làm Dương Mễ Mễ ca xông lên ca khúc vàng bảng vô địch, Lý Phỉ Phỉ mặt đều xanh.
Diệp Thần đem xe đứng tại Ma Đô trung tâm nghệ thuật.
Dương Mễ Mễ cười nói, không bằng cùng đi với ta đi, ta mời ngươi nhìn diễn xuất, có không ít ngôi sao lớn đây.
Tốt a.
Diệp Thần nhàn rỗi cũng không có việc gì, đem xe đứng tại bãi đỗ xe, cùng Dương Mễ Mễ cùng đi tiến vào trung tâm nghệ thuật.
Dương Mễ Mễ cùng Diệp Thần đi tới phòng hóa trang. Một cái tuổi trẻ nữ tử nhìn đến Dương Mễ Mễ sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái.
"U, Mễ Mễ tỷ a, không nghĩ tới công ty cũng mời người tới tham gia diễn xuất."
"Đúng vậy a, tuy nhiên ta tuổi tác cao điểm, nhưng là đâu? Có thực lực, cho nên cần phải còn có thể lửa mấy năm đi."
Dương Mễ Mễ cười nói.
Lý Phỉ Phỉ sắc mặt có chút âm trầm.
Thật vất vả đem Dương Mễ Mễ dẫm tại dưới chân, đem nàng tư nguyên đoạt tới, không nghĩ tới Dương Mễ Mễ một ca khúc vậy mà lại nóng.
Lý Phỉ Phỉ ánh mắt đột nhiên chú ý tới Dương Mễ Mễ sau lưng mặc lấy đỉ đỉ công tác chế phục Diệp Thần.
"Mễ Mễ à, nam này không phải là bạn trai ngươi đi, đỉ đỉ tài xế à, ngươi càng ngày càng có phẩm vị.
Ai cần ngươi lo?"
Dương Mễ Mễ mặc kệ hắn ngồi ở một bên trang điểm.
Lúc này thời điểm, một cái đẹp trai người trẻ tuổi đi đến.
Lý Phỉ Phỉ nhìn đến người trẻ tuổi, trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười, "Trần công tử, ngươi cũng tới tham gia dạ tiệc từ thiện rồi."
Trần Đào không để ý tí nào Lý Phỉ Phỉ đi thẳng tới Dương Mễ Mễ trước người, "Mễ Mễ, ngươi bài này dũng khí thật quá êm tai, ta đã coi nó là thành chuông điện thoại di động."
Nhìn đến Trần Đào cùng Dương Mễ Mễ thân mật như vậy, Lý Phỉ Phỉ trong mắt lóe lên một vẻ toán độc.
"Dương Mễ Mễ, ngươi chờ, một hồi ta thì để ngươi làm chúng mất mặt xấu hổ."
Trần Đào cùng Dương Mễ Mễ lại hàn huyên vài câu, sau đó mới rời khỏi, từ đầu đến cuối thậm chí không thấy Lý Phỉ Phỉ liếc một chút.
Lần này từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế đến không ít hoa quốc ngôi sao lớn, cũng không ít thương giới nhân sĩ.
Diễn xuất chủ đề là vì vùng núi hy vọng tiểu học quyên tiền.
Lần này diễn xuất tại Hoa Quốc kênh âm nhạc trực tiếp.
Diễn xuất bắt đầu trước, Dương Mễ Mễ một mực tại chăm chú cóng lời bài hát.
Bài hát này gọi là Yêu Lan Truyền.
Diệp Thần nhìn lướt qua lời bài hát, vô cùng bình thường.
Khoảng cách Dương Mễ Mễ diễn xuất còn có hơn 10 phút.
Đúng lúc này, đột nhiên một tên công tác nhân viên chạy tới.
"Mễ Mễ tiểu thư, ngươi có thể hay không đổi một ca khúc?"
"Cái gì?
Vì cái gì đổi ca?"
Dương Mễ Mễ sửng sốt một chút.
"Thật không có ý tứ, bởi vì kỹ thuật trục trặc, ngươi bài hát này phối nhạc không cẩn thận bị thủ tiêu."
"Cái gì?"
Dương Mễ Mễ nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Loại này chuyên nghiệp diễn xuất làm sao lại xuất hiện dạng này lớn sai lầm?
Cái kia có thể hay không tại vong thượng một lần nữa cái kế tiếp tâm tần?"
Dương Mễ Mễ nói y.
"Bài này là bản gốc ca khúc. Chỉ có cái này một cái âm tần, hiện tại tác giả chúng ta lại liên lạc không được, vong thượng không có âm tần."
Công tác nhân viên nói y.
Một bên Lý Phỉ Phỉ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
"Như vậy đi, chúng ta có một bài bị tuyển ca khúc, gọi là Phụng Hiến, ngài hát bài này đi."
"Thế nhưng là thời gian ngắn như vậy ta làm sao có thể hát một bài xa lạ ca?"
Dương Mễ Mễ nổi giận.
Công tác nhân viên khó khăn nói, "Nếu như ngươi không được, vậy chỉ có thể cứ để ca sĩ ra sân."
"Các ngươi..."
Dương Mễ Mễ chính nổi giận hơn.
"Mễ Mễ, đừng có gấp, ta đến nghĩ biện pháp."
Diệp Thần vô vô Dương Mễ Mễ bả vai an ủi.
"Đã là công tác của các ngươi nguyên nhân, đem nàng diễn xuất về sau kéo kéo cũng có thể đi, một bài ca khúc mới nàng làm sao cũng muốn trước làm quen một chút."
Diệp Thần nói ra.
Công tác nhân viên nhẹ gật đầu, "Tốt ta, có thể cho ngươi nửa giờ thời gian."
Lý Phỉ Phỉ ở một bên vẻ mặt đắc ý.
"Kỳ thật,
đây hết thảy đều là nàng làm. Lý Phỉ Phỉ bởi vì đấu kỵ Dương Mễ Mễ, cho nên mua chuộc công tác nhân viên xóa bỏ âm nhạc âm tần chính là vì để Dương Mễ Mễ xấu mặt. Diệp Thần lôi kéo Dương Mễ Mễ tìm một cái không có người gian phòng nói ra, ta dạy cho ngươi một ca khúc, ngươi theo ta hát, diễn xuất thời điểm, ta giúp ngươi nhạc đệm. Đây là tâm kêu gọi, đây là yêu phụng hiến, cái này là nhân gian vui sướng, cái này là sinh mệnh cội nguồn. Bài hát này tiết tấu rõ ràng, cực kỳ tốt học, mà lại lời bài hát cũng vô cùng có cảm nhiễm lực. Dương Mễ Mễ vô cùng thông minh, hát mấy lần liền học được. Diệp Thần, bài hát này là ngươi viết. Quá tuyệt vời. Dương Mễ Mễ nhịn không được tán thán nói. Hiện tại, nàng phát hiện càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thần. Đẹp trai, tiền nhiều, mà lại có tài như vậy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ưa thích chạy đi đi. Tốt ngươi đi chuẩn bị đi. Diệp Thần cười nói. Ừm. Dương Mễ Mễ hít sâu một hơi, đi hướng hậu đài chuẩn bị đăng tràng. Diệp Thần vừa mới muốn rời khỏi, đột nhiên một người trẻ tuổi chặn đường đi của hắn lại. Chờ một chút, có thể tâm sự sao? Người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, 1 tỷ ái tâm. Diệp Thần nhận ra người trẻ tuổi này chính là mới vừa rồi cùng Dương Mễ Mễ bắt chuyện Trần Đào. Có việc. Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp tiên sinh, ta thích Mễ Mễ, cho nên ta hy vọng ngươi cách xa nàng điểm. Trần Đào nhìn đến Diệp Thần cùng Dương Mễ Mễ một mình tiến vào một cái phòng thời gian dài như vậy, coi là hai người có chuyện, cho nên mới ngăn cản Diệp Thần. Không có ý tứ. Nếu như ngươi ưa thích chính mình đuổi theo, ta có rời hay không Dương Mễ Mễ là tự do của ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trần Đào đột nhiên nói ra. Tiền. Diệp Thần khỏe miệng xẹt qua một vệt mỉm cười khinh miệt. Ca chính là không bao giờ thiếu tiền. Diệp Thần nói xong, tiêu sái rời đi, lưu lại sắc mặt âm trầm Trần Đào. Rốt cục đến phiên Dương Mễ Mễ lên đài. Lý Phỉ Phỉ khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Mễ Mễ chúc ngươi may mắn a. Nàng đã mua chuộc điều âm sư. Bài hát này nàng đồng dạng động tay động chân. Tại trọng yếu như vậy trường hợp, Dương Mễ Mễ nếu như ra biểu diễn sự cố, đời này khẳng định liền xong rồi. Thế mà ngoài dự liệu chính là, Dương Mễ Mễ cùng người chủ trì dì thay vài câu. Người chủ trì gật đầu nói, bài hát này là Dương Mễ Mễ một người bạn hiện trưởng NG San NG tác đưa cho đang ngồi mọi người, cho mời Diệp tiên sinh lên sân khấu vì Mễ Mễ tiểu thư nhạc đệm. Diệp Thần cười khanh khách đi lên sân khấu. Nhìn đến Diệp Thần mặc trên người đi tiểu ca chế phục. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là chạy đi đi. Hắn biết đánh đàn sao? Lý Phỉ Phỉ cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới chính mình chăm chú bố trí cục diện lại bị Diệp Thần hóa giải. Diệp Thần ngồi ở trước dương cầm. Trong nháy mắt, mọi người đều ngây dại. Diệp Thần bên mặt quá đẹp trai, hiện chứa nở dê không thiếu nữ hài nhất thời bị nam nhân này chết mặt hấp dẫn. Trời ạ, cái này đi đi tiểu ca quá đẹp trai. Thép tiếng đàn vang lên. Mọi người càng là thần sắc hơi đổi. Cái này âm nhạc, thật đẹp. Cùng với tiếng âm nhạc, Dương Mễ Mễ bắt đầu ca hát. Đây là tâm kêu gọi, đây là yêu phụng hiến. Diệp Thần nắm giữ đàn piano đại sư kỹ năng, bởi vậy bắn ra tới âm nhạc đem cái này thủ khúc mỹ cảm phát huy vô cùng tinh tế. Đặc biệt là Diệp Thần đánh đàn lúc động tác yêu nhã, đẹp trai, nho nhã, quả thực đem tại chỗ nữ sinh tất cả đều hấp dẫn. Trời ạ, cái này đi đi tiểu ca thật quá đẹp trai. Bài hát này chẳng những âm nhạc êm tai, từ cũng vô cùng cảm động. Hiện chứa NG rất nhiều người xem đều bị bài hát này cảm động. Trước máy truyền hình người xem cũng hoàn toàn bị bài hát này hấp dẫn. Mễ Mễ bài hát này thật quá tuyệt vời, quá cảm động. Không hổ là Mễ Mễ, bài hát này thật hát ra thích chân lý. Ca khúc biểu diễn xong. Hiện chứa NG vang lên sấm sét tiếng vỗ tay. Diệp Thần đứng lên nắm Dương Mễ Mễ tay, hai người cùng một chỗ hướng người xem cúi đầu. Người chủ trì đi đến này, Mễ Mễ tiểu thư, ngài bài hát này quá tuyệt vời. Ngài còn không có giới thiệu cho chúng ta vị bằng hữu kia của ngươi đâu. Dương Mễ Mễ cười nói, hắn gọi Diệp Thần, ta cái kia bài Dũng Khí cũng là hắn soạn nhạc viết lời. Chơi ạ. Hiện chứa nở dê lần nữa một mảnh xôn xao. Dũng Khí vừa xuất thế, thì chiếm lấy Hoa Quốc ca khúc vàng bảng. Bài hát này từ khúc tác giả một mực là mọi người trong lòng bí ẩn. Không nghĩ tới mấy ngày sau, vị này tài tử vậy mà lại viết một bài như thế tốt ca khúc. Người chủ trì đem mịt rổ phổn nhắm ngay Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, xem ngươi mặc lấy ngươi hẳn là một cái đi đi tiểu ca đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta là một cái đi đi tiểu ca, sáng tác bài hát là ta nghiệp dư yêu thích. Phốc phốc. Hiện chứa NG cùng chiếc máy truyền hình không biết có bao nhiêu từ khúc tác giả sắp thổ huyết. Ngươi mẹ nó cũng quá có thể trang bước đi, nghiệp dư yêu thích, tùy tiện viết một ca khúc thì có thể trở thành ca khúc vàng bảng vô địch.
Hiện chứa NG tùy tiện san NG tắc một ca khúc liền có thể cảm động ngàn vạn người tâm. Người chủ trì cũng xấu hổ cười cười, cảm ơn ngài viết ra dễ nghe như vậy ca khúc, tốt phía dưới chúng ta tiến vào vì thai khu hải tử quên tiền phân đoạn. Phía dưới giới kinh doanh các đại lao hào hào dơ bảng. Hoa Khang thực nghiệp lão bản Trần Nhiên tiên sinh quên tiền một chỉ hệ u. Vạn Thông điện tử lão bản Mục Khải tiên sinh quên tiền 5 triệu. Dây Tạ tập đoàn lão bản Trịnh Nguyệt tiểu thư quên tiền 3 triệu. Vạn Bắc tập đoàn tổng giám đốc Trần Đào tiên sinh quên tiền 20 triệu. Chơi ạ, Trần Đào tiên sinh thật sự là đại ái không giới hạn. Cho mời Trần Đào tiên sinh lên sân khấu, phát biểu yêu cảm nghĩ. Trần Đào đi đến này, vẻ mặt đắc ý. Hắn thậm chí vô cùng khiêu khích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ý tứ rất rõ ràng, điều ti, nhìn thấy không? Lao tử cũng là có tiền tùy tiện quên cũng là 20 triệu. Trần Đào sau khi lên đài nhận lấy lời của người chủ trì ông nói ra, ta sở dĩ quên tiền là bởi vì bị mẹ mẹ tiếng ca cảm động, ta một mực là mẹ mẹ fan hâm mộ, không biết ta dâng ra ái tâm có thể hay không đổi lấy mẹ mẹ tiểu thư một trận dạ tiệc đâu. Dương mẹ mẹ nghe sắc mặt hơi đổi một chút. Trần Đào có thể nói cho Dương mẹ mẹ đưa ra một câu đố khó. Tại loại trường hợp này Dương mẹ mẹ là không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt sẽ bị người cho rằng không có có ái tâm. Thế nhưng là, Dương mẹ mẹ theo tâm cơ sở không muốn cùng Trần Đào ăn cơm. Một bên Diệp Thần đột nhiên nói chuyện, Trần Tiên Sinh, góp 20 triệu liền muốn cùng mẹ mẹ tiểu thư ăn cơm, cũng quá keo kiệt đi. Hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. 20 triệu, đây đã là tối nay lớn nhất một khoản quên tiền. Cái này đi đi tiểu ca vậy mà nói 20 triệu quên tiền quá keo kiệt. Trần Đào cười lạnh trêu chọc nói, Diệp Tiên Sinh, ý của ngài ngài biết quên so ta nhiều không? Trong ánh mắt của hắn mang theo niềm ai? Diệp Thần mặc lấy đi đi tiểu ca y phục, một cái đi đi tiểu ca một năm có thể kiếm 100.000 sao. Rõ ràng là cái ngay bức, còn tại loại trường hợp này trăng bức, quả thực là tự dứt lấy đủ. Hiện chứa nở dê người xem cũng là âm thầm lắc đầu, vừa mới đối với Diệp Thần hảo cảm trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Người trẻ tuổi này thật không biết đại cục, đã không có tiền còn ở nơi này miệng này. Trực tiếp trong video người xem cũng là đậu đen rau muống. Cái này đi đi tiểu ca thật quá không biết nói trời cao đất rộng. Nhìn lấy thẳng tinh thần tiểu tử, đầu là nước vào sao. 20 triệu còn keo kiệt. Người ta quên tiền 20 triệu, ngươi có thể quên cái số lẻ à, còn ở lại chỗ này nghèo lại nhải. Trần Đào nhìn chằm chằm Diệp Thần một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn. Diệp Thần cười cười dựng lên một cái ngón tay, ta quên số này. Người chủ trì sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười nói ra, 10.000 đối với một cái đỉ đỉ tiểu ca tới nói đã không ít, cảm ơn Diệp tiên sinh ái tâm. Trần Đào lạnh hừ một tiếng, 10.000. cũng có mặt lấy ra. Hiện chứa nở dê người xem cũng ào ào đậu đen rau muống. Ha ha, nhẫn nhịn nửa ngày nguyên lai là 10.000. Quên 10.000 ghét bỏ người ta 20 triệu thiếu, quả thực quá khôi hài. Diệp Thần lắc đầu, ta nói chính là 1 tỷ. 1 tỷ. Diệp Thần tiếng no y vư a ra, hiện chứa nở dê hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Nhìn lấy trực tiếp bàn phím hiệp, cũng trong nháy mắt một bức. Cái gì đồ chơi? Cái này đi đi tiểu ca muốn quên 1 tỷ. Người chủ trì cũng hoàn toàn bị kinh hãi đến. 1 tỷ. Nàng có chút xấu hổ mà ho y, Diệp tiên sinh, ngài xác định ngài vừa mới nói là 1 tỷ sao. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy y nguyên có chút ngộng bức Trần Đào, không sai, Trần tiên sinh, nếu như ngươi cũng quên 1 tỷ ái tâm, cũng có thể cùng mẹ mẹ tiểu thư cùng đi ăn tối. Chương 21, muốn điệu thấp thực lực không cho phép. Trần Đào nghe Diệp Thần, trong nháy mắt ngộng bức. 1 tỷ. Hắn không phải một cái đi đi tài xế sao? Làm sao có thể quên nhiều tiền như vậy? Trần Đào lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi một cái đi đi tài xế, lấy cái gì quên 1 tỷ? Diệp Thần trực tiếp móc ra một thẻ ngân hàng, đối với người chủ trì nói ra, hiện tại ta liền có thể chuyển khoản trực tiếp thanh toán. Hiện chứa NG lần nữa một mảnh xôn xao. Thiện tay liền có thể xuất ra 1 tỷ, thật hay giả? 1 tỷ, coi như một số lao đại muốn lập tức lấy ra cũng rất khó khăn. Dù sao, rất nhiều đại lao tư sản đều là cố định tư sản, hoặc là cổ phần, trong tay vốn lưu động rất ít. Lập tức có thể xuất ra 1 tỷ, toàn bộ Hoa Quốc cũng không có mấy người có thể làm được. Người chủ trì cũng ngây ngẩn cả người, tay nàng run nhẹ nhẹ tiếp nhận thẻ ngân hàng. Trong lòng cung của nàng có chút nghi vấn, cái này thẻ ngân hàng bên trong thật sự có 1 tỷ sao? Diệp Thần trực tiếp chuyển khoản, rất nhanh hội chữ thập đỏ thì nhận được Diệp Thần từ thiện. Người chủ trì kích động trở lại sân khấu, Diệp tiên sinh 1 tỷ quên tiền đã đến sổ sách. Chúng ta ở chỗ này cảm tạ Diệp tiên sinh việc thiện. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trên sân khấu đi đi tiểu ca. Hiện tại chạy đi đi như thế kiếm tiền sao? Đương nhiên, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch, Diệp Thần chạy đi đi bất quá là chơi,
có thể tiện tay xuất ra 1 tỷ tiền bạc người, bối cảnh khẳng định khủng bố. Yên lặng một lát sau, toàn bộ trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Video trực tiếp bên trong, vừa mới còn tại đậu đen rau muống Diệp Thần bàn phím hiệp cũng đều biến thành liếm chó hiệp. Chơi ạ, đây mới thật sự là lão đại. Tiện tay quên ra 1 tỷ, hẳn là thế giới lớn nhất hảo đi đi tiểu ca đi. Lại đẹp trai, lại nhiều kim, còn như thế có thiện tâm đi đi tiểu ca, yêu yêu. Trần Đào ở một bên sắc mặt tái xanh. Nguyên bản hắn còn muốn trang cái bức, hiện tại hắn minh bạch cùng Diệp Thần kém quá xa. 1 tỷ, hắn toàn bộ công ty cũng không có có nhiều như vậy tiền tài a. Nghĩ đến vừa mới hắn còn đang dễ cợt Diệp Thần là cái nghèo bức, giờ phút này đứng trên đài hắn cảm giác mình cũng là cái kẻ ngu. Thực sự không mặt mũi đứng trên đài, Trần Đào len lén chuồn đi. Dương Mễ Mễ choáng váng. Nàng mặc dù biết Diệp Thần có tiền, nhưng là không nghĩ tới vậy mà có thể tiện tay xuất ra 1 tỷ. Diệp Thần thành dạ tiệc từ thiện sáng nhất tinh. Xuống đài về sau, những cái kia giới kinh doanh lão đại hào hào cùng Diệp Thần chào hỏi. Có đưa danh thiếp. Cách đó không xa, Trần Đào sắc mặt tái xanh, nguyên bản đãi ngộ như vậy cần phải thuộc về hắn. Dạ tiệc từ thiện kết thúc, Diệp Thần lái xe đưa Dương Mễ Mễ về nhà. Trên xe Dương Mễ Mễ khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần hôm nay cảm ơn ngươi. Không sao, thiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, ngươi cảm thấy ta thế nào? Dương Mễ Mễ đột nhiên hỏi. Ngươi rất tốt ta, tính cách tốt, dung mạo xinh đẹp, ca hát cũng dễ nghe. Diệp Thần cười nói. Hả, xem ra ta tại trong lòng ngươi rất hoàn mỹ. Dương Mễ Mễ vui vẻ cười nói. Bất chi bất giác, trải qua mấy ngày nữa ở chung, Diệp Thần trong lòng của nàng đã chiếm cứ vị trí trọng yếu. Xe hơi đứng tại Dương Mễ Mễ cửa nhà. Dương Mễ Mễ cười nói, ta đã biết, cho ngươi ngũ tinh tốt bình luận đúng hay không? Diệp Thần cười nói, đúng vậy a, tạ đi. Dương Mễ Mễ đưa ra đơn đặt hàng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng guitar đại sư kỹ năng. Lần trước là đàn piano, lần này là guitar đại sư. Đàn piano cùng guitar làm âm nhạc thế giới 2 cái phổ biến nhất nhạc cụ, Diệp Thần đã toàn nắm giữ. Diệp Thần về đến nhà, mở ra điện thoại di động, phát hiện hắn đã lên tin tức đầu đề. Dương Mễ Mễ ngự dụng từ khúc người đúng là ước vạn phú hảo. Thần bí đi đi tiểu ca quên tiền 1 tỷ. Vạch chân đi đi tiểu ca chân thực bối cảnh. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vốn là muốn điệu thấp, không biết sao thực lực không cho phép. Ngày thứ 2, Diệp Thần tại dạ tiệc từ thiện phía trên yêu phụng hiến vậy mà cũng giết tiến vào ca khúc vàng bảng. Rửa mặt hoàn tất, Diệp Thần nhận được Tô Huyền Nghi điện thoại. Diệp Thần, ta muốn nhờ xe. Được rồi, mỹ nữ tổng giám đốc nhờ xe, nhất định phải theo gọi theo đến A. Diệp Thần mở ra bậy gan nghi, đi tới Tô Huyền Nghi công ty cửa. Tô Huyền Nghi sau khi lên xe Diệp Thần nhìn một chút chỗ cần đến, là ánh sáng truyền thông. Công ty của các ngươi lại tiến quân làng giải trí rồi. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Tô Huyền Nghi lắc đầu. Không phải sao, công ty của chúng ta vừa mới có một cái quảng cáo, ta đi qua cùng nghệ sĩ đàm phán. Hả, cái gì quảng cáo a? Diệp Thần hỏi. Công ty của chúng ta vừa mới tiến quân nước lọc lĩnh vực, muốn đánh ra danh tiếng, sau đó tìm cái tiểu thị tươi Lâm Thành Thành viết một ca khúc. Diệp Thần cười nói, Lâm Thành Thành, nghe nói rất hàng hiệu đâu. Không có cách nào a, hắn có lưu lượng a, chúng ta mời hắn một ca khúc 20 triệu đây. Tô Huyền Nghi thở dài. Diệp Thần cũng là lắc đầu, hiện tại làng giải trí kiếm tiền quá tốt kiếm, tùy tiện hát một bài thì 20 triệu. Thế nhưng là người bình thường, cả một đời cũng rất khó dễ nhiều tiền như vậy. Diệp Thần đem xe đứng tại ánh sáng truyền thông cửa. Diệp Thần, chúng ta ký kết khả năng cần một chút thời gian, ngươi cùng ta cùng tiến lên đi thôi. Tô Huyền Nghi đột nhiên nói ra. Ừm, tốt ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người đi vào ánh sáng truyền thông, lại nhận được tin tức. Lâm Thành Thành hôm qua đập thông báo rất khuya còn không có rời giường, để bọn hắn lại chờ một lát. Tô Huyền Nghi nhíu mày, dù sao, bọn họ là phía đầu tư, là cho hắn đưa tiền, thời gian ước định vậy mà còn đang ngủ. 1 giờ sau, Lâm Thành Thành mới cùng một tên người đại diện khoan thai tới chậm. Tô Huyền Nghi hít sâu một hơi nói ra, Lâm tiên sinh, giữa chúng ta hợp tác hiệp nghị bên ta đã khởi thảo tốt, ngươi nhìn một chút, 20 triệu một lần thanh toán tiền, các ngươi giúp chúng ta quảng cáo SNZ tắc một bài khúc chủ đề. Lâm Thành Thành nhìn cũng chưa từng nhìn hiệp nghị nói ra, không có ý tứ, cùng ta nổi danh một cái hạng nhất ngôi sao, vừa mới đập một cái quảng cáo, hắn giá tiền là 30 triệu, cho nên ta cũng muốn tăng giá. Cái gì? 30 triệu? Tô Huyền Nghi nhất thời nổi giận. Lâm tiên sinh, 20 triệu đã không ít, 30 triệu, ngươi có phải hay không có chút công phu sư tử ngậm rồi? Ta ca liền đáng giá số tiền này, ngươi không cần có chính là người dùng. Lâm Thành Thành một mặt lớn lối nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua từ khúc lạnh hừ một tiếng,
thì ngươi cái này đồ bỏ đi ca, còn không biết xấu hổ muốn 20 triệu. Trong mắt của ta, không đáng một đồng. Phòng họp nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Lâm Thành Thành người đại diện nổi giận đùng đùng nói, ngươi là ai? Dám làm nhục Lâm tiên sinh, có tin ta hay không cáo ngươi?
Cáo?
Dựa vào cái gì? Ta nói chính là sự thật mà thôi. Diệp Thần đối Tô Huyền Nghi nói, Huyền Nghi, đi thôi ta đưa ngươi một ca khúc, miễn phí. Nói, Diệp Thần không khỏi giải thích lôi kéo Tô Huyền Nghi liền đi. Tô Huyền Nghi chần chờ một chút, còn là theo chân Diệp Thần đi. Chúng ta đi đâu? Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút. Diệp Thần cười nói, ta giúp ngươi thu quảng cáo khúc ca, tốt quảng cáo lưu lượng rất trọng yếu, nhưng là ca chất lượng quan trọng hơn, nhất định phải để người xem có thể nhớ kỹ bài hát này, đại hòa lên, ngươi quảng cáo tự nhiên là khiến người ta nhớ kỹ. Nói Diệp Thần bấm Dương Mễ Mễ điện thoại, Mễ Mễ, lần trước phòng thu âm có thể cho ta mượn sử dụng sao? Dương Mễ Mễ sau khi nghe trả lời, không có vấn đề, ta cùng bọn hắn liên lạc một chút, ngươi trực tiếp đi là có thể. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi tới phòng thu âm, trên đường Diệp Thần trong đầu đã nhớ tới một ca khúc Yêu Cũng Là Ngươi. Chương 22, ca khúc vàng trao giải dạ hội. Diệp Thần tới qua một lần, đã cùng phòng thu âm mấy công việc nhân viên đều quen thuộc. Diệp lão sư, ngài đã tới. Diệp lão sư, ngươi bài hát kia quá lợi hại, vọt thẳng tiến ca khúc vàng bảng Á. Mấy tên công tác nhân viên một mặt cung kính. Bọn họ đều là làm âm nhạc, lúc đó bọn họ tận mắt thấy Diệp Thần lâm thời san nở dê tắc một ca khúc vậy mà như thế đại hỏa, đối với Diệp Thần vô cùng tôn kính. Tô Huyền Nghi gần nhất vẫn bận nước lọc lên sàn sự tình, cũng không có nhìn tin tức, nàng sửng sốt một chút, sau đó mở ra tin tức. Nhất thời ngây dại, phát hiện từ khóa hot bảng hạng một lại chính là Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần mấy ngày nay tin tức, Tô Huyền Nghi cũng ngây dại. Tùy tiện viết một ca khúc chiếm lấy ca khúc vàng bảng, tham gia dạ tiệc từ thiện chẳng những viết một ca khúc mà lại quên tiền 1 tỷ. Đây quả thực cũng quá lợi hại. Diệp Thần cười cười, ta chuẩn bị ở chỗ này lại thu một ca khúc, lại muốn phiền phức lớn nhà. Lý Lực là cái này phòng thu âm lão bản, hắn cung kính nói, Diệp lão sư có thể tại chúng ta phòng thu âm là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Thần nói ra, các ngươi nơi này có guitar sao? Guitar? Có. Lý Lực vội vàng khiến người ta lấy tới một thanh guitar. Guitar tới tay, Diệp Thần trong đầu nổi lên Yêu Cũng Là Ngươi từ khúc. Diệp Thần cười nói, tốt, có thể bắt đầu. Guitar đại sư kỹ năng là thông qua trí nhớ truyền vào cùng thân thể ký ức phụ trợ đem kết hợp. Bởi vậy làm Diệp Thần bắn lên guitar thời điểm, liền như là gậy vài chục năm guitar đại sư cấp bậc tay guitar. Nghe từ khúc, âm nhạc phòng làm việc mấy tên công tác nhân viên thì choáng váng. Đây quả thật là chuyên nghiệp cấp tay guitar A, mà lại cái này âm nhạc thật quá êm hay. Khúc nhạc dạo kết thúc, Diệp Thần mở hát. Tại yêu hạnh phúc quốc độ. Ngươi chính là ta duy nhất. Ta duy nhất yêu cũng là ngươi. Ta thật yêu cũng là ngươi. Mất đi mới có thể hiểu được chân quý. Phòng thu âm hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, Diệp Thần ca sướng qua êm tai. Tô Huyền Nghi khó có thể tin nhìn lấy FNZ thu âm bên trong đạn lấy guitar ngâm sướng Diệp Thần. Diệp Thần đạn cắt bộ dáng của hắn quá đẹp rồi, mà lại vô luận bắn ra tới từ khúc vẫn là hát ca khúc, quả thực cũng là âm thanh tự nhiên. Lý Lực trong lòng vô cùng kích động, hắn có loại cảm giác, lại một bài bá bảng ca khúc vàng liền muốn ra đời. Hát hết về sau, phòng thu âm bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Thần thử nghe một chút đối Tô Huyền Nghi nói ra, ngươi cảm giác bài hát này làm các ngươi quảng cáo khúc còn có thể sao? Đương nhiên có thể, quả thực quá tuyệt vời. Tô Huyền Nghi hưng phấn nói. Lý Lực kích động nói, Diệp lão sư, ngươi thật là giới âm nhạc quỷ tài, ngươi viết 3 bài ca tất cả đều là kinh điển bên trong kinh điển A. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ha ha, kỳ thật ta rất nghiệp dư cũng là tiện tay viết viết. Nghiệp dư, tiện tay viết viết. Âm nhạc phòng mấy người kém chút thổ huyết. Tùy tiện viết một ca khúc đều có thể trở thành kinh điển. Đều có thể tiến ca khúc vàng bảng ngươi muốn là nghiệp dư, cái kia khiến người khác sống thế nào. Ca khúc chép xong, Tô Huyền Nghi phi thường hài lòng. Trên đường trở về công ty, Tô Huyền Nghi cười nói cho ta biết thẻ ngân hàng của ngươi số đi, ta đem 20 triệu gọi cho ngươi. Ha ha, không cần, ta chính là tiện tay viết viết mà thôi. Thế nhưng là ngươi bài hát này đối với chúng ta quá trọng yếu. Diệp Thần cười nói, như vậy đi, tiền coi như xong, dù sao tiện tay mà thôi. Một hồi cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần, ngươi có tiền như vậy, tại sao muốn mở đi đi? Tô Huyền Nghi không hiểu hỏi. Ta nha, mở đi đi nguyên nhân rất đơn giản à, có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ người, nhân sinh cũng là một trận tu hành, tiếp xúc nhiều người, mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ nhân sinh. Diệp Thần, thậm chí có mấy phần thiện ý, để Tô Huyền Nghi nghe càng là có chút hồ đồ có chút kính nể. Tô Huyền Nghi sau khi xuống xe,
trực tiếp cho Diệp Thần ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng Kinh Đô Hoàng Thành căn vương phủ tứ hợp viện một tòa. Kinh Đô Hoàng Thành dưới chân tứ hợp viện mỗi một cái đều là vô giá. Huống chi Diệp Thần lấy được cái này tứ hợp viện thế nhưng là vương phủ tứ hợp viện, không cần nghĩ cũng phi thường như bức. Cái này khen thưởng quá kiếm lời. Đến đón lấy lại chạy 3 ngày đi đi, Diệp Thần tuy nhiên nhận được không ít ngũ tinh tốt bình luận, thế nhưng là nhưng vẫn không có lại kích hoạt tốt bình luận tinh. Vui ha ha nước lọc quảng cáo rốt cục chuyên gia. Bài này khúc chủ đề một chuyên gia, lần nữa hoành động mạng lưới. Đậu phộng, đây lại là Diệp Thần ca đi. Yêu yêu, quả thực quá tuyệt vời. Không hổ là Diệp Thần A, quả thực thái ngưu xoa, không nghĩ tới Diệp Thần chẳng những sẽ sáng tác bài hát, ca hát cũng dễ nghe như vậy. Bài hát này truyền ra về sau, một giờ giết tiến vào ca khúc vàng bảng 10 vị trí đầu, đến giữa trưa đã vọt tới người thứ 3. Hoa Quốc ca khúc vàng bảng 10 vị trí đầu ca khúc bên trong dũng khí đệ nhất, yêu cũng là người thứ 3, yêu Phụng Hiến thứ 8. Ca khúc vàng bảng 10 bài hát, 3 bài vậy mà giết tiến 10 vị trí đầu. Cái này tại Hoa Quốc giới âm nha cờ lần thứ nhất phát sinh. Diệp Thần vừa mới chạy xong một cái tờ đơn, điện thoại di động vang lên. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Dương Mẹ Mẹ thanh âm, Diệp Thần ta vừa mới nhận được tin tức, ngày mai tại Kinh Đô cử hành ca khúc vàng trao giải dạ hội, ngươi viết Dũng Khi Yêu cũng là ngươi là được hoan nghênh nhất ca khúc, yêu Phụng Hiến thu hoạch được tốt nhất từ khúc phần thưởng, ngươi cùng đi với ta Kinh Đô tham gia lễ trao giải đi. Tham gia lễ trao giải. Kỳ thật Diệp Thần sáng tác bài hát bất quá tiện tay viết không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng thì lấy được phần thưởng. Vừa vặn vừa mới thu được vương phủ tứ hợp viện, Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút chính mình hoàng thành tứ hợp viện là cái dạng gì, thì đáp ứng xuống. Quá tốt rồi, buổi sáng ngày mai, chúng ta ngồi bằng hữu máy bay tư nhân cùng đi, ngươi tới đón ta. Ngày thứ hai, Diệp Thần lái xe đứng tại Dương Mễ Mễ nhà cửa. Dương Mễ Mễ sau khi lên xe nói ra, lần này công ty của chúng ta mấy cái nghệ sĩ cùng đi. Vừa vặn có thể làm lão bản bằng hữu máy bay tư nhân. Ta lại không phải là các ngươi công ty, dựng máy bay thích hợp sao? Diệp Thần hỏi. Có cái gì không thích hợp, dù sao là máy bay tư nhân lại không kém một mình ngươi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Đến phi trường, dừng xe xong, hai người đi vào phòng chờ. Tại mấy cái xinh đẹp nữ ngôi sao trung gian, đứng đấy một người mặc tây phục người trẻ tuổi ngay tại chậm rãi mà nói. Trần Đào. Dương Mễ Mễ cũng ngây ngẩn cả người. Dương Mễ Mễ chỉ là biết. Đối phương là lão bản bằng hữu, không biết là Trần Đào. Trần Đào nhìn đến Dương Mễ Mễ bên cạnh Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mễ Mễ, máy bay nhanh bay lên ngươi làm sao mới đến? Dương Mễ Mễ có chút xấu hổ nói ra, Trần Tiên Sinh, ta bằng hữu cũng muốn đi Kinh Đô, có thể hay không để cho hắn ngồi một chút ngươi máy bay? Trần Đào nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong lộ ra trêu tức nụ cười, đương nhiên có thể. Dương Mễ Mễ thở phào một cái, xem ra Trần Đào không hề tưởng tượng nhỏ mọn như vậy, là mình cả nghĩ quá rồi. Lúc này, mấy cái nữ ngôi sao cũng tại tò mò nhìn Diệp Thần. Hắn bên trong một người phi thường xinh đẹp nữ hài đi tới Diệp Thần trước người, ngươi chính là góp 1 tỷ tài tử Diệp Thần đi. Ngươi là? Diệp Thần sửng sốt một chút. Nữ hài tháo xuống kính râm, ta gọi Đông Tiểu Nhã. Chương 23, có tiền cũng là ngưu bức. Trời ạ, hắn cũng là quên tiền 1 tỷ thần hào Diệp Thần A. Quá đẹp rồi. Hiện tại hắn thế nhưng là nữ sinh trong lòng quốc dân láo công đây. Vừa mới còn xuống lại tại Trần Đào bên người chúng mỹ nữ đều đi tới Diệp Thần bên người. Đông Tiểu Nhã, quốc dân nữ thần, Hoa Quốc đang hot điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Diệp Thần cũng thích vô cùng nàng. Nếu như là trước đó, Diệp Thần khẳng định sẽ rất hưng phấn, dù sao gặp được thần tượng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đã không phải là đã từng điểu ti thiếu niên. Đông nữ thần, ngươi so trong TV càng xinh đẹp u. Diệp Thần trêu chọc nói. Đông Tiểu Nhã vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới Diệp tiên sinh chẳng những con mới còn như thế biết dô nữ hải từ đây. Ha ha, ta chỉ là không có nghĩ đến, Đông Tiểu Thư sẽ nhận biết ta. Người viết ca ta đều rất ưa thích, đặc biệt là Dũng Khí Cùng Yêu cũng là người một mực tuần hoàn phát ra đây. Thật sao? Vậy nhưng là vinh hạnh của ta đâu? Trần Đào sắc mặt tái xanh, Diệp Thần vừa xuất hiện, liền phảng phất tự mang vầng sáng đồng dạng, đem bên người nữ hải đều hấp dẫn đi. Lý Phỉ Phỉ đột nhiên kêu lên, hoa, bộ kia tư nhân máy bay riêng thật xinh đẹp à? Là Trần Tiên Sinh A. Trần Đào nhìn thoáng qua mặt hơi đỏ lên, ta không phải bộ kia, ta bộ kia so cái này muốn nhỏ, bộ này là Guns Trệ Ảm G550, là quốc tế đỉnh cấp viễn trình phan nở lư cờ thức máy bay công vụ đại biểu mô hình một trong, hành trình vì 11.686 cây số, lớn nhất tuần hành độ cao là 15.545m, có thể mang 18 tên hành khách, là trong nước hành trình xa nhất, tính năng tối ưu, khoang máy bay rộng rãi nhất, thoải mái dễ chịu tính tốt nhất hào hoa máy bay công vụ.
tỉ như Hoa Quốc thủ phủ Mã Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh máy riêng đều là cái này mô hình máy bay. Ai, loại này máy bay, ta muốn là đời này có thể ngồi một chút liền tốt. Lý Phỉ Phỉ thở dài. Trần Đào thở dài, chiếc máy bay này quá mắc, ngoại trừ những cái kia lão đại người bình thường căn bản mua không nổi. Diệp Thần mang trên mặt nụ cười nói ra, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh thật sự là kiến thức rộng rãi, vậy mà biết nhiều như vậy. Trần Đào nhìn thoáng qua Diệp Thần, lần trước trên đấu giá hội, Diệp Thần để hắn mất mặt xấu hổ, bởi vậy hắn đối Diệp Thần biểu hiện ra cực lớn địch ý. Bây giờ người này vậy mà khoa trương chính mình, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Phỉ Phỉ nói ra, Trần Tiên Sinh đối với xe sang trọng, máy bay đều vô cùng có nghiên cứu, ta muốn Trần Tiên Sinh máy bay cũng nhất định rất không tệ đi. Trần Đào thở dài, ta máy bay so bộ này J550 kém xa, không phải một cấp bậc. Đông Tiểu Nhã nhìn thoáng qua chuyến bay số YK1818. Diệp Thần muốn phát. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Đông Tiểu Nhã đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ nói chiếc máy bay này là Diệp Thần. Trần Đào còn tại cảm khái, không biết hôm nay vì nào lão đại xuất hành, giấc mộng của ta cũng là có một ngày có thể ngồi lên dáng vẻ như vậy máy bay. Lý Phỉ Phỉ ở một bên liếm cho nói, Trần Tiên Sinh còn trẻ như vậy thì có máy bay tư nhân đã vô cùng không tầm thường, chỉ bất quá ngài máy bay bức cách không có cao như vậy nha. Trần Đào nhẹ gật đầu nói ra, bất quá ta tin tưởng không ngoài 10 năm ta cũng sẽ có được một trận J550. Lý Phỉ Phỉ ở một bên tán thành nói, ta tin tưởng, đến lúc đó nhất định muốn mời ta ngồi U. Khoảng cách đăng ký thời gian còn có 10 phút đồng hồ, Trần Đào đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ai U, Diệp Tiên Sinh, ta đột nhiên nghĩ tới, ngài chỉ sợ không thể ngồi ta máy bay, ta còn có một vị trí là cho ta nhà chó ngồi, thật không có ý tứ, ta quên đi. Trần Đào nhìn như đột nhiên nhớ tới, nhưng thật ra là dự mưu đã lâu, hắn thì là muốn cho Diệp Thần khó chịu. Trần Đào, ngươi sao có thể dạng này? Nếu như không thể ngồi ngươi làm sao không nói sớm? Dương Mễ Mễ bất mãn nói. Thật không có ý tứ, ta quên đi, muốn không ta giúp ngươi mua tấm vé phi cơ. Nhìn lấy Trần Đào trăng bức, Đông Tiểu Nhã có chút thương hại nhìn lấy Trần Đào. Nàng có loại cảm giác, bộ kia J550 cũng là Diệp Thần, vừa mới Trần Đào đem chiếc máy bay này thổi lên trời, hơn nữa còn làm 10 năm sau mộng tưởng. Nếu như hắn biết Diệp Thần hiện tại thì nắm giữ chiếc máy bay này sẽ là dạng gì tâm tình. Lúc này thời điểm, một tên nữ tiếp viên hàng không đi tới. Trần Đào vẻ mặt đắc ý mà nói, Diệp Thần không có ý tứ, chúng ta đi trước một bước, ngươi tự nghĩ biện pháp. Nữ tiếp viên hàng không lại nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Đào mà chính là đối Diệp Thần nói ra, Diệp Tiên Sinh ngài J550 chuyến bay lập tức liền muốn bay lên, xin ngài đăng ký. Cái gì? Bộ kia J550 là Diệp Thần. Trong nháy mắt vừa mới còn liễu dĩu nữ sinh hoàn toàn tinh mịch. Nghe được tin tức này Trần Đào mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hắn vừa mới còn muốn đánh Diệp Thần mặt, vì khoe khoang đem J550 như bức thuộc tính nói hồi lâu. Nguyên lai cái này máy bay cảm tình là Diệp Thần đó a. Trần Đào đống nhiên cảm giác mình thì cùng đần độn một dạng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì vừa mới sẽ khích lệ hắn. Cái gì hiểu nhiều lắm, Diệp Thần rõ ràng là châm chọc hắn cũng chính là đùa giỡn một chút miệng, căn bản mua không nổi. Trần Đào đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, hung hăng siết chặt quyền đầu. Bất quá nhìn thoáng qua bộ kia gùn trệ ảm J550 hắn vẫn là thở dài, buông ra quyền đầu. Dù sao, Diệp Thần một hơi có thể quên ra 1 tỷ, còn nắm giữ một trận J550, khẳng định bối cảnh không tầm thường. Thậm chí hắn có loại cảm giác, Diệp Thần cùng hắn căn vốn không cùng một đẳng cấp. Lý Phỉ Phỉ che miệng khiếp sợ nói, Diệp Thần, nguyên lai bộ kia J550 máy bay là ngươi à? Đúng rồi. Ngươi nhìn chuyến bay YK1818, không phải liền là Diệp Thần muốn phát sao? Không nghĩ tới ngươi chính là trong truyền thuyết lão đại. Lý Phỉ Phỉ dứt lời dưới, mấy cái nữ hài đều ánh mắt nóng rực nhìn về phía Diệp Thần. Dương Mễ Mễ cũng là ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần thật sự có một trận như bức như vậy máy bay tư nhân. Các cô gái nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Diệp Thần cười nói, ta phi cơ muốn cất cánh, nếu như nguyện ý cùng ta đi có thể ngồi ta máy bay tư nhân. Ta ngồi ngươi máy bay đi. Đông Tiểu Nhã nói ra. Dương Mễ Mễ cũng nói, ta cũng ngồi ngươi máy bay. Còn lại mấy cái nữ hải cũng ào ào quyết định ngồi Diệp Thần máy bay. Sau cùng chỉ còn lại có Lý Phỉ Phỉ, nàng nhìn thoáng qua Trần Đào, lại liếc mắt nhìn J550, nói ra, vậy ta cũng ngồi Diệp Thần máy bay đi. Trần Đào ban đầu vốn muốn mượn máy bay tư nhân tại những thứ này ngồi sao nhỏ trước mặt trang bức, kết quả lập tức biến thành người cô đơn. Không có người ngồi, tự mình một người bay có ý gì? Trần Đào vừa muốn mở miệng, Diệp Thần lại nói, thật xin lỗi, ngươi vẫn là cùng chó của ngươi ngồi ngươi máy bay tư nhân đi, ta không thích chó. Ngươi! Trần Đào há to miệng,
nhìn lấy Diệp Thần mang theo chúng mỹ nữ đăng ký khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn giận đùng đùng đối Không Tỷ nói ra, ta máy bay cái gì thời điểm có thể cất cánh. Nữ tiếp viên hàng không mang trên mặt mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh, ngài máy bay bởi vì lưu lượng hạn chế có thể muốn 2 giờ về sau mới có thể cất cánh. Dựa vào cái gì? Ta rõ ràng xếp tại Diệp Thần trước phi cơ mặt. Trần Đào nổi giận đùng đùng nói y. Trần Tiên Sinh, Diệp Thần là chúng ta công ty hàng không hắc kim người sử dụng, nắm giữ quyền ưu tiên hạn. Ta. Trơ mắt nhìn Diệp Thần máy bay cất cánh, Trần Đào chán nản ngồi ở sau lưng trên ghế. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là có tiền cũng là ngưu bức. Chương 24, lớn nhất người thắng lớn. Máy bay hạ xuống, mấy cái nữ hài đều vô cùng hưng phấn. Không hổ là G550 quá mạnh, ngồi ở phía trên căn vốn không có cảm giác gì. Thì đúng vậy a, rất thư thái. Mấy cái nữ hải đều rất vui vẻ. Máy bay hạ cánh về sau, Diệp Thần cùng mấy mỹ nữ theo phi trường đi ra. Một cái xoái ca, tăng thêm 5 cái chân dài muội tử, lập tức trở thành phi trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Diệp Thần xuống phi cơ về sau, một người mặc tây phục người trẻ tuổi đem một thanh chìa khóa xe giao cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh, hốt chờ xe thì ngừng tại bãi đậu xe của phi trường. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm ơn á. Mỹ nữ có cần hay không nhờ xe? Diệp Thần cười hỏi. Dương Mễ Mễ nghi ngờ nói, ngươi tại Kinh Đô cũng có xe. Đương nhiên, chẳng những có xe, tại Kinh Đô ta còn có phòng đây. Diệp Thần cười nói. Đông Tiểu Nhã mỹ nỉ vạn kỳ thật thì tại cửa ra vào, có điều nàng nháy nháy mắt cười nói, ta cũng muốn nhờ xe. Diệp Thần nói, như vậy đi, nhà ta cần phải thật lớn, nếu như các ngươi không ngại thì ở ta nơi đó đi. Tốt. Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã cơ hồ một miệng đồng thanh nói ra. Diệp Thần cười cười lái xe, thẳng đến Hoàng Thành căn vương phủ. Làm Diệp Thần xe đứng tại cửa tứ hợp viện, Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, ngươi có phải hay không đến lộn chỗ, cái này rõ ràng là danh lam thắng cảnh A. Không sai, đây chính là ta tại Kinh Đô nhà. A. Nhà ngươi là vương phủ. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều choáng váng. Ừm, nhà cũ một chút, thì được thông qua đi. Cái gì, ở vương phủ cũng tạm được, cũng quá xa xỉ đi. Diệp Thần vừa mới đi tới cửa một cái lao quản gia thì ra đón. Diệp thiếu gia, ngài có thể tính tới, nhà đều cho ngài thu thập xong. Ta mang đến 2 nữ hải, bọn họ đều ở nơi này. Diệp Thần cười nói. Thật tốt, ta cũng đem gian phòng của bọn hắn thu thập xong. Dù sao, vương phủ rất trống, cho nên Dương Mẹ Mẹ cùng Đông Tiểu Nhã an bài tại một gian phòng. Diệp Thần đi tới gian phòng của mình, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, mà lại mang theo nồng đậm đàn mộc hương, vô cùng dễ chịu. Thu thập xong hành lý, Diệp Thần liền mang theo Dương Mẹ Mẹ cùng Đông Tiểu Nhã đi thăm toàn bộ vương phủ. Diệp Thần chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cái này vương phủ đã vậy còn quá lớn, trọn vẹn vòng vo nửa giờ mới chuyển xong. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mẹ Mẹ một mặt chấn kinh. Diệp Thần, ngươi có phải hay không cái nào cái vương ra đời sau? Làm sao có thể, ta là Hán tộc A. Diệp Thần cười nói. Thế nhưng là, ngươi tại sao có thể có lớn như vậy một cái vương phủ? Nghe nói Hoàng Thành căn hạ tứ hợp viện cũng là có tiền cũng mua không được. Ngươi lại có lớn như vậy một cái vương phủ, quá vinh báo. Thì liên Diệp Thần cũng không nghĩ tới, hệ thống vậy mà đưa cho hắn như thế một cái đại lễ. Cái này vương phủ giá trị dùng kim tiền là khó có thể lường được. Ngày thứ hai, Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã đều có hoạt động, Diệp Thần một người tại Kinh Đô đi lòng vòng. Đi cố cung, đi Di Hòa Viên, chơi vô cùng vui vẻ. 8 giờ tối, Hoa Quốc ca khúc vàng lễ trao giải rốt cục bắt đầu. Diệp Thần làm được mời khách quý cùng Dương Mễ Mễ cùng một chỗ. Tham gia buổi lễ, đi thảm đỏ, ký tên đối với Diệp Thần tới nói đều là lần đầu. Lần này ca khúc vàng lễ trao giải hoa ngữ giới âm nhạc chúng tinh tụ tập, tới đều là hạng nhất ngôi sao. Duy chỉ có Diệp Thần lại là một cái khác loại. Khách quý vào tràng ngồi xuống về sau, 8 giờ tối hội trường ánh đèn thầm xuống dưới. Tiếng động lớn hội trường huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Người chủ trì Hà Quýnh cùng Đông Tiểu Nhã đi lên sân khấu, các nữ sĩ. Các tiên sinh hoan nghênh đi vào thứ 32 giới ca khúc vàng lễ trao giải buổi lễ long trọng. Hà Quýnh là Hoa Quốc chứ danh giải trí người chủ trì, tại trong vòng địa vị rất cao. Đông Tiểu Nhã thì là Hoa Quốc đang hot hoa đán, làm đặc biệt người chủ trì cũng rất phù hợp dạ hội thân phận. Lần thứ nhất tham gia loại này lễ trao giải, Diệp Thần cảm giác cũng là hung ác nhàm chán. Phía dưới ta tuyên bố thu hoạch được hàng năm tin lành nhất vui cống hiến phần thưởng chính là lễ trao giải ngay từ đầu giải thưởng đều là một số không quan trọng gì giải thưởng. Những thứ này giải thưởng đều là cho một số hậu trường người chế tác, cùng ca sĩ không có quan hệ gì. Dạ hội tiến hành một nửa, rốt cục muốn ban phát cái thứ nhất HNZ cân nà NZ giải thưởng. Phía dưới chúng ta muốn ban phát chính là hàng năm tối giai tân nhân phần thưởng,
lọt vào tuyển thủ có Trần Thiên tác phẩm tiêu biểu Biển Hoa, Phạm Minh tác phẩm tiêu biểu Hôm Qua, Diệp Thần Yêu Cũng Là Ngươi. Lúc này trên màn hình xuất hiện mấy người giới thiệu. Những người khác giới thiệu đều là một mảng lớn, duy chỉ có Diệp Thần giới thiệu so sánh xấu hổ chỉ có mấy câu. Bởi vì dạ hội trực tiếp, rất nhiều người xem đều canh giữ ở trước máy truyền hình cùng video trực tiếp trước bình đài nhìn trực tiếp. Hiện tại, Diệp Thần tại làng giải trí nhân khí rất mạnh. Thậm chí đã nắm giữ không ít fan. Ta tuyên bố, thu hoạch được tối giai tân nhân phần thưởng chính là. Hà Quýnh cố ý thả chậm tốc độ nói, chế tạo không khí khẩn trương. Yêu Cũng Là Ngươi người biểu diễn Diệp Thần. Cho mời Diệp Thần lên đài lĩnh thưởng, đồng thời mời khách quý trao giải. Diệp Thần chỉnh sửa lại một chút tây phục đi đến sân khấu. Khách quý trao giải là La Hiếu, là một tên giới âm nhà cỡ lao tiền bối. Mặc dù bây giờ rất ít đi ra, nhưng là tại vòng tròn bên trong có rất cao địa vị. Diệp Thần lên sân khấu, cùng Hà Quýnh ôm ấp, sau đó cùng Đông Tiểu Nhã nắm tay. Chúc mừng, Diệp tiên sinh. Đông Tiểu Nhã cười cười. Diệp Thần cung kính cùng La Hiếu nắm tay, dù sao người ta là lao tiền bối nhất định muốn tôn trọng. Lễ trao giải bắt đầu, Dương Mễ Mễ bằng vào dũng khí thu được tốt nhất nữ ca sĩ phần thưởng. Diệp Thần thì là bằng vào dũng khí thu hoạch được tốt nhất ca khúc vàng, bằng vào Yêu Cũng Là Ngươi thu hoạch được tối giai tân nhân phần thưởng, hai bài ca thu hoạch tốt nhất ca khúc cùng tốt nhất từ khúc người hai cái giải thưởng. Làm một cái tân nhân, Diệp Thần biểu hiện đã rất sáng chói. Dựa theo thông lệ, Diệp Thần muốn phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Kỳ thật ta không có cái gì thiên phú, bài hát này cũng là ta tiện tay xa nở dê tắc tùy tiện hát. Không nghĩ tới vậy mà phát hỏa, khả năng vận khí ta tương đối tốt đi. Vận khí tốt. Hiện chứa NG khách quý cùng trước máy truyền hình người xem đều không còn gì để nói. Tùy tiện xa NG tắc một ca khúc liền có thể lửa, tùy tiện hát một bài ca liền có thể xông vào ca khúc vàng bảng. Cái này chỉ sợ không phải vận khí tốt vấn đề đi. Diệp Thần tại một mảnh trong tiếng vỗ tay xuống đài, toàn bộ lĩnh thưởng quá trình Diệp Thần biểu hiện vô cùng xuất sắc. Về sau, lại liên tục ban hai cái giải thưởng. Phía dưới ban phát thứ 32 giới tốt nhất viết lời phần thưởng, lấy được phần thưởng tác phẩm Yêu Phụng Hiến. Phía dưới ban phát tốt nhất hàng năm từ khúc người, lấy được giải thưởng người Diệp Thần. Diệp Thần liên tục 3 lần lên đài, trở thành trình đài dạ hội lớn nhất bên thắng. Đã đến giờ 10 giờ tối, lễ trao giải mới kết thúc. Diệp Thần lái xe, mang theo Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã về vương phủ. Diệp Thần, chúc mừng ngươi A, thu hoạch lớn A. Đông Tiểu Nhã cười nói. Ha ha, vận khí tương đối tốt. Nghe được Diệp Thần lại cầm vận khí nói sự tình, Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều cho hắn một cái liếc mắt. Đến vương phủ, Diệp Thần cười nói, đừng quên Ngũ Tinh Tốt bình luận A. Dương Mễ Mễ cười nói, quên không được. Sau đó nàng cho Diệp Thần một cái Ngũ Tinh Tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ngũ Tinh Tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng GK tập đoàn 30% cổ phần. Chương 25, cái thứ 3 đặc thù khách hàng. GK tập đoàn là Italy chứ danh xa xỉ phẩm bài, lấy cấp cao, hào hoa, gợi cảm mà nổi danh trên đời. Nó là thân phận cùng tài phú chi tượng trình. Là xã hội thượng lưu tiêu phí con cưng. Làm bài danh trước 3 xa xỉ phẩm bài, GK hàng năm thu nhập tại 21,8 tỷ M nguyên, không sai, không phải hoa hạ tệ là USD. Diệp Thần nắm giữ 30% cổ phần, hàng năm phân hoa hồng số lượng NG thì vô cùng kinh người. GK tổng bộ. Một cái lao giả nhìn lấy trong tay hợp đồng hơi kinh ngạc. Một cái người nước hoa, vậy mà một hơi thu mua 30% GK cổ phần. Bởi vì là hệ thống vận hành, cho nên toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mà lại theo Diệp Thần thu nhập cổ phần, GK cổ phiếu cùng ngày thì tăng mát. Người trẻ tuổi này quả nhiên không tầm thường A. Lô rèn sờ hít sâu một hơi, cho Hoa Quốc GK công ty con gọi một cú điện thoại. Trần Thụ, người tiếp xúc một chút Diệp tiên sinh. Xem hắn đối với công ty có ý nghĩ gì. Diệp Thần vừa mới rời giường điện thoại di động vang lên lên. Ngài tốt là Diệp tiên sinh sao? Ta là GK Hoa Quốc công ty quản lý, Trần Thụ. Hả, Trần quản lý ngài tốt. Diệp Thần khách khí nói ra. Diệp tiên sinh, ngài hiện tại đã là công ty đại cổ đông, đối với công ty không biết có ý kiến gì cùng đề nghị, hoặc là nói ngài đối tại công việc của chúng ta có dặn dò gì. Diệp Thần cười cười, không có. Ta sở dĩ đầu tư GK cũng là nhìn chúng công ty tiềm lực, đối với công ty quản để ý đến các ngươi làm từng bước liền có thể, ta không có cái gì chỉ đạo tính ý kiến. Được rồi, Diệp tiên sinh. Lô rèn sờ đạt được tin tức cũng là thở phào một cái. Hắn một mực lo lắng, cái này bối cảnh thần bí người trẻ tuổi đột nhiên thu mua GK có mục đích gì, đối phương đồng ý không tham dự công ty quản lý, cái này khiến hắn thở phào một cái. Lô rèn sờ nói ra, như vậy đi, để thủ tịch nhà thiết kế ít. Cho Diệp tiên sinh chuyên môn thiết kế một cái hạn lượng khoản tây phục,
lấy đó thành ý của chúng ta. Diệp Thần buổi sáng vừa mới rời giường, Đông Tiểu Nhã thì gọi điện thoại tới, Diệp Thần, ta muốn dựng xe của ngươi đi Hoành Điếm. Không có vấn đề, vô cùng nguyện ý cống hiến sức lực. Đông Tiểu Nhã thân là hoa quốc tứ tiểu hoa đán một trong, nhan trị, khí chất đều là nhất lưu. Sau khi lên xe, Đông Tiểu Nhã nói ra, có phải hay không ngồi xe của ngươi phải dùng app tuyên bố đơn đặt hàng? Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ha ha, dù sao ta còn muốn chạy đi nuôi gia đình đâu. Đông Tiểu Nhã, ngươi mở ra hơn 1 triệu xe, ở tại Vương Phủ, còn dựa vào đi nuôi gia đình. Cái kia những người khác còn muốn hay không sống? Tại Diệp Thần chỉ đạo dưới, Đông Tiểu Nhã hạ đi đón xe phần mềm, sau đó kêu đi. Diệp Thần tiếp đơn, lái xe cùng Đông Tiểu Nhã cùng một chỗ hướng về Hoành Điếm lái đi. Vừa mới chạy đến một nửa, Đông Tiểu Nhã điện thoại di động vang lên. Đông Tiểu Thư, thực sự không có ý tứ, nam số 1 bởi vì lịch trình nguyên nhân, khả năng ngày mai mới có thể đến. Đông Tiểu Nhã nghe xong không vui. Trương Đạo, hắn cũng quá lớn bài đi, thả ta bao nhiêu hồi bổ câu, ta ngày ngày quay phim, đều muốn đối với không khí, cái này khiến ta làm sao đậu. Đông Tiểu Thư, chúng ta đã tại cùng đối phương trao đổi, đối phương ngày mai hẳn là có thể đến. Trương Đạo biết đối lý vội vàng xấu hổ an ủi. Cúp điện thoại Đông Tiểu Nhã nổi giận đùng đùng nói, hiện tại tiểu thị tươi, quá bất kính nghiệp, quay phim mỗi ngày dựa vào khu đồ, để ta mỗi ngày đối với không khí quay phim. Điện thoại cúp máy, Đông Tiểu Nhã khi khuôn mặt đỏ bừng. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt 5 viên tốt bình luận tinh, kích hoạt mới đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, diễn viên. Lựa chọn 1. Thuyết phục Đông Tiểu Nhã cự tuyệt cùng đùa nghịch bài lớn tiểu thịt tươi quay phim, hệ thống khen thưởng văn hương biết nữ kỹ năng, tinh thần chính nghĩa 10, Đông Tiểu Nhã 1 triệu hoa hạ tệ khen thưởng. Lựa chọn 2, an ủi Đông Tiểu Nhã nên giận tiếp tục cùng tiểu thịt tươi hợp tác, hệ thống khen thưởng thiên đường hội quán thẻ vàng đen, nam nhân sức hấp dẫn 10, tiểu mới nhất tờ rồ 12 một đài. Lựa chọn 3, thay thế tiểu thịt tươi biểu diễn nam chính cùng Đông Tiểu Nhã chế tạo một bộ kinh điển phim điện ảnh và truyền hình, hệ thống khen thưởng rồ mện tỷ số hoàng gia tàu du lịch. Thần cấp diễn kỹ, Hoa Quốc Ngân hàng 35% cổ phần. Hệ thống lựa chọn lại tới. Hạng thứ nhất lựa chọn kỹ năng đều so sánh gà mở, bởi vậy Diệp Thần trực tiếp coi nhẹ. Hạng thứ hai, khen thưởng đối Diệp Thần không có cách nào hình thành sức hấp dẫn. Hạng thứ ba, Hoa Quốc Ngân hàng 35% cổ phần cùng Hoàng gia tàu du lịch đối với Diệp Thần đều có không nhỏ sức hấp dẫn. Hít sâu một hơi, Diệp Thần vẫn là quyết định lựa chọn hạng mục 3. Tuy nhiên cái này lựa chọn độ khó khăn lớn nhất. Nhưng là cầm giữ có thần cấp diễn kỹ, thay thế tiểu thịt tươi hẳn là cũng không phải việc khó gì. Ta tuyển lựa chọn 3. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được rỗ mẹn tỷ số hoàng gia tàu du lịch 1 chiếc. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp diễn kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hoa Quốc Ngân hàng 35% cổ phần. Lúc này thời điểm, xe đã đến Hoành Điếm. Diệp Thần cười nói, ta có thể nhìn xem ngươi quay phim sao? Đông Tiểu Nhã cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần theo Đông Tiểu Nhã đi tới đoàn làm phim. Bộ này kịch tên gọi Cánh Diều là một bộ phim chiến tranh tình báo. Kỳ thật Đông Tiểu Nhã ở chỗ này không có bao nhiêu phần diễn, bất quá chỉ là nhân vật khách mời. Nàng cũng là xem ở Trương Nhu đạo diễn trên mặt mũi mới đồng ý làm nhân vật khách mời. Thế nhưng là không nghĩ tới nhân vật chính lại vung bài lớn, một mực không hề lộ diện. Diệp Thần minh bạch, hắn dù sao không phải xuất thân chính quy, muốn tự đề cử mình, đạo diễn chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc này thời điểm, hắn thấy được một bên trang phục. Đây là một bộ quân thống quân quan trang phục. Cánh Diều bộ này kịch giảng chính là ta đảng một tên đảng cộng sản đặc công, tiềm phục tại quân thống làm nằm vùng, đọ sức cùng kẻ địch thu hoạch tình báo cố sự. Bộ này phim nhiều tập kịch bản cùng kiếp trước nhìn qua một bộ Cánh Diều rất giống, chỉ là nội dung cốt truyện không bằng trước thế Cánh Diều đặc sắc. Tiểu Nhã, ta mặc cái này trang phục ngươi cho ta chụp tấm hình chứ sao? Tốt. Đông Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần vốn chính là một cái đại soái ca. Nếu như mở cờ vào đồng phu cờ khẳng định sẽ càng thêm đẹp trai. Cầm lấy trang phục, Diệp Thần đi tới phòng thử áo, mặc vào về sau, đối với tấm gương chiếu chiếu. Mà đúng lúc này, một đạo hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ xuyên qua quân thống chế phục, kích hoạt thần cấp diễn kỹ kỹ năng, nằm vùng quân thống đảng cộng sản át chủ bài đặc công, mị lực giá trị 99999, khí chất khóa chặt, hoa quốc át chủ bài đặc công 4 Trịnh Diệu Tiên. Theo hệ thống âm thanh vang lên, Diệp Thần không hiểu cảm giác được. Toàn thân có loại không hiểu cảm giác. Giờ phút này, hắn dường như cũng là một cái tại quân thống nội bộ ẩn núp nhiều năm át chủ bài đặc công. Nhìn lấy mình trong gương, Diệp Thần đều ngây ngẩn cả người. Có thể nói, trước kia Diệp Thần chỉ là đẹp trai, nhưng là bây giờ mình trong gương nhiều hơn mấy phần tăng thương, cực hạn,
thậm chí mang trên mặt mấy phần thủ đoạn độc ác băng lãnh. Đặc biệt là trong mắt của hắn, lóe ra sát khí cùng cơ cảnh. Khí chất này, hoàn toàn là một cái trải qua lòng đất chiến tuyến, trải qua vô số lần cùng địch nhân đấu trí đấu dũng lao đặc công khí chất. Diệp Thần đi ra pho nở dê thay đồ, Đông Tiểu Nhã nhìn đến đi ra Diệp Thần, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chương 26, độc nhất vô nhị khí chất. Diệp Thần theo phòng thay đồ đi tới. Đông Tiểu Nhã nhìn đến Diệp Thần, cả người ngây dại. Diệp Thần mặc trên người quân thống quân quan chế phục cùng trước đó Diệp Thần quả thực đổi một người. Lúc này Diệp Thần, trên người có một cỗ khiến người ta khó có thể suy nghĩ cảm giác. Ánh mắt của hắn kiệt ngao bất thuần, lộ ra tàn nhẫn, lại mang theo vài phần khiến người ta mê muội khí chất. Không chỉ là nàng, còn lại đoàn làm phim nhân viên nhìn đến Diệp Thần cũng đều ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá giống đi. Đúng vậy a, quả thực cũng là một cái át chủ bài đặc công a. Ánh mắt của hắn, khí chất, ông trời của ta, cùng ta xem qua kịch bản bên trong Trịnh Diệu Tiên nhân vật quá giống. Đoàn làm phim người, đại đa số đều nhìn qua kịch bản. Cho nên đối với kịch bản người thiết lập rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần thân cao 1m8, bản thân thì rất đẹp trai, lúc này trên người hắn càng là tản ra một loại khiến người ta kiêng kỵ tàn nhẫn, đồng thời trong ánh mắt của hắn nhưng lại cho người ta một loại khó có thể suy nghĩ cảm giác. Loại khí chất này, quả thực cùng kịch bản bên trong khắc họa át chủ bài đặc công Trịnh Diệu Tiên không khác nhau chút nào. Diệp Thần mặc lấy quân thống chế phục, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cổ bá đạo khí chất. Loại khí chất này cùng kịch bản bên trong giết người như ngóe quỷ tử lục không khác nhau chút nào. Thậm chí tại Diệp Thần sát khí trước mặt, không ít người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dường như hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cái này truyền thuyết bên trong quân thống Lục Ca trực tiếp đánh chết rơi. Loại kia cảm giác, quả thực quá khéo léo. Anh em, ngươi khí chất này thật sự là tuyệt, rất giống kịch bản bên trong nam chính. Đúng vậy a, ta vừa mới nhìn đến ngươi, vậy mà cảm giác xuyên Việt về dân quốc thời kỳ. Ngoa tào, quá ngưu bức. Ngươi đứng ở nơi đó không cần động, cũng là trong truyền thuyết ta đảng át chủ bài đặc công a. Đoàn làm phim mọi người hào hào biểu lộ rung động khen. Đông Tiểu Nhã cũng là tỉnh táo lại. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần cho nàng rung động quá lớn. Đông Tiểu Nhã cùng không ít diễn viên đập qua kịch, thậm chí cùng một số diễn đế cấp khác. Nhưng là Đông Tiểu Nhã cảm giác nhìn đến Diệp Thần một khắc này, chính mình đột nhiên vào chơi. Dường như đứng ở trước mặt nàng chính là nàng yêu quân thống Luca. Người khác nhìn đến Diệp Thần là một loại kiêng kỵ cảm giác, thế nhưng là trong mắt của nàng tất cả đều là nồng đậm thích. Gia hỏa này, thậm chí không cần diễn, đứng tại cái kia chính là một cái hoàn mỹ đặc công a. Tiểu Nhã, cho ta đập một chương đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ừm. Diệp Thần mà nói mới khiến cho Đông Tiểu Nhã về tới hiện thực. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay Diệp Thần. Giang giác. Nhìn lấy trong tấm hình Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã ngây dại. Nàng có loại cảm giác. Nếu như Diệp Thần diễn nhân vật này, nhất định có thể lừa. Diệp Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Đông Tiểu Nhã đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về bên ngoài chạy tới. Đạo diễn tổ, Trương Như đang đánh điện thoại. Lý Đồng, người ta Tiểu Nhã đã tới, ngươi đến cùng cái gì thời điểm có thể tới? Cái gì? Ngày mai. Lý Đồng, ngươi có chút quá mức, người ta Tiểu Nhã cũng là hạng nhất ngôi sao, ngươi để cho ta tại sao cùng người ta giải thích? 3. Trương Như khí cúp điện thoại. Đông Tiểu Nhã lúc này đi đến. Nhìn đến Đông Tiểu Nhã, Trương Nhu sắc mặt tươi cười. Trương Đạo, chúng ta không cần chờ Lý Đồng. A. Trương Nhu sửng sốt một chút. Lập tức hắn vội vàng nói, Tiểu Nhã, ta biết chuyện này là chúng ta công tác không có làm tốt, ngươi không nên tức giận, ta. Trương Nhu lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Tiểu Nhã thì lôi kéo hắn nói ra, Trương Đạo ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn so bất luận kẻ nào đều thích hợp diễn nhân vật này. Cái gì? Trương Nhu cũng sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Đông Tiểu Nhã đang nói đùa, thế nhưng là nhìn đến sắc mặt của nàng cũng không quá giống. Sau đó Trương Nhu liền theo Đông Tiểu Nhã hướng về phòng thay đồ đi đến. Vừa mới đến phòng thay đồ cửa, lại nhìn tới cửa đã tụ tập không ít đoàn làm phim công tác nhân viên. Tất cả mọi người cầm điện thoại di động đối với Diệp Thần chụp ảnh. Trương Nhu có chút hiếu kỳ. Đoàn làm phim công tác nhân viên theo đạo lý tới nói đều là thấy qua việc đời, nhưng là bây giờ vậy mà đều xuống lại một người chụp ảnh. Cũng là Thiên Hoàng Cự Tinh tới. Những công việc này nhân viên cũng không có dạng này quá a. Trương Nhu có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, lại có loại này bản sự. Trương Đạo ngươi xem một chút người ở bên trong. Đông Tiểu Nhã chỉ Diệp Thần nói ra. Trương Nhu nhìn đến đứng ở trong đám người Diệp Thần nhất thời ngây dại. Diệp Thần mặc lấy một thân quân thống chế phục, đứng ở trong đám người, trắng non gương mặt lộ ra lạnh lùng, màu đậm con ngươi, hiện ra mê người lộng lẫy. Loại khí chất này, quả thực cùng hắn phim bên trong nhân vật Trịnh Diệu Tiên không khác nhau chút nào. Kéo. Trương Nhu cũng là hít một hơi lãnh khí.
thân là Hoa Quốc nổi danh đạo diễn hợp tác với hắn qua ngôi sao lớn không biết có bao nhiêu. Đặc biệt là đập phim chiến tranh tình báo, Trương Lưu cũng đã gặp qua không ít diễn kỹ rất tuyệt Hoa Quốc nam ngôi sao. Nhưng là Diệp Thần thân phía trên phát ra khí chất, quá chân thực. Hắn dường như nhìn đến phim bên trong Trịnh Diệu Tiên, Quỷ Tử Lục hiển nhiên đứng tại trước mặt của ngươi. Hắn muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết ở trong tay của hắn. Hắn đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi càng biết nghĩa vô phản cố vì hắn chịu chết. Diệp Thần thậm chí không cần diễn, hiển nhiên cũng là cánh diều kịch bản bên trong nam chính, một cái hưu dung hưu nhu, sát phạt quyết đoán, dám yêu dám hận người. Loại khí chất này cũng là lao hí cốt cũng rất khó hoàn mỹ diễn xuất đến, nhưng là Diệp Thần không cần diễn, hắn bản thân lì hệ nở là loại khí chất này. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Trương Lưu. Trong nháy mắt, Trương Lưu ánh mắt cùng Diệp Thần đối mặt. Hắn cảm giác trong lòng cuồng loạn, ánh mắt kia tràn ngập băng lánh khát máu, thậm chí tâm cũng không khỏi không rét mà run. T. Trương Lưu hít sâu một hơi, mới tử vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa mới Diệp Thần nhìn về phía hắn cái kia liếc một chút, mang đến cho hắn rung động quá chân thực. Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, phức tạp, khiến người ta nhìn không thấu, thậm chí để hắn có chút kiêng kỵ. Dạng này khí chàng, phảng phất như là phim bên trong nhân vật Trịnh Diệu Tiên hiển nhiên đứng trước mặt của hắn đồng dạng. Thân là đại đạo diễn, hắn cũng coi như thấy qua việc đời, thế nhưng là chưa từng có cảm giác như vậy. Càng làm cho hắn rung động là người trẻ tuổi này chỉ có hơn 20 tuổi, hắn tại sao có thể có khí chất như vậy? Trương đạo, ngài cảm giác thế nào? Không cần chờ Lý Đồng, nam chính là hắn. Nói Trương Như bình phục một chút tâm tình, nhanh chân hướng về Diệp Thần đi tới. Chương 27, trò chuyện kịch bản. Ngài tốt. Ta gọi Trương Như, là cái này phim đạo diễn, xin hỏi ngài là chúng ta đoàn làm phim người sao? Trương Như nhìn đến Diệp Thần sau chủ động nắm tay, lộ ra vô cùng nhiệt tình. Ngài khỏe chứ? Ta không phải đoàn làm phim người, ta gọi Diệp Thần là Đông Tiểu Nhã bằng hữu. Diệp Thần hào phóng hồi đáp. Mọi người thấy Trương Như vậy mà đối Diệp Thần nhiệt tình như vậy cũng đều sợ ngây người. Vừa mới Diệp Thần một mực rất bộ dáng nghiêm túc, tất cả mọi người có loại lạnh buốt cảm giác. Diệp Thần trên mặt xuất hiện nụ cười, khí thế trên người cũng đã biến mất, mọi người lúc này mới thở phào một cái. Ngươi cũng là Kinh Đô Điện ảnh Học viện tốt nghiệp. Trương Như hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Diệp Thần vừa mới dáng vẻ quả thực quá giống như thật. Đặc biệt là khí thế kia ánh mắt kia, cũng là mấy chục năm lão hí cốt đều rất khó phỏng đoán ra loại kia cảm giác. Diệp Thần có thể nói đem nam chính tất cả khí chất bày ra phát huy vô cùng tinh tế, trừ phi chuyên nghiệp diễn viên, người bình thường căn bản làm không được. Vốn là Trương Mưu chọn diễn viên là một cái đang hot tiểu thịt tươi gọi là Tôn Ba. Tôn Ba diễn kỹ vốn là không được, còn ưa thích đùa nghịch bài lớn, Trương Mưu sớm liền không nhịn được. Hiện tại Diệp Thần đứng ở chỗ này, Trương Mưu đã quyết định, nhất định muốn dùng hắn. Bởi vì cái này bộ phim muốn là Tôn Ba diễn nhiều nhất là cái phim thần tượng, bất quá Diệp Thần diễn nhưng là khác rồi, tuyệt đối có thể diễn xuất kinh điển. Ta không phải diễn viên, cũng chưa từng học qua biểu diễn, ta là một cái đỉ đỉ tài xế. Diệp Thần cười hồi đáp. Không phải diễn viên. Đỉ đỉ tài xế. Trương Lưu trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Dù sao, nếu như không có học qua biểu diễn, tới thì làm nhân vật chính thật có chút gượng ép. Đông Tiểu Nhã ở một bên nói ra, Trương Đạo. Dù sao Diệp Thần cũng thay đổi y phục, không bằng để hắn thử một chút kịch, vạn nhất có thể đâu. Trương Lưu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ngài khí chất ta cảm giác vô cùng phù hợp chúng ta phim bên trong một nhân vật, không biết ngài có thể hay không thử một chút kịch đây. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt ta, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, thì thử một chút đi. Như vậy đi, ngươi trước nhìn một chút kịch bản. Trương Lưu nói ra, tốt ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm. Một tên công tác nhân viên đi tới, Diệp lão sư, cái này là của ngài kịch bản. Bởi vì Trương Như coi trọng, Diệp Thần có thể là tương lai nam chính, lại thêm Diệp Thần khí chất trên người tăng thêm, công tác nhân viên trong lòng có loại thiên nhiên kính sợ cảm giác. Bởi vậy công tác nhân viên đối với Diệp Thần xưng hô cũng là lão sư. Cảm ơn. Diệp Thần nhận lấy kịch bản. Đông Tiểu Nhã nói ra, Diệp Thần, ngươi đi gian phòng của ta thuộc kinh bản đi, chỗ đó an tĩnh chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Đông Tiểu Nhã đi tới gian phòng. Đông Tiểu Nhã nói ra, ta trước quay phim, ngươi xem trước một chút kịch bản, cố lên A. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cầm lên kịch bản. Cánh diều cái này phim truyền hình Diệp Thần kiếp trước nhìn qua. Nhưng là cái này kịch bản cùng kiếp trước lại không quá giống nhau. Kiếp trước kịch bản nhân vật chính Trịnh Diệu Tiên du tẩu cùng quốc cộng hai đảng ở giữa, vì che giấu tung tích nhận thụ lấy đồng chí hiểu lầm, thậm chí lên đội du kích giám sát bảng danh sách, cũng là tại loại này khó khăn tình trạng dưới. Không oán không hối, hoàn thành đảng tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ. Nhưng là trong tay hắn kịch bản, lại tương đối duy nhất, đối thủ của hắn chủ yếu là địch nhân, nội dung cốt truyện rõ ràng khuyết thiếu sức kéo.
Kiếp trước cánh diều chỗ lấy được xưng là phim chiến tranh tình báo kinh điển, là bởi vì nhân vật chính trong tính cách sức kéo. Nhân vật chính là một tên quân thống át chủ bài đặc công, lấy giảo hoạt cơ trí cùng thủ đoạn độc ác văn minh, trên thực tế hắn là tiềm phục tại quân thống đảng Cộng sản đặc công cánh diều, để bảo đảm cánh diều giống một thanh dao nhọn thủy trung đâm vào trái tim của địch nhân phía trên, tại thời khắc mấu chốt nhất cho địch nhân nhất kích chí mệnh, Trịnh Diệu Tiên không thể không thành vì chính mình đồng chí trong mắt người người có thể chu diệt quân thống Luka. Mà bộ này kịch, nhân vật chính một đường lên xuôi gió xuôi nước, gặp phải khó khăn đều có thể bật hặc trực tiếp giải trừ khó khăn, cho người ta một loại thần kịch cảm giác. Nhìn đến kịch bản Diệp Thần nhíu mày. Cái này kịch bản hiển nhiên không được, Diệp Thần nghĩ nghĩ đứng người lên đi ra ngoài. Một tên công tác nhân viên đi ra, nhìn đến Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Diệp lão sư, ngài có việc. Hả, Trương Đạo ở chỗ nào? Trương Đạo vừa mới ngay tại quay phim, hiện tại khả năng ngay tại trong phòng của hắn nghiên cứu kịch bản đâu, nếu như ngài muốn tìm hắn ta mang ngài đi qua. Diệp Thần nhẹ gật đầu theo công tác nhân viên đi tới Trương Nhu gian phòng. Gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Trương Nhu thanh âm, mời đến. Diệp Thần đi vào. Nhìn đến Diệp Thần, Trương Nhu sửng sốt một chút. Diệp Thần, ngươi kịch bản có vấn đề gì không? Ừm, ta chính là muốn cùng ngài tâm sự kịch bản. Diệp Thần nói ra. Cho chuyện kịch bản. Mau mời ngồi. Trương Nhu nhiệt tình nói ra. Diệp Thần nói ra, vừa mới ta xem nhìn kịch bản, muốn nói ta đối với Trịnh Diệu Tiên nhân vật này cách nhìn. Tốt. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy ta là đại đạo diễn, không dám ở trước mặt ta nói ý nghĩ của mình, ta nói cái gì bọn họ đều chỉ sẽ vướt mông ngựa, kỳ thật ta thật rất muốn tìm cá nhân tâm sự kịch bản A. Trương Nhu, để Diệp Thần đối Trương Nhu nổi lòng tôn kính. Diệp Thần nói ra. Trương Đạo ta cảm thấy cái này kịch bản mặc dù là vô cùng đặc sắc phim chiến tranh tình báo, nhưng là nhân vật chính quá thuận, thiếu ít một chút khó khăn chắc trở, dạng này ngược lại xứ nhân vật chính tính cách không phải rất đầy đạn. Trịnh Diệu Tiên là ta đảng cắm vào địch nhân nội bộ đặc công, ngồi ở vị trí cao, đối mặt đồng chí bị bắt, nếu như hắn có thể tùy tiện cứu, địch nhân cũng quá náo tàn đi, khiến người ta cảm thấy giống như là thần kịch. Trên thực tế, đối mặt kẻ địch giàu hoạt, hắn cũng sẽ có bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn đồng chí bị sát hại. Thậm chí có lúc không thể không tự mình giết chết chính mình đồng chí, thế nhưng là hắn vì thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân nhất kích chí mệnh, hắn không thể không nhịn nhục phụ trọng, thậm chí thành vì chính mình đồng chí trong mắt người người có thể chu diệt quân thống Luka. Diệp Thần sau khi nói xong, nhìn về phía Trương Nhu biểu lộ. Dù sao, Trương Nhu là hoa quốc chứ danh đại đạo diễn, mà hắn bất quá là cái đi đỉ tiểu ca, nếu như người ta cảm thấy mình nói lời là nói vớ nói vẩn, như vậy hắn cũng không cần thiết nói tiếp. Thế mà Trương Nhu nghe hết sức chăm chú, gật đầu không ngừng, giống một cái thành tín học sinh đồng dạng, không tệ, kỳ thật ta cũng phát hiện vấn đề này, thế nhưng là một mực đau đầu cố sự làm như thế nào đổi. Trương Đạo, nếu để cho cùng Trịnh Diệu Tiên một đường liên hệ đồng chí bị bắt hy sinh, Trịnh Diệu Tiên đã mất đi thân phận, một mặt là địch nhân, một mặt khác là đội du kích truy sát, nhân vật chính tại trong tuyệt cảnh cầu sinh, dạng này cố sự hội sẽ không càng đặc sắc một số. Diệp Thần nói ra giải thích của mình. Diệp Thần lời vừa mới nói xong, Trương Nhu ngây dại. Đây chính là hắn vẫn muốn cảm giác. Diệp Thần mà nói giống như thể hồ quán đính đồng dạng, để hắn hiểu ra. Đúng a, nếu như nhân vật chính lâm vào tuyệt cảnh, như vậy cố sự khẳng định sẽ càng đặc sắc. Cái này kịch bản, hắn nhìn đến thời điểm kỳ thật trong lòng là không hài lòng. Hắn luôn cảm giác kịch bản thiếu thứ gì. Phim chiến tranh tình báo tinh túy là cái gì? Đương nhiên thì là nhân vật chính tại hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh phía dưới tuyệt địa cầu sinh. Trước đó đối với cái này bộ phim Trương Nhu không có quá lớn chờ mong, nhiều nhất thu hoạch được một cái đạt tiêu chuẩn thu thị suất. Nhưng là đi qua Diệp Thần cải biến phía dưới, hắn cảm giác cái này bộ phim rất có thể đại hỏa. Một địch nhân trong mắt, phách lối, không gì làm không được quân thống Luka, người nào sẽ nghĩ tới hắn là một tên đặc công. Một cái tại đồng chí trong mắt giết người không chớp mắt, hận không thể giết chi cho thống khoái, dạng này người người nào lại sẽ nghĩ tới là mình đồng chí. Diệp Thần cho nhân vật chính người thiết lập để Trương Nhu rung động. Chương 28, chấn kinh toàn trường diễn kỹ. Trương Nhu đứng người lên, đối với Diệp Thần đột nhiên không người thi lễ. Diệp lão sư, kịch bản đi qua ngươi như thế thay đổi quả thực như vẽ rồng điểm mắt quá tuyệt vời. Trương Nhu kỳ thật cũng biết cái này kịch bản có vấn đề, nhưng là suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không biết như thế nào đổi. Diệp Thần chỉ nhìn một lần, liền để cái này kịch bản tràn đầy linh tính. Trương Đạo nghiêm trọng, ta bất quá là chính mình đem đối với kịch bản ý nghĩ nói một chút. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy Trương Nhu. Dù sao người ta ở cái thế giới này thế nhưng là bài danh trước mấy cái đại đạo diễn. Kỳ thật cái này phim vốn cũng không tính toán Diệp Thần nghĩ, bất quá là đem trí nhớ kiếp trước bên trong nội dung cốt truyện cùng Trương Đạo nói một lần. Diệp lão sư, đi qua ngài chỉ điểm, ta thật lĩnh ngộ được rất nhiều,
đây đối với ta sau này quay chụp cũng là được ích lợi không nhỏ. Như vậy đi, ta lấy ra một chỉ hệ ưu, làm ngài chỉ điểm trả thù lao, ngài cảm thấy như thế nào? Trương Nhu là phát ra từ thực tình nói lời nói này. Diệp Thần lắc đầu, tiền thì không cần, kỳ thật điện ảnh ta cũng là hiếu kỳ muốn thử xem mà thôi, nghề chính của ta là mở đi đi, nếu như có thể Trương lão sư về sau có thể cho thêm ta cổ động. Mở đi đi. Trương Nhu sửng sốt một chút. Có điều hắn cũng minh bạch Diệp Thần không thiếu tiền, vô luận là mở đi đi vẫn là điện ảnh bất quá đều là chơi mà thôi. Dù sao hắn hiểu qua Diệp Thần thế nhưng là ở tại Hoàng Thành Căn Vương phủ người, sẽ kém tiền. Như vậy đi, ta số tuổi lớn hơn ngươi, về sau ngươi thì kêu ta Trương ca như thế nào? Được rồi. Diệp Thần sảng khoái đáp ứng nói. Ta trước sửa đổi một chút kịch bản, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta thử một chút kính. Hiện tại, hắn đối với Diệp Thần vai diễn nhân vật này càng ngày càng mong đợi. Tốt. Diệp Thần đứng dậy, theo ngoài cửa trợ lý đi trang điểm. Theo phòng hóa trang đi tới. Mọi người thấy Diệp Thần, càng là một mặt chấn kinh. Diệp Thần đeo kính đen, mặc lấy vải nỉ quân áo khoác, trên tay mang theo bao tay trắng, trên đầu mang theo nón lính, hình tượng quả thực quá khốc. T, quả thực cùng ta nhìn trong tiểu thuyết Trịnh Diệu Tiên dáng vẻ giống như lúc. Đúng vậy a, cảm giác hắn hiển nhiên cũng là Trịnh Diệu Tiên, giống như sống lại một dạng. Khí chất này, thật căn bản không cần diễn a. Mọi người thấy Diệp Thần rung động trong lòng, đối với Diệp Thần biểu diễn càng thêm mong đợi. Các bộ môn chuẩn bị quay chụp. Lĩnh vực dịch vụ bên trong, mọi người bắt đầu bận rộn. Ánh đèn, đạo cụ, chụp ảnh, hậu cần toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp lão sư, một hồi ngươi ngồi ở chỗ này, sau đó đi tới, muốn diễn xuất quân thông át chủ bài tàn nhẫn, còn có nhìn đến chính mình đồng chí thời điểm loại kia bất đắc dĩ cảm giác. Trương Nhu cho Diệp Thần nói kịch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quay chụp bắt đầu. Giờ khắc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, tự động kích hoạt thần cấp diễn kỹ năng. Kỹ xảo của ngươi giá trị đề cao 9.999 điểm. Diệp Thần cảm giác đột nhiên đầu óc trống rỗng. Từng đoạn trí nhớ tràn vào Diệp Thần trong đầu. Đoạn thứ nhất trí nhớ, là ánh lửa ngút trời chiến trường, chiến hữu của mình nguyên một đám đổ vào địch nhân hỏa lực phía dưới. Đoạn thứ hai trí nhớ, hắn tiếp nhận nhiệm vụ chẳng cảnh, bất cứ lúc nào cũng phải giấu giếm thân phận, giống một cái dao găm cắm vào địch người trái tim, chờ đợi tổ chức triệu hoán. Đoạn thứ ba trí nhớ, hắn trơ mắt nhìn nguyên một đám đồng chí, chết trước mặt mình. Ta là một tên địa hạ đảng, nhiệm vụ của ta là giống một cái dao găm cắm vào địch người trái tim, tùy thời cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Từng đạo trí nhớ tràn vào Diệp Thần trong óc. Giờ khắc này tất cả camera đều nhắm ngay Diệp Thần. Hắn dường như hiện tại cũng là phim bên trong nhân vật, tiềm phục tại địch nhân nội bộ quân thống Luka. Trong nháy mắt, Diệp Thần trên thân tản ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đoàn làm phim tất cả mọi người tại thời khắc này đều thấy choáng. Diệp Thần ánh mắt tản ra băng lãnh, tàn nhẫn. Khiến người ta nhìn lên một cái, thì có loại cảm giác không rét mà run. Giờ khắc này tất cả mọi người liền như là thấy được một cái thủ đoạn độc ác quân thống đao phủ đồng dạng. Đây là đệ nhất màn quay chụp địa điểm là một cái âm trầm phòng thẩm vấn, một tên nữ địa hạ đảng tại đối phương thẩm vấn dưới, y nguyên thể sống chết không chiêu. Lúc này Diệp Thần vai trò Trịnh Diệu Tiên ra sân. Trương Nhu chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn lấy Diệp Thần, nín hơi ngưng thần. Trịnh Diệu Tiên hất lên một kiện quân áo khoác. Từng bước một đi hướng nữ địa hạ đảng, một chân dẫm tại trên ghế chậm rãi không người xuống. Thanh âm sâu kín theo Diệp Thần trong miệng truyền ra. Tính ngươi gặp gỡ người tốt, cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu. Tuổi nhỏ nữ tử như thế, cô phụ tuổi trẻ tươi đẹp, tại ngươi trở thành liệt sĩ trước đó, đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này mẹ nó diễn cũng quá tốt rồi đi. Cái này sao có thể là một cái đi đi tiểu ca. Đây rõ ràng là một cái lao hí cốt mới có thể diễn xuất cảm giác. Loại kia âm hiểm, xảo trá, trong lời nói nhìn như rất ôn hòa, thực tế mang theo âm hiểm. Thậm chí rất nhiều người, đều bị không khí hiện trường kéo theo, cảm giác tâm đều đang nhảy nhót. Ngươi muốn cho ta tới gần điểm. Ha ha ha, ngươi rất giàu hoạt, ngươi muốn đợi ta tới gần cắn rơi lỗ tai của ta, bao cái tiểu cửu. Cái này diễn quá tốt rồi đi. Diệp Thần cơ hồ đem một cái át chủ bài quân thống đặc vụ giàu hoạt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Diễn quá chân thực. Thậm chí rất nhiều người quên đi đây là điện ảnh, cảm giác là tại thân lâm kỳ cảnh. Trương Nhu nhìn màn ảnh trước Diệp Thần biểu diễn cũng hít sâu một hơi. Hắn biết mình đánh bạc đúng rồi. Diệp Thần diễn xuất quá đặc sắc, thậm chí có thể nói hắn đối với nhân vật khắc họa đã thâm nhập cốt tủy. Hắn tin tưởng, chỉ cần bộ phim này phát ra, mọi người sẽ nhớ kỹ Diệp Thần. Diệp Thần tương lai tất sẽ phong thần ảnh đế. Vốn là Trương Nhu còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thế nhưng là dù sao nội dung cốt truyện đã kết thúc, hắn đành phải hô két.
Toàn trường người giờ phút này mới từ nội dung cốt truyện bên trong thanh tỉnh lại. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, dường như vừa mới bọn họ đã trải qua một trận địa ngục. Hiện chứa NG đầu tiên là một trận tĩnh mịch, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Diệp Thần diễn quá tốt rồi, thậm chí mọi người cũng không biết cái kia dùng dạng gì lời nói đến khích lệ, chỉ có tiếng vỗ tay, đại biểu mọi người thái độ. Lúc này Diệp Thần mới từ phim bên trong nhân vật bên trong chậm lại. Trương Nhu nhịn không được nói, Diệp lão sư, ngươi diễn quá tốt rồi, ánh mắt của ngươi, động tác của ngươi, ngươi giọng nói chuyện quả thực quá hoàn mỹ. Nhiều năm như vậy, Trương Nhu cùng không ít lao hí cốt hợp tác qua, nhưng là Diệp Thần biểu hiện thậm chí siêu việt những cái kia lao hí cốt. Thân là Hoa Quốc nổi danh đạo diễn, Trương Nhu bội phục người không nhiều, nhưng là Diệp Thần lần này diễn xuất thật rung động đến hắn. Trương ca quá khen, dù sao ta lần thứ nhất diễn, khẳng định có rất nhiều không đủ. Diệp Thần cũng là vừa vặn lấy lại tinh thần, thần cấp diễn kỹ năng quá ngưu bức, vừa mới hắn thật cảm giác mình cũng là trong điện ảnh Trịnh Diệu Tiên, hắn đối mặt chính là mình đồng chí, thế nhưng là trên mặt lại như cũ giả ra tàn nhẫn, thậm chí hèn hạ cảm giác. Loại kia nội tâm rẽ rủa bất đắc dĩ quá chân thực. Trương Nhu cười nói, Diệp Thần, chúng ta kịch bản có thể muốn đại đổi một chút, ngươi đi về nghỉ trước một chút, quay đầu ta thông báo ngươi tiếp tục quay chụp. Diệp Thần gật đầu cười, không có vấn đề. Đông Tiểu Nhã vừa cười vừa nói, Diệp Thần, ngươi vừa mới biểu diễn quá tuyệt vời, đây quả thật là ngươi lần thứ nhất diễn xuất. Diệp Thần cười cười, đương nhiên, có cái gì không đủ ngươi có thể được nói thêm điểm ta. Đông Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, ta để điểm ngươi. Ngươi không nghe thấy Trương đạo đối ngươi là cái gì đánh giá sao? Tại Hoa Quốc có thể được đến hắn đánh giá như thế diễn viên không cao hơn 3 cái, ngươi chính là một cái trong số đó. Thật sao? Ta lợi hại như vậy? Diệp Thần cũng tự cười nhạo. Đông Tiểu Nhã đột nhiên đổi đề tài, Diệp Thần buổi tối có rảnh không? Chương 29, trà xanh nữ nhờ xe. Diệp Thần vừa cười vừa nói, có rảnh a, ngươi sẽ không cần cùng ta hẹn hò đi. Mới không phải đâu. Buổi tối ta có cái tụ hội, người ta đều có bạn trai thì ta còn độc thân. Đông Tiểu Nhã có chút xấu hổ nói y. Ngươi ý tứ để cho ta giả trang bạn trai ngươi. Diệp Thần cười nói. Đúng vậy a, làm sao ngươi không nguyện ý coi như xong. Đông Tiểu Nhã cố ý nói ra. Tốt, vừa vặn buổi tối ta còn có chút sự tình khác. Diệp Thần gật đầu nói. Uy, ngươi người này tại sao như vậy, ngươi liền sẽ không dỗ dành nữ hải tử. Đông Tiểu Nhã cáu giận nói. Diệp Thần cười cười, đùa giỡn, buổi tối ta đưa Dương Mẹ Mẹ đi phi trường. Ta làm xong việc sau thì đi tham gia bạn học của ngươi tụ hội có được hay không? Tốt ta. Ngươi muốn không đến, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Tiểu Nhã nắm chặt lại quyền đầu. Tại ngươi xem trước mặt, Đông Tiểu Nhã là một bộ băng sơn mỹ nhân cảm giác, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, cảm giác Đông Tiểu Nhã tựa như là một cái hoạt bát tiểu nữ sinh một dạng đáng yêu. Dương Mễ Mễ, buổi tối hôm nay muốn hồi Ma Đô, cho nên Diệp Thần muốn trước đem Dương Mễ Mễ đưa đến phi trường. Đông Tiểu Nhã gọi điện thoại. Một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ đứng tại đoàn làm phim cửa. Thân là Hoa Quốc tứ tiểu hoa đán một trong, Đông Tiểu Nhã đương nhiên là có chính mình mì nỉ vạn. Nàng chỗ lấy một mực dựng Diệp Thần xe, cũng là bởi vì suy nghĩ nhiều cùng Diệp Thần cùng một chỗ lợi lợi. Đông Tiểu Nhã vừa mới lên xe, điện thoại thì văng lên. Tiểu Nhã, ta ở phi trường, ngươi tới đón ta một chuyến A. Đông Tiểu Nhã có chút khó khăn, bởi vì nàng còn muốn đập mấy tổ quảng cáo. Thế nhưng là các nàng lên đại học thời điểm hai người cũng là bạn thân. Nếu là không đi, người ta khẳng định nói mình bài lớn. Đột nhiên, Đông Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng, Diệp Thần không vừa vặn muốn đi phi trường sao. Sau đó Đông Tiểu Nhã nói ra, như vậy đi, ta cái này có chút việc, để ta bằng hữu đi đón ngươi có thể chứ. Ngươi bằng hữu? Không phải là bạn trai đi. Nghe được Hồ Lệ Lệ nói như vậy, Đông Tiểu Nhã khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nghe được Đông Tiểu Nhã không có lên tiếng, Hồ Lệ Lệ tại đối diện cười, ha ha, nhất định đúng không, tốt ta ở phi trường chờ hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là nhà nào phú hào công tử, có thể đem chúng ta Tiểu Nhã dán đem tới tay. Cúp điện thoại, Đông Tiểu Nhã cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại. Diệp Thần, ngươi bây giờ tại sân bay sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, tại A, ta đang chuẩn bị đi đây. Dạng này, ta có người bằng hữu vừa vặn đến Kinh Đô, nàng thì ở phi trường, buổi tối nàng cũng tham gia tụ hội, ngươi có thể hay không đem nàng mang về? Không có vấn đề. Đông Tiểu Nhã cúp điện thoại. Cho Diệp Thần phát một tấm ảnh chụp còn có điện thoại của đối phương số. Diệp Thần nhìn đến ảnh chụp, sửng sốt một chút, bởi vì ảnh chụp bên trong nữ hài chính sách hành lý Dương đứng tại cách đó không xa. Hắn cười đi tới mỹ nữ trước người. Mỹ nữ nhìn đến Diệp Thần, cũng là sửng sốt một chút. Cái này tiểu ca thật xuất khí a. Bất quá khi nhìn đến Diệp Thần trên người đi công tác chế phục, trên mặt kinh diễm trong nháy mắt biến mất. Nàng đã không phải là vừa mới tốt nghiệp tiểu nữ hài,
ở trong xã hội xông xáo nhiều năm như vậy nàng biết, dáng dấp đẹp trai nam sinh bất quá là nhìn lấy dễ chịu mà thôi, muốn dùng dễ chịu vẫn là có tiền tiền nhiều nam nhân. Diệp Thần cười nói, mỹ nữ, nhờ xe sao? Hồ Lệ Lệ lắc đầu, không đáp. Diệp Thần đạo, là Tiểu Nhã để cho ta tới tiếp ngươi. Ngươi là Tiểu Nhã bằng hữu. Lần này đến phiên Hồ Lệ Lệ giật mình. Đông Tiểu Nhã thế nhưng là hoa quốc ngôi sao, tại sao có thể có loại này chạy đi đi bằng hữu đâu? Cái nha đầu này, nhất định là nhìn nam hài dáng dấp đẹp trai, không được quay đầu ta nhất định muốn khuyên nhủ nàng. Hồ Lệ Lệ trên mặt gạt ra một cái rất lúng túng nụ cười, nguyên lai ngươi là Tiểu Nhã bằng hữu, vậy chúng ta đi. Diệp Thần nói ra, muốn không ta giúp ngươi kéo hành lý đi. Hồ Lệ Lệ lắc đầu, không cần, hành lý kỳ thật không phải rất nặng. Theo Hồ Lệ Lệ khinh bạc ánh mắt, Diệp Thần minh bạch, hiển nhiên nhìn đến hắn mặc chính là đi đi tài xế chế phục, người ta xem thường hắn. Ai? Nữ nhân bây giờ, vì sao đều là trà xanh kỹ nữ? Diệp Thần thở dài. Đúng rồi ngươi mở xe gì? Hồ Lệ Lệ đột nhiên hỏi. Nàng rất lo lắng, Diệp Thần lái là một chiếc phá ép phá vê đút cái gì? Dù sao, nàng cũng là người có thân phận có địa vị, nếu là thật ngồi loại kia xe, có thể quá mất mặt. Diệp Thần nhìn ra Hồ Lệ Lệ ý nghĩ trong lòng cười nói, há, là chiếc FAV đút, tuy nhiên có chút phá, bất quá còn có thể mở. Hồ Lệ Lệ nhanh muốn hỏng mất, phải biết rằng này, nàng vừa mới còn không bằng nhờ xe đi. Nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao. Quả nhiên, đi đến bãi đỗ xe, Hồ Lệ Lệ liếc một chút liền thấy được một chiếc phá FAV đút. Trên thân xe vết dỉ loang lổ, Hồ Lệ Lệ cho tới bây giờ đều không có ngồi qua rách nát như vậy xe. Suy nghĩ một chút chính mình muốn ngồi chiếc xe này đi tham gia bằng hữu tụ hội, Hồ Lệ Lệ hối hận phát điên. Hồ Lệ Lệ đứng tại FAV đút trước xe, tức giận thầm nói, thật là, Tiểu Nhã tại sao biết ngươi loại này mở phá FAV đút bằng hữu? Tuy nhiên Hồ Lệ Lệ đích thanh âm rất nhỏ, Diệp Thần lại nghe được rõ ràng. Hắn cười nhạt một tiếng, ấn xuống một cái chìa khóa trong tay. FAV đút bên cạnh xe, một chiếc huyễn khốc xe bẹn nì đèn sau đột nhiên phát sáng lên. Hồ Lệ Lệ sửng sốt một chút. Nhìn đến Diệp Thần trong tay xe bẹn nì chìa khóa, nàng giờ mới hiểu được, mình bị Diệp Thần đuổi nghịch. Nàng thở phào một cái, ta đã nói rồi, Tiểu Nhã bằng hữu làm sao lại mở phá FAV đút. Nhìn đến xe bẹn nì, Hồ Lệ Lệ sắc mặt lần nữa biến đến đặc sắc. Tiểu ca, có thể hay không giúp ta đem cái dương bỏ vào cốp sau? Diệp Thần lắc đầu, không thể, cái dương không nặng chính ngươi thả đi, ta so sánh quý giá, xưa nay không làm loại này việc tốn thể lực. Ngươi! Hồ Lệ Lệ cũng nhìn ra Diệp Thần là đang trả thù chính mình vừa mới thái độ không tốt. Sau đó chỉ tốt chính mình phí sức đem cái dương mang lên xe bẹn nì phía trên. Lên xe về sau, Hồ Lệ Lệ có chút xấu hổ. Diệp tiên sinh, thật không có ý tứ, ta nhìn ngươi mặc lấy đi đi tiểu ca chế phục, cho là ngươi là đi đi tiểu ca đây. Diệp Thần cười khẽ một tiếng, ngươi nói không sai, ta đích xác là đi đi tiểu ca, đúng, nhớ đến đưa ra đơn đặt hàng, ta còn muốn dựa vào chạy đi đi nuôi gia đình đây. Hả? Ngươi nhất định là thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại đi, ta có thể chưa thấy qua cái nào đi đi tiểu ca mở bèn ni loại này xe sang trọng. Chiếc xe này là bằng hữu cho ta mượn, cái này không buổi tối có hoạt động sao? Chống đỡ giữ thể diện, kỳ thật ta mở chính là FAV đút. Diệp Thần khẽ cười nói. Nghe Diệp Thần, Hồ Lệ Lệ lần nữa ngây ngẩn cả người. Làm nửa ngày là mượn xe A. Vừa mới Hồ Lệ Lệ còn tưởng rằng Diệp Thần là cái tiền nhiều thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại, không nghĩ tới thật là cái chạy đi đi. Tiểu Nhã nha đầu này làm cái quỷ gì, vậy mà tìm dạng này bạn trai. Hồ Lệ Lệ trong lòng đậu đen rau muống, đối Diệp Thần thái độ lần nữa lạnh xuống. Xe hơi đi tới huyễn ảnh quầy rượu. Nơi này chính là ước định tụ hội địa phương. Hồ Lệ Lệ vừa muốn xuống xe, Diệp Thần cười nói, đúng rồi, nhớ đến đưa ra đơn đặt hàng, còn có cho cái ngũ tinh tốt bình luận. Hẹp hỏi, quả nhiên là mở đi đi điều ti. Hồ Lệ Lệ đậu đen rau muống một tiếng, sau đó đưa ra đơn đặt hàng xuống xe. Cho ngũ tinh tốt bình luận, không thể nào. Hồ Lệ Lệ trực tiếp cho Diệp Thần một cái nhất tinh đánh giá. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được trà xanh nữ nhất tinh đánh giá, thu hoạch được hệ thống khen thưởng huyễn ảnh quầy rượu lão bản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, điều đẹp nhất tiểu cho người uống. Huyễn ảnh quầy rượu cửa, Đông Tiểu Nhã nhìn đến Hồ Lệ Lệ đi tới. Hai cái bạn học cũ cũng là tốt mấy năm không gặp, vừa thấy mặt thì ôm ở cùng nhau. Diệp Thần thì là lái xe đi bãi đỗ xe. Gặp Diệp Thần rời đi, Hồ Lệ Lệ đối Đông Tiểu Nhã nói ra, Tiểu Nhã, ngươi làm sao tìm được một cái đỉ đỉ tài xế làm bạn trai? Đỉ đỉ tài xế làm sao vậy, ta cảm thấy rất tốt ta. Ngươi, ta nói ngươi thứ gì tốt đâu. Lúc này thời điểm Diệp Thần dừng xe xong đi tới, Hồ Lệ Lệ không tiện nói gì, ba người đi vào quầy rượu.
huyễn ảnh quầy rượu cùng phổ thông quầy rượu khác biệt. Cái quán bar này là áp dụng VIP chế, hàng năm hội phí thì 200.000. Bởi vậy có thể đến cái quán bar này người đều là xã hội tinh anh. Huyễn ảnh quầy rượu chỗ lấy mưu như vậy là bởi vì bọn họ người pha rượu tiểu thần. Tiểu thần lại tên Trần Cửu, điều tiểu kỹ thuật tại Hoa Thủ Đô là nhất lưu. Mỗi tuần, Trần Cửu đều sẽ điều một loại không đồng loại hình cửu, mỗi tuần thất ly tại quầy rượu đấu giá. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Mỗi ngày chén rượu kia đều sẽ đánh ra giá trên trời tới. Diệp Thần ba người đi vào quầy rượu, giờ phút này tại một cái trên quầy ba đã ngồi đấy một nam một nữ. Bên trong một cái cách ăn mặc yêu diệm nữ hài nhìn đến Đông Tiểu Nhã ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần khó chịu. Nữ hài gọi Lý Na cùng Đông Tiểu Nhã đều là kinh đô điện ảnh học viện tốt nghiệp, thế nhưng là nàng lại một mực không nóng không lạnh, Đông Tiểu Nhã lại lửa vô cùng. Duy nhất để cho nàng đáng giá kiêu ngạo là, nàng tìm một cái đàn ông có tiền, kinh đô tứ thiếu gia một trong Lý Thiên. Tiểu Nhã, các ngươi làm sao mới đến, hôm nay đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. A Thiên, hôm nay ta nhất định muốn uống đến tiểu thần giọng tiểu. Lý Na cùng một người mặc một thân hàng hiệu nam tử nũng nịu. Lý Thiên cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem chén rượu này cho ngươi đập xuống. A Thiên ngươi thật tốt. Lý Na lúc này chú ý tới Đông Tiểu Nhã bên người Diệp Thần. Dài đến rất đẹp trai, thậm chí so Lý Thiên hiếu thắng mấy cái cấp bậc, bất quá khi nhìn đến Diệp Thần quần áo trên người, Lý Na trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Tiểu Nhã, vị này soái ca là bạn trai ngươi đi, làm sao không giới thiệu một chút. Đông Tiểu Nhã vừa mới chuẩn bị giới thiệu, Hồ Lệ Lệ vội vàng giành nói, hắn không là Tiểu Nhã bạn trai, chỉ là tài xế của nàng. Không phải, Diệp Thần hoàn toàn chính xác là bạn trai của ta. Đông Tiểu Nhã lại nhíu mày, trực tiếp phản bác. Nghe được hai người nói không nhất trí, Lý Na trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười. Nàng đã phát giác cái gì, nhất định là Đông Tiểu Nhã bạn trai không coi là gì, Hồ Lệ Lệ mới thay nàng che giấu. Lý Na những năm này, một mực bị Đông Tiểu Nhã dâm ở phía dưới, thật vất vả có thể rửa sạch nhục nhã cơ hội, nàng sao có thể bỏ lỡ. Tiểu Nhã, bạn trai ngươi làm cái gì, giới thiệu cho ta một chút ta. Lý Na biết mà còn hỏi. Diệp Thần nhìn lấy Lý Na âm dương quái khí biểu lộ, khóe miệng vung lên. Ta là mở đi đi. Diệp Thần không đợi Đông Tiểu Nhã đáp lại nói thẳng. Mở đi đi. Trong nháy mắt mấy người đều ngây ngẩn cả người. Lý Na sau khi nghe được, trên mặt lập tức lộ ra trêu tức nụ cười. Mở đi đi không sai a, Tiểu Nhã, về sau ngươi mini vản bớt đi. Nói, nàng ôm Lý Thiên vẻ mặt đắc ý nói, chúng ta A Thiên lão bà thế nhưng là Thiên Phương công ty bất động sản chủ tịch, trong nhà có 1 tỷ đây. Nhìn lấy Lý Na khoe của, Hồ Lệ Lệ lạnh hừ một tiếng, nhỏ giọng đối Đông Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã, ngươi cũng thật là, ngươi xem người ta Lý Na, nhan trị không bằng ngươi, khí chất cùng ngươi cũng kém cách xa vạn giảm. Đều có thể tìm phú nhị đại, ngươi lại tìm một cái đỉ đỉ tài xế. Đông Tiểu Nhã một trận cười khổ, đỉ đỉ tài xế. Ngươi gặp qua mở tẩy gà nì bèn nì đỉ đỉ tài xế. Ngươi gặp qua đỉ đỉ tài xế nắm giữ guns trệ ảm G550 máy bay tư nhân. Ngươi gặp qua một cái đỉ đỉ tài xế nắm giữ một cái hoàng thành căn hạ vương phủ biệt thự. Bất quá Đông Tiểu Nhã hiểu do Diệp Thần, không thích khoa trương, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lý Thiên cũng là mỉm cười, nguyên lai là Tiểu Nhã bằng hữu. Về sau công ty của chúng ta có hoạt động, ta nhất định nhiều cổ động một chút, để các công nhân viên nhiều dựng xe của ngươi, dù sao đỉ đỉ tài xế cũng thật không dễ dàng. Lao công, tâm của ngươi quá thiện lương. Lý Na ở một bên một mặt hạnh phúc. Nhìn lấy hai người kẻ sướng người họa, Diệp Thần cảm giác giống như là nhìn khỉ một dạng. Lúc này, cùng với một trận huyên náo tiếng âm nhạc, đấu giá rốt cục bắt đầu. Đèn chiếu đều hội tụ tại trên võ đài. Tại trong suốt bàn rượu phía trên, bày biện một chén ngũ thải ban lan rượu cocktail. Màu phát sáng nhan sắc khiến người ta mê say, không thiếu nữ hải đều hưng phấn kêu lên sợ hãi. Người chủ trì cười nói, các vị, hôm nay chúng ta bán đấu giá tiểu tên gọi Mạn Đà La, là rượu của chúng ta thần vừa mới điều chế ra được sản phẩm mới, giá khởi đầu 30.000, 35.000, 40.000.